Chương 86. Thạch Quan Âm dụ hoặc Tây Môn Suy Tuyết. Một đạo nhân sắc mặt cực kỳ âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm đây đối với không biết liêm sỉ cậu nam nữ, trong lòng đã có chỗ suy đoán, ngươi, các ngươi đùa giả làm thật, thành thật phu thê. Khu khu cụ. Vị này võ đang trưởng lão, chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận vô hình trải rộng toàn thân, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hoán động. Diệp Lăng Phong, Trầm Tam Nương là sư mẫu của ngươi, các ngươi đây là vi phạm luân lý cương thường, đại nghịch bất đạo. Các ngươi. Khu khu cụ. Còn chưa nói xong, lại là một trận kịch liệt ho khan. Nếu là trong âm thầm biết được trận tướng, hắn chắc chắn sẽ không như thế tức giận, đưa tay giết chết hai người này đó là. Nhưng nơi này là Thiên Cơ Lâu, thiên hạ võ giả cộng đồng nhìn chăm chú, hôm nay qua đi, dù là hắn thật cầu được mạng sống chi pháp, cũng căn bản không mặt mũi lại còn sống ở đời. Hai người này thật ác độc tâm. Diệp Lăng Phong cười lạnh, lao ra hỏa, người tốt nhất nói rõ ràng, ta ngay cả sư phụ đều không có, lấy ở đâu sư nương. Với lại, ta cùng Tam Nương là đã bái thiên địa thật phu thê, chúng ta vô luận làm cái gì, đều là theo lý thường nên, có liên quan gì tới ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn đem trong ngực mỹ tiểu nương ôm càng chặt hơn, tay không thành thật trên dưới lưu động. Nếu không có người ở đây đếm đông đảo, Diệp Lăng Phong không phải tại một đạo nhân trước mặt hảo hảo biểu diễn một phen. Mình tân hôn cưới vào cửa phu nhân, lại là sư phụ nữ nhân, chỉ có thể nhìn, không thể lên. Đây là cỡ nào nhục nhã? Bây giờ rốt cuộc nắm đến cơ hội, tất nhiên là được thật tốt phát tiết một phen. Cái kia Trầm Tam Nương cũng là tựa ở Diệp Lăng Phong trong ngực, nhu tình như nước, không chút nào phản kháng, lao ra hỏa, việc này trách không được người khác, chỉ có thể đoán chính ngươi không còn dùng được. Lăng Phong tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, lại rất hiểu chiếu cố người, ta không có lý do không chọn hắn. Trầm Tam Nương vì một đạo nhân sinh hạ một nữ, có thể một đạo nhân lại không cưới nàng làm vợ, ngược lại đưa nàng gả cho khác nam tử. Đây là cỡ nào nhục nhã? Bây giờ rốt cuộc có thể báo thù. Phu phụ hai người trên mặt đều hiện lên ra khó mà ức chế nụ cười. Một đạo nhân bị tức đến sắc mặt xanh đen, thở không ra hơi, kém chút tại chỗ buông tay rời đi. Hắn hôm nay đã là triệt để biến thành trò cười, rốt cuộc không làm che giấu, đưa tay chỉ hướng hai người trước mắt, lạnh giọng quát lớn, các ngươi rất đắc ý đúng không? Đợi rời đi Thiên Cơ Lâu sau, lão phu nhất định phải đem bọn ngươi đôi này gian phu dâm phụ tháo thành tám khối. Một đạo nhân còn không có thua, hắn còn có khắc chiêu. Đúng lúc này, lại có một tay nắm đại đao hắn tử, bước nhanh đi lên phía trước. Tính danh: Trung Vô Cốt. Thân phận: U Minh Sơn Trang sát thủ. Tu vi: Tông sư hậu kỳ. Mục đích: giết chết một đạo nhân. Nhìn thấy người đến, một đạo nhân âm thanh lạnh lùng nói: Trung Vô Cốt, ngươi tại bút tích cái gì? Còn không nhanh đi cướp đoạt giao dịch cơ hội. Trung Vô Cốt đem trường đao đứng ở trước người, âm thanh âm lãnh vô cùng. Một đạo nhân, ngươi muốn cho chúng ta đi tiến đánh võ đàng, sau đó hiện thân đem chúng ta diệt trừ, không chỉ có thể xóa đi tự thân chỗ bẩn, còn có thể lên làm võ đang trưởng môn, phải hay không phải? Nếu không có Thiên Cơ Lâu chủ lộ ra ánh sáng, bọn hắn U Minh Sơn chàng đám người còn bị mơ mơ màng màng. Tên đạo sĩ thúi này, căn bản chính là đem bọn hắn coi là quân cờ, lợi dụng xong, liền tiện tay giết chết con rồi. Đã ngươi bất nhân, cũng đừng trách lao tử bất nghĩa. Chờ chết ta ngươi. Nhìn qua giữa sân phát sinh dị biến, xem kịch võ giả không khỏi vô an tán dương, trong lòng rất là hài lòng. Ác giả ác báo, ta nhổ vào. Lão đạo sĩ, chính ngươi thân thể không được, Trầm Tam Nương tìm Diệp Lăng Phong bổ khuyết khuê phòng tịch mịch, đây rất bình thường. Đem mình nữ nhân đưa đến người khác trong ngực, ngươi cùng cái kia Lý Tầm Hoan, quả thực là khác cha khác mẹ hảo huynh đệ. Ngươi dự định hủy diệt U Minh Sơn Trang, biến mất mình chỗ bẩn, bây giờ lại cầu Trung Vô Cốt tới cứu, thật sự là buồn cười. Tiếp tục gọi người a, ta cũng muốn nhìn xem là làm sao chuyện gì. Diệp Lăng Phong, Trầm Tam Nương cùng Trung Vô Cốt lần lượt phản bội, đã ngoài ý liệu, cũng hợp tình hợp lý. Một đạo nhân tính kế bọn hắn, bây giờ lại bị trái lại tính kế, thực sự hợp tình hợp lý. Nhìn qua những người này ở đây giữa sân lẫn nhau cắn xé, các phương võ giả thấy gọi là một cái đặc sắc. Dưới mắt, chuyện này còn chưa kết thúc, một đạo nhân còn có chiêu thứ ba, cũng không biết kết quả như thế nào. Bạch Ngọc đài trước, một đạo nhân tâm tính đã đại sụp đổ, rốt cuộc bất chấp gì khác, đối bốn phía lạnh giọng hô to, muốn cứu người, nhất định phải đến thay ta cầu đến mạng sống chi pháp, ta mà chết, tất cả bị bắt người, cũng phải đi theo bồi táng. Không sai, hắn còn có chiêu, hắn còn không có thua. U Minh Sơn Trang Trung Vô Cốt lạnh giọng hô to, chư vị võ lâm đồng đạo, ta U Minh Sơn Trang nắm đến người, đã toàn bộ phóng thích. Các ngươi hoàn toàn không cần để ý tới lao đạo này lời nói điên cuồng. Nghe được lời này, những cái kia bị bắt lại nhược điểm, dục dịch các phương võ giả, lập tức dừng lại động tác. Võ đang trưởng môn Tống Viễn Tiểu càng là nói bổ sung, một đạo nhân là ta võ đang phản đồ, nếu ai dám cứu hắn, chính là cùng ta võ đang là địch. Câu nói này, có thể nói là đem một đạo nhân đường sống triệt để chặt đứt. Chỉ là Tống Viễn Tiểu, không nhiều ít người để ý, nhưng võ đang khai phái tổ sư ra Trương Tam Phong, nhưng là chân chính cường giả tuyệt đỉnh. Nghe nói, lão đầu kia tính tình nóng nảy, không tốt ở chung, không người nào dám đi trêu chọc. Một đạo nhân có thể nói là chúng bạn xa lánh, trong nháy mắt lưu lạc làm người cô đơn, lại không đường sống, hắn đứng ở giữa sân, nhịn không được cười lên, ha ha ha. Tốt, tốt rất. Ta thừa nhận lần này là các ngươi thắng, nhưng việc này không xong. Đang khi nói chuyện, một đạo nhân lại là không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng về Thiên Cơ Lâu đi ra ngoài. Hắn cử động, lần nữa ngoài dự liệu của mọi người. Các phương võ giả lập tức hô to, hắn muốn chạy trốn, nhanh, ngăn lại hắn. Nếu để đây tặc đạo người chạy thoát, hậu hoạn vô cùng. Hô là muốn hô, lại không người đi truy. Một đạo nhân thực lực cực mạnh, bọn hắn có tự mình hiểu lấy, không đến mức đi lên tự rước lấy đủ. Thân là võ đang trưởng môn, Tống Biên Kiều không thể trơ mắt nhìn qua phản đồ thoát đi, lập tức lách mình đuổi theo. Tốc độ của hắn cực nhanh, trước ở Thiên Cơ Lâu nơi cửa, liền đem một đạo nhân ngăn lại. Hai người không có nhiều lời, trực tiếp khiêng trưởng đối hoành. Phanh một chiêu qua đi, một đạo nhân khẽ vây đạo bảo, nhẹ lướt đi. Mà cái kia võ đang trưởng môn Tống biết điều, đi thời điểm có bao nhiêu tiêu sái, trở về thời điểm liền có bao nhiêu chật vật. Hắn lại là bị một đạo nhân một trưởng vỗ trở về thiên cơ lâu bên trong. Bởi vì lực đạo quá lớn, nhất thời không có đứng vững, trực tiếp té ngã trên đất. Tống Thanh Tư mặt đầy âm trầm, không có đi lên nâng mình phụ thân, trong lòng tràn đầy ghét bỏ. Ta Tống Thanh Tư một đời thiên tiêu, vì sao lại có ngươi dạng này phụ thân? Mất mặt xấu hổ đồ chơi. Nhìn qua gian nan bỏ người lên Tống biết điều, xung quanh võ giả lòng đầy căm phẫn, đáng chết, cái kia một đạo nhân không nói võ đức. Tống trưởng môn chủ quan, không có tránh. Tống trưởng môn nhưng thật ra là cố ý để cho tiểu bối, có thể lý giải. Ta liền thường xuyên trạng thái không tốt, không có gì. Trên mặt nổi, thế nhân khắp nơi lấy lòng, cho đủ Tống Viễn Kiều mặt mũi, có thể khỏe mắt lại ẩn giấu đi, khó mà áp chế xem thường cùng trào phúng. Trương chân nhân vô địch thiên hạ, thực lực thông thiên, đó là chọn đồ đệ ánh mắt, thật không ra thế nào điệp. Tống Viễn Kiều thậm chí đều không vào đại tông sư, sao có thể đánh đến thắng một đạo nhân? Hắn không có bị một trưởng bố chết, nghĩ đến là cái kia một đạo nhân không muốn triệt để đắc tội Trương chân nhân, muốn cho mình lưu con đường sống. Bạch Ngọc đại trước thấy một đạo nhân thành công thoát đi, Thạch Quan Âm lập tức ý động, thừa dịp thiên cơ lâu buôn bán còn chưa kết thúc, nói không chừng có thể xuất kỳ bất ý, chiếm được sinh lộ. Có thể mới chuẩn bị có hành động, đã thấy cái kia thủy mâu âm cơ đồng dạng xuất hiện động tác. Thạch Quan Âm đành phải lần nữa ổn định thân hình. Một đạo nhân sở dĩ có thể thoát đi, toàn bộ bởi vì cái kia Tống Viễn điều quá phế, mà muốn giết ta người, không chỉ có thủy mâu âm cơ, còn có không ít đại minh cường giả. Mạnh mẽ xông tới tuyệt đối không làm được. Nhìn qua xung quanh dục dịch một đám cường giả, Thạch Quan Âm nỗi lòng trầm thấp vô cùng, có thể nàng nhưng lại chưa triệt để thất vọng. Lúc này, vị kia trầm mặc ít nói đại minh kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết đã đưa ra ngân phiếu, đoạt được giao dịch tư cách. Thạch Quan Âm trong lòng vui vẻ, cơ hội tới. Liền coi trước thế cục, dám cứu nàng người không nhiều, nhưng lục địa kiếm tiên Tây Môn Suy Tuyết tuyệt đối có tư cách. Chỉ cần là nam nhân, liền không có ta lấy không dưới. Vừa nghĩ đến đây, Thạch Quan Âm mị nhãn chuyển chuyển, bước đến chậm rãi nhị bước, hướng Tây Môn Suy Tuyết tới gần. Tây Môn đại quan nhân, có thể hay không cho nô gia một lần giao dịch cơ hội? Ngươi như cứu nô gia tính mạng, nô gia cái gì đều tùy ngươi. Chương 87. Yêu Nguyệt, nhanh kết thúc buôn bán, bản tọa lại muốn tu luyện. Nhìn qua cái kia Thạch Quan Âm tại Tây Môn Suy Tuyết trước người làm điệu làm bộ, bên trên cọ bên dưới mải, thủ đoạn đều xuất hiện, đủ tiểu dụ hoặc. Lục Tiểu Phụng rất là khiếp sợ, đại chịu rung động. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, đành phải tán dương, Thạch Quan Âm, ngươi thật dũng. Tây Môn Suy Tuyết không thích nữ nhân, đương nhiên cũng không thích nam nhân, hắn chỉ thích mình kiếm. Lục Tiểu Phụng thậm chí hoài nghi, Tây Môn Suy Tuyết có cần thì biết dùng mình kiếm đến giải quyết. Quả nhiên, dương mắt nhìn lên, Tây Môn Suy Tuyết thậm chí đều không nhìn Thạch Quan Âm liếc mắt. Vị này lục địa kiếm tiên thân hình hơi chớp động, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Đồng thời đang âm thanh mở miệng, Thiên Cơ lâu chủ, lần ba giao dịch cơ hội, cầu ba vị kiếm đạo đối thủ cùng Diệp Cô Thành quyết đấu, cuối cùng không có thể đi vào đi, để Tây Môn Suy Tuyết lòng ngứa ngáy khó chịu lại không thể làm gì. Lúc này mới nghĩ đến, dùng giao dịch cơ hội tới tìm kiếm kiếm đạo đối thủ. Hòa hoãn một lát sau, hắn lại bổ sung, yêu cầu tại đại minh cảnh nội, lại thực lực cùng ta tương đương. Đi qua Lục Tiểu Phụng quyết bảo, Tây Môn Suy Tuyết rốt cuộc hiểu ra. Giống Bắc Lương lão kiếm thần loại kia tuyệt thế kiếm giả, hắn không có tư cách đi khiêu chiến, chẳng chọn lựa mấy vị thực lực tương đương. Về phần vì sao không phải tại đại minh cảnh nội, khoảng cách gần một chút, đánh xong còn có thể trở về thiên cơ lâu xem kịch, vẹn cả đôi đường. Thạch Quan Âm đôi tay lơ lửng giữa không trung, trong đôi mắt hiện ra vẻ mờ mịt, nàng lần đầu đối với mình dung mạo sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Ngay bình thường, dù là lại nghiêm chỉnh nam nhân, đều khó có khả năng đối với Thạch Quan Âm nhìn như không thấy, có thể cái kia Tây Môn Suy Tuyết từ đầu đến cuối đều tràn đầy lãnh ý, khó lường gợn sóng. Hắn là người sao? Lúc này, các phương võ giả cũng không để ý Thạch Quan Âm, đều là bị Tây Môn Suy Tuyết giao dịch nội dung hấp dẫn, muốn trở thành Tây Môn Suy Tuyết đối thủ, thấp nhất đều phải là lục địa kiếm tiên. Đại minh cảnh nội, có nhiều như vậy dùng kiếm địa tiên cường giả sao? Dù sao, ta là một cái đều không nghĩ đến. Lấy lâu chủ thủ đoạn thông thiên, tất nhiên có thể tìm ra, chúng ta hảo hảo nghe đó là. Lục địa kiếm tiên, phóng tầm mắt toàn bộ Cửu Châu thiên hạ, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đại minh cảnh nội, muốn tìm được cùng Tây Môn Suy Tuyết thực lực tương đương kẻ dùng kiếm, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Mà bây giờ, Tây Môn Suy Tuyết vừa mở miệng, liền muốn cầu ba vị. Thế nhân thật rất ngạc nhiên, thiên cơ lâu chủ đến tột cùng có thể đưa ra cái dạng gì đáp án. Trên bạch ngọc đài, Lý Hàn Y Lìa cũng là trở lại ánh mắt, trong thần sắc đầy cõi lòng chờ mong. Đại minh cảnh nội có nhiều như vậy lục địa kiếm tiên sao? Nàng hiện tại mặc dù đã đột phá địa tiên cảnh giới, vẫn còn chưa cùng cảnh giới kiếm giả quyết đấu qua, lại càng không biết mình chiến lực đến tuột cùng bao nhiêu. Biết được những này kiếm tiên tin tức về sau, liền có thể ra thiên cơ lâu tiến về khiêu chiến, tất nhiên là đến nghiêm túc lắng nghe. Tại các phương võ giả nhìn soi mói, Phong Đô Ngân chậm rãi mở miệng. Vị thứ nhất, Tiến Nam Thiên. Trước ném ra ngoài tên, hấp dẫn tất cả khách nhân lực chú ý, Phong Đô Ngân lúc này mới chậm rãi tiến hành giảng giải. Sớm tại 24 năm trước, Tiến Nam Thiên liền đã đột phá lục địa thần tiên chi cảnh, thế nhân xưng to lớn minh kiếm thần. 18 năm trước, Tiến Nam Thiên mang theo hảo huynh đệ Giang Phong chi tử, bị lừa vào ác nhân cốc. Vì bảo đảm cái kia em bé, chịu ác nhân cốc thập đại ác nhân hãm hại, bản thân bị trọng thương, kinh mạch toàn thân một nửa đứt gãy, biến thành thần ý vạn xuân lưu dược nhân. Nhưng hắn bằng vào tu vi thể chất, một mực dáng chống đỡ đến nay, khôi phục có nhìn. Chỉ cần có thể thoát khốn, liền có tại trong thời gian ngắn khôi phục thực lực, tái nhập địa tiên chi vị. Dù sao cũng là ba cái vấn đề, duy nhất một lần nói xong cũng không thích hợp, Phong Vô Ngân chính là dừng lại ngôn luận, yên tĩnh nhìn qua đám người. Sau lưng, Yêu Nguyệt không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Nguyên lai đứa bé kia bị ôm đi ác nhân cốc, khó trách ta một mực trà không được tin tức. 18 năm trước, nàng đem Giang Phong hai đứa bé tách ra, mình thu dưỡng một cái, lại đem một cái khác đưa cho Yến Nam Thiên. Đó là muốn cho huynh đệ kia hai người tương lai trở mặt thành thủ, sinh tử quyết chiến. Trước đó, nàng đích xác rất để ý hải tử kia vị trí, nhưng bây giờ, Yêu Nguyệt sớm đã ném rơi quá khứ đủ loại. Trong lòng liền một cái ý nghĩ, buôn bán tranh thủ thời gian kết thúc à, bản tọa có thể rất ưa thích tu luyện. Giờ phút này, Đại Minh võ giả trên mặt rõ ràng hiện ra vẻ khiếp sợ. Đủ loại tranh luận âm thanh đan vào lẫn nhau, đời trước nữa kiếm thần Yến Nam Thiên, hắn vậy mà không chết. Yến Nam Thiên rời khỏi giang hồ hơn 10 năm, vốn cho rằng sớm đã thân tử đạo tiêu, không nghĩ tới vẫn còn còn sống ở đời. Ác nhân gốc, truyền thuyết bên trong ăn tươi nuốt sống tuyệt địa. Ngay cả lục địa thần tiên đều cắm bộ nhào, khó trách không ai có thể từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Yến Nam Thiên cái tên này, Đại Minh võ giả cũng không lạ lắm. 8 năm trước, Ngụy quân tử Giang Biệt Hạc mượn dùng Yến Nam Thiên danh hiệu, lấy truyền thừa hai chữ, liền hại chết hàng trăm hàng ngàn võ giả. Có thể thấy được Yến Nam Thiên trong giang hồ địa vị. Đại Minh đương đại kiếm thần là Tây Môn Suy Tuyết, đời trước kiếm thần tức là Thần Kiếm Tam thiếu gia, mà tại Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong trước đó, chính là Yến Nam Thiên. Lúc ấy, toàn bộ Đại Minh trong giang hồ, khắp nơi tràn ngập vị này lục địa kiếm tiên truyền thuyết. Chỉ là 18 năm trước, Yến Nam Thiên không hiểu thấu rời khỏi giang hồ, lại không có truyền ra bất kỳ tin tức gì, nguyên lai, vị này lục địa kiếm tiên dĩ nhiên thẳng đến tại cái kia ác nhân quốc bên trong gặp nạn. Thật là khiến người sợ hãi thán phục và phần. Lục Tiểu Phụng khẽ khẽ thở dài, từ Thiên Cơ lâu chủ đáp án bên trong, nhưng phải biết, Yến Nam Thiên là vì bảo hộ cái kia Giang Phong chi tử, mới bị thập đại ác nhân tính kế. Quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, trọng tình trọng nghĩa. Hoa Mãn Lâu cũng là thấp giọng nói, một đời lục địa kiếm tiên, lại lấy loại phương thức này kết thúc, thật là khiến người thở dài. Bây giờ hắn tình cảnh đã bị lâu chủ lộ ra ánh sáng, nói không chừng thật có lại thấy ánh mặt trời thời điểm. Lời này cũng không phải là nói một chút mà thôi, Yến Nam Thiên là lục địa kiếm tiên, lại nặng tình trọng nghĩa, hắn nhân tình chính là vô giới chi bảo. Chắc chắn có người không tiếc đại giới đem cứu ra. Hoa Hoan phúc chốc, Hoa Mãn Lâu đông nhiên nghi ngờ nói, đời trước nữa kiếm thần Yến Nam Thiên không chết, cái kia đời trước kiếm thần Tạ Hiểu Phong có thể hay không cũng còn sống. Lục Tiểu Phụng âm thanh mang theo trêu chọc, lão Hoa, ngươi lại cũng sẽ phạm hồ đồ. Yến Nam Thiên là đột nhiên biến mất, không chết rất bình thường, Tạ Hiểu Phong cũng là bị Thần Kiếm Sơn Trang chỗ mai táng, sợ là xương cốt đều nát, sao có thể trả sống sót. Lục Tiểu Phụng đối với mình phán đoán rất tin tưởng vững chắc, trực tiếp biểu thị, nếu là hắn còn sống, ngươi để ta làm cái gì đều được. Hoa Mãn Lâu bình tĩnh cười một tiếng, có đúng không? Như Tạ Hiểu Phong còn sống, vậy ngươi liền đem dâu dịa tạo sạch. Dù sao Lục Tiểu Phụng không nói, như Tạ Hiểu Phong thật chết rồi, hắn phải bỏ ra cái gì đại giới? Không nói đại giới, cái kia chính là không có đại giới. Kiếm buồn không lô đánh cược, vì sao không tiếp? Một bên khác, Bắc Lương Thế Tử Từ Phượng Niên cũng là đến hào hứng. Ác nhân cốc, Yến Nam Thiên. Lão Hoàng, ngươi cũng đã biết ác nhân cốc tin tức. Kiếm Cửu Hoàng lắc đầu liên tục. Từ Phượng Niên lại đem ánh mắt nhìn về phía Lao Kiếm Thần, thăm dò tính hỏi, Lý Tiên Bối, nếu để ngươi đi ác nhân cốc cứu người, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Một vị trọng tình trọng nghĩa lục địa kiếm tiên, nếu là có thể cứu ra, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Lý Thuần Cương âm thanh bình tĩnh vô cùng, tiểu gia hỏa, lão phu chỉ đáp ứng ngươi làm một chuyện, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Từ Phượng Niên quyết định thật nhanh, trực tiếp biểu thị, cái kia không cứu. Dù lục địa thần tiên đại viên mãn hứa hẹn, đi cứu lục địa thần tiên tiền kỳ. Cái kia không tinh khiết đầu bị cửa kẹp. Lầu 3, Mộ Dung Phục ánh mắt rõ ràng có chút kích động, cha, nếu như chúng ta có thể đi đem đây Yến Nam Thiên cứu trở về, hẳn là phục quốc trên đường một sự giúp đỡ lớn. Mộ Dung Bắc thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, cái kia ác nhân cốc ngay cả lục địa thần tiên đều không cách nào đi tới, ngươi là cảm thấy mình thực lực so Yến Nam Thiên còn mạnh hơn. Nghe nói lời ấy, Mộ Dung Phục triệt để trầm mặc. Lúc này, Mộ Dung Bắc lại bổ sung, cũng là không phải là không thể cứu, bất quá, trước tiên cần phải hiểu rõ ác nhân cốc tình huống. Sau 7 ngày lại nói, thông qua đám người ngôn ngữ nhưng phải biết, Yến Nam Thiên phi thường dễ dàng khống chế, chỉ cần để hắn ghi nợ ân tình, tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Mộ Dung Bắc như thế nào không động tâm. Bất quá, hắn giảng cứu tất cả tính trước làm sau, liền cũng không nóng nảy. Bạch Ngọc đại trước, Tây Môn Suy Tuyết có chút chắc tay, lâu chủ, xin mời ngài nói tiếp đi. Muốn cùng Yến Nam Thiên đối chiến, nhất định phải đem người cứu ra, còn phải cam đoan hắn khôi phục thực lực. Thực sự quá phiền phức, phí sức không có kết quả tốt. Tây Môn Suy Tuyết đành phải chuyển di lực chú ý trên Bạch Ngọc đài. Phong Vô Ngân mở miệng lần nữa, vị thứ hai, Kiếm Ma Yến Thập Tam, người này sẽ tại ba hơi về sau, vào Thiên Cơ lâu. Chương 88, tuyệt thế kiếm thần, lại kỹ viện làm quy nô. Kiếm Ma Yến Thập Tam, nhân vật này, rất nhiều người là lần đầu nghe nói, trong lòng đầy cõi lòng nghi hoặc. Bất quá, giờ phút này tranh luận hoàn toàn không có ý nghĩa. Thiên Cơ lâu chủ nói, người này ba hơi sau liền sẽ xuất hiện, vậy liền nhìn một cái là thần thánh phương nào. Các phương võ giả bắt đầu ở trong lòng đếm thầm. 3, 2, 1. Ngay tại cái cuối cùng số lượng rơi xuống thời điểm, lại thật có đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Thiên Cơ lâu bên ngoài. Thật không kém chút nào. Đó là vị người mặc hắc bào trung niên nam tử, hắn sắc mặt rất yếu ớt, hiện ra loại cực kỳ không bình thường bệnh hoạn. Quái dị nhất là, người này sau lưng lại vẫn quấn cố quan tài. Tính danh: Yến Thập Tam. Thân phận: Đại Minh kiếm ma. Tu vi: Lục địa thần tiên tiền kỳ. Mục đích: cầu Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong tin tức. Giờ này khắc này, xung quanh các phương võ giả trong lòng đều là tràn ngập vô biên rung động, khí tức vô cùng nặng nề, lại khó bình lặng. Không phải là rung động tại kiếm ma Yến Thập Tam thực lực tu vi, mà là bị Thiên Cơ lâu chủ thủ đoạn thần thông chết phục. Loại này có thể suy tính thế gian tất cả thủ đoạn, có thể nói là thông thiên triệt địa. Thiên Cơ lâu chủ, không phải phàm nhân. Tây Môn Suy Tuyết tiên tĩnh nhìn chằm chằm nam tử áo đen kia, trên dưới dò xét phút chốc, khẽ gật đầu, rất là hài lòng. Trường kiếm trong tay không nhận ức chế nhảy lên đứng lên, càng kịch liệt, càng nội vàng. Quả nhiên là cái rất không tệ đối thủ. Hắn lúc trước chưa từng nghe nói qua Yến Thập Tam nhân vật này, bất quá, chỉ bằng người này có thể được Thiên Cơ lâu chủ tán thành, có thể làm cho hắn trường kiếm có như thế phản ứng. Kiếm ma hai chữ, hoàn toàn xứng đáng. Yến Thập Tam cũng không để ý người xung quanh nghị luận, thậm chí đều không nhìn cái kia Tây Môn Suy Tuyết liếc mắt, con quan tài, từng bước một đi vào Bạch Ngọc đại trước. Thấp giọng mở miệng, "Thiên Cơ lâu chủ, ngài tiếp tục nói." Yến Thập Tam nghe nói, nơi đây có cái không gì không biết Thiên Cơ lâu chủ, vì tìm được kiếm thần Tạ Hiểu Phong tin tức, lúc này mới một đường truy tìm đến lúc này. Từ vừa rồi sự tình có thể suy đoán ra, ngày này Cơ lâu chủ thật không đơn giản. Nhưng đến tột cùng bao nhiêu ít năng lực, vẫn là đến tự mình cảm thụ về sau mới có thể biết được. Phong Vô Ngân có chút đưa tay, ra hiệu các phương võ giả an tĩnh lại, sau đó liền âm thanh chậm rãi mở miệng. Thoát thân giao sắc bên trong, giết người trong hồng trần. Yến Thập Tam xuất thân võ đạo thế gia, phụ thân tên Yến Xích Hiệp, là thành danh kiếm giả, hắn từ nhỏ liền học tập phụ thân truyền dạy kiếm pháp, đoạt mệnh 13 kiếm. Cả đời chấp nhất tại kiếm, vì kiếm điên dại, từ bước vào giang hồ lên, liền không ngừng cùng người so kiếm, kích cỡ chiến đấu không dưới ngàn trận. Suốt đời mong muốn là cùng cái kia Thần Kiếm Sơn Trang Tạ Hiểu Phong một trận chiến. Chỉ là, khi hắn đặt chân lục địa thần tiên cảnh, đi tìm kiếm thần tam thiếu gia so kiếm thì lại là vừa lúc gặp được Tạ Hiểu Phong tang lễ. Từ đó tín niệm sụp đổ, mai danh nhận tích. Nói đến đây, Phong Vô Ngân ngữ khí có chút dừng lại, sau đó lại bổ sung, 3 ngày trước, ngoài ý muốn biết được Thiên Cơ lâu tin tức, nguyên bản định đem mình chôn sống Yến Thập Tam, trong lòng lần nữa sinh ra hy vọng. Và hôm nay, vào Thiên Cơ lâu. Ngôn ngữ rơi xuống, Phong Vô Ngân buông xuống ánh mắt, nhìn về phía mọi người dưới đài. Thần sắc bình tĩnh như trước. Nghe xong Yến Thập Tam tin tức, xung quanh võ giả trong nháy mắt tái khởi tranh luận. Chỉ muốn cùng Tam thiếu gia so kiếm, Tam thiếu gia chết rồi, liền đem mình chôn sống, thật sự là ngâm nhân. Kiếm ma chi danh, hoàn toàn xứng đáng. Lại nói, vị kia hiển hách kiếm thần Tam thiếu gia thật đã chết rồi sao? Kiếm ma Yến Thập Tam vào Thiên Cơ lâu, vốn là cầu Tam thiếu gia tin tức, rất nhanh liền nhưng phải biết. Yến Thập Tam, rất nhiều võ giả đều không nghe nói qua, càng không thèm để ý bọn hắn cảm thấy hứng thú là, Thiên Cơ lâu chủ nâng lên Thần Kiếm Sơn Trang Tam thiếu gia, Tạ Hiểu Phong. Hắn là đại minh giang hồ đời trước kiếm thần. Một tay kiếm pháp xuất thần nhập hóa, có 102 giang hồ. Chỉ tiếc, tại đỉnh phong nhất thì chợt vỡ lạc. Bây giờ đã là 7 năm thời gian quá khứ, Tạ Hiểu Phong bỏ mình nguyên nhân còn chưa bị để lộ. Một vị lục địa thần tiên kiếm thần, như thế nào lặng yên qua đời? Tam thiếu gia trên thân, tất nhiên ẩn giấu đi không muốn người biết bí mật. Bạch Ngọc đại trước, Yến Thập Tam quái dị trên khuôn mặt, hiện ra vẻ cung kính. Chắp tay mái nói, Thiên Cơ lâu chủ quả nhiên thủ đoạn thông thiên, giang hồ bên trong, biết hắn quá khứ lai lịch giả, cơ hồ không có. Chỉ vì, phàm là cùng hắn so qua kiếm giả, đều bị chạm sát, không một người sống. Có thể Thiên Cơ lâu chủ lại có thể nói tới như thế tinh chuẩn, thực sự không đơn giản. Bất quá dạng này càng tốt hơn, chỉ cần đoạt được giao dịch cơ hội, liền có thể cầu vấn Tạ Hiểu Phong tin tức, thời ra trong lòng chấp niệm. Tại Tây Môn Suy Tuyết đến nói, Yến Thập Tam đích xác là cái rất không tệ đối thủ. Thậm chí muốn không quan tâm, cùng người này đi bên ngoài, đến trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đại chiến. Bất quá hắn phát hiện, Yến Thập Tam tựa hồ đối với hắn không có hứng thú. Đôi mắt đều là cái kia Tạ Hiểu Phong. Liền giờ khắc này, Tây Môn Suy Tuyết lại là cảm nhận được, âu yếm nữ tử ưa thích người khác cảm giác. Hoa Hoan phúc chốc, hắn liền cũng là chắp tay bài nói, "Lâu chủ, ngài tiếp tục nói, dù sao còn có vị cuối cùng, không nổi." Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Phong Vô Ngân bình tĩnh mở miệng. "Vị thứ ba, Thần Kiếm Sơn Trang Tam thiếu gia, Tạ Hiểu Phong." Phóng tầm mắt đại minh giang hồ, lục địa thần tiên tiền kỳ kiếm giả không tính là quá nhiều, nhưng một tay số lượng vẫn là có. Phong Vô Ngân trước đề cập đến Nam Thiên, lại vạch đến Thập Tam, đây đều là cố ý gây nên. Đó là cố ý gây nên các phương võ giả đối với Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong hiếu kỳ. Bây giờ chính là thu hoạch thời điểm. Đưa ra tên về sau, Phong Vô Ngân liền dừng lại ngôn ngữ, yên tĩnh chờ đợi đủ loại tranh luận. Quả nhiên như hắn đoán trước như vậy, giờ này khắc này, Thiên Cơ lâu bên trong các phương võ giả triệt để phân chấn đứng lên. Đủ loại tiếng thán phục, tiếng hoan hô đan vào lẫn nhau, vang vọng trong lầu các bên ngoài, cái gì? Lâu chủ ngài nói cái gì? Vị thứ ba là Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong. Nói cách khác, đời trước kiếm thần Tam thiếu gia, thật không chết. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, ta liền nói, Tam thiếu gia loại kia tuyệt thế kiếm giả, sao có thể sẽ bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tam thiếu gia chết giả thoát thân, sợ là trốn ở một nơi nào đó khổ luyện kiếm pháp, hiện tại không biết nên mạnh bao nhiêu. Lâu chủ, ngài nhanh nói tiếp đi thôi, Tam thiếu gia trên thân đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì? 7 năm trước, Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong đống nhiên thân nhiễm bệnh nặng. Các phương võ giả đều còn đến không kịp đi thăm viếng, Thần Kiếm Sơn Trang liền qua loa tuyên bố, Tam thiếu gia đã là chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Thậm chí, vì đó cấp tốc tổ chức tốt tang lễ. Giang hồ võ giả đều là đắm chìm trong kiếm thần vẫn lạc bi thương bên trong, rất nhiều chi tiết đều bị xem nhẹ. Đằng sau cẩn thận hồi tưởng lại đến, đích xác phát hiện rất nhiều bí ẩn, lại vì thì đã muộn. Bây giờ cuối cùng biết được chân tướng, Tam thiếu gia quả nhiên không chết, chỉ là chết giả thoát thân. Mừng rỡ sau khi, các phương võ giả trong lòng càng hiếu kỳ, Tam thiếu gia vì sao lựa chọn chết giả? Hắn những năm này đi phương nào? Bây giờ tu vi cảnh giới bao nhiêu? Bạch Ngọc đại trước, Yến Thập Tam kích động đến toàn thân run rẩy, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tạ Hiểu Phong, ta liền biết ngươi không chết. Chờ lấy ta, ngươi trốn không thoát. 7 năm, tự đắc biết Tạ Hiểu Phong bỏ mình tin tức, Yến Thập Tam trong lòng chính là bi thống không thôi. Đây 7 năm ở giữa, trong lòng đã hình thành vô biên chấp niệm. Dù là muốn tự sát, cũng còn không có cam lòng. Bây giờ thượng thiên chiếu cố, biết được Tạ Hiểu Phong vậy mà thật không chết, rốt cuộc có thể đi tìm Tạ Hiểu Phong so kiếm, thở ra trong lòng chấp niệm. Đang khi nói chuyện, Yến Thập Tam vô cùng kích động từ trong ngực lấy ra ba cây vàng thỏi, đưa lên tiến đến. Thiên Cơ lâu chủ, nói cho ta biết, Tạ Hiểu Phong ở đâu? Nói cho ta biết. Hắn lúc trước đã chuẩn bị đem mình chôn sống, trên thân tất nhiên là không có tiền. Về phần trong tay vàng thỏi, lúc đến trên đường có vị người hảo tâm, nhất định phải cho hắn mượn, không dùng xong không được. Trên bạch ngọc đài, Yêu Nguyệt cũng không tiếp nhận vàng thỏi, Phong Vô Ngân âm thanh trong nháy mắt vang lên. Tạ Hiểu Phong, sinh ra ở Thần Kiếm Sơn Trang, thở nhỏ thiên phú bất phàm, tu vi kinh người. 29 tuổi, liền đánh vỡ gông cùng xiềng xích, đặt chân địa tiên, thành tựu kiếm thần chi danh. Nhưng, danh khí càng lớn, phiền phức càng nhiều. Đến đây khiêu chiến kiếm giả hàng trăm hàng ngàn, tử thương không thể tránh được, theo trên tay nhiễm máu tươi càng ngày càng nhiều, Tạ Hiểu Phong dần dần lòng sinh chán nản, liền quyết tâm chết giả thoát thân, phong kiếm rời khỏi giang hồ. Hôm nay buôn bán thời gian đã còn thừa không nhiều, Phong Vô Ngân thực sự không muốn tăng ca, liền cũng không dừng lại. Tiếp tục nói tiếp lại, Tạ Hiểu Phong không muốn lại giết người, cũng không muốn lại cử động võ. Liên giả bộ người bình thường, trong giang hồ hành động. Vì cuộc sống, làm qua chọn phân công, gõ cầm canh người, nô công. Bởi vì không có bối cảnh, không có thân phận, lại không muốn động võ, liền khắp nơi bị người khi dễ, ăn không đủ no, mà không đủ ấm, thậm chí biến thành khất cái. Cuối cùng, đi vào thất hiệp trấn một nhà trong kỹ viện, trở thành hầu hạ kỹ nữ quý nô, đây một đợi chính là 5 năm có thừa, cho đến bây giờ. Được người xưng làm vô dụng A Cát. Chương 89. Thiên Cơ lâu buôn bán kết thúc. Theo Phong Vô Ngân âm thanh rơi xuống, Thiên Cơ lâu trong ngoài, ngàn vạn võ giả trên mặt đều là hiện ra vẻ kinh ngạc. Càng là có không ít người điên cuồng lắc lư đầu, tưởng rằng nghe nhầm. Xác nhận không có vấn đề sau, đủ loại khó có thể tin ngôn luận, như là cái kia đẩy trời hạt mưa, điên cuồng rơi xuống, cái gì? Tam thiếu gia chết giả thoát thân, cũng không phải là muốn ăn tính tu hành, mà là trực tiếp rời khỏi giang hồ. Rời khỏi giang hồ thì cũng thôi đi, tùy tiện tìm một chỗ ẩn cư cũng có thể tiếp nhận, nhưng vì sao muốn đi ký viện? Hẳn là Thanh lâu, trong ký viện ẩn giấu đi cái gì tuyệt thế công pháp? Ta thường cùng tám vị phu nhân nói, đi Thanh lâu ký viện chỉ là nghiên cứu võ huyệt chiêu thức, hiện tại các nàng dù sao cũng nên tin. Ta chung quy là không nghĩ ra, đường đường lục địa thần tiên, vì sao muốn như thế làm tiền mình? Biết Thần Kiếm Tam thiếu gia còn sống trong nháy mắt, các phương võ giả trong lòng hiện ra rất nhiều tốt đẹp suy đoán, thoái ẩn giang hồ, chăm học khổ luyện, vương giả trở về, đăng lâm đỉnh phong. Nhưng bọn hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong 5 năm qua, hơn phân nửa thời gian đều ở tại trong ký viện. Dù là hắn thật là đi hưởng thụ, cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng vì cái gì, hết lần này tới lần khác muốn đi làm pino, là phục thị kỹ nữ, đê tiện vô cùng pino, còn bị người gọi là vô dụng A Cát. Hẳn là thật sự là các không có. Ra ngoài ý định, rất là rung động, khó có thể tin, hoài nghi nhân sinh. Bạch Ngọc đài trước, Tống Thanh Thư người đầy mặt tức giận, ta nếu là có lục địa thần tiên tu vi, muốn làm ai liền làm ai. Đây Tạ Hiểu Phong vẫn còn tốt, làm sao đem mình cả phiền muộn. Lục địa kiếm tiên khủng bố thực lực, nếu là hắn sẽ không dùng, đưa cho ta, ta sẽ dùng. Tống Thanh Thư âm thầm nghĩ đến, ta nếu là có lục địa thần tiên tu vi, liền có thể bị Chu Cô Nương bài ưu giải nạn, diệt trừ các phương cường địch, lại đến đỡ Nga Mi phái đang lâm đỉnh phong. Chỉ cần đầy đủ chân thật, nỗ lực đủ nhiều, liền có thể đạt được giai nhân quân tâm. Có thể hết lần này tới lần khác lao thiên bất công, hắn Tống Thanh Thư vì sao vẫn là tiên thiên, ngay cả tổng sư đều không phải là ai? Trong tứ đại ác nhân, lão tứ Vân Trung Hạc lúc này biểu thị thất hiệp trấn đúng không? Đại gia cái này đi nếm thử, lục địa thần tiên phục vụ như thế nào? Nhạc Lao Tam đang tiếng nói, Quy Nô là phục thị kỹ nữ, không phục vụ khách nhân, trừ phi ngươi đi khi kỹ nữ. Vân Trung Hạc lúc này lắc đầu, vậy quên đi. Lúc đầu muốn trải nghiệm bên dưới cưỡi địa tiên cảm giác, đã cơi không đến, vậy liền không có ý nghĩa. Lầu 3, Hoa Sơn Phái. Phong Thanh Dương một mực đối với những cái kia lục địa kiếm tiên rất là kính ngưỡng, tất nhiên là vô cùng chú ý hắn tin tức. Lúc này, trong lòng không khỏi nghĩ, hẳn là Tam thiếu gia thật sự là tại trong ký viện nghiên cứu cái gì kiếm quyết chiêu thức. Hắn chuyển qua ánh mắt, chương trạc đàng hoàng nhìn qua Nhạc Bất Quần. Tiểu Nhạc, cho sư thúc ít tiền, như thế phương pháp tu hành, thực sự cao thâm mặt chắc. Sư thúc phải đi tìm địa phương hảo hảo nghiên cứu một chút. Bạch Ngọc đài trước, Tây Môn Suy Tuyết thần sắc rõ ràng hiện ra ngốc trệ chi sắc, rất lâu cũng chưa từng hòa hoãn lại. Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong qua đời về sau, thế nhân mới gọi hắn là Tân Đại Minh kiếm thần. Càng là có truyền ôn, Tam thiếu gia như tại, hắn không thể nào là kiếm thần. Cũng bởi vậy, Tây Môn Suy Tuyết nghĩ đến, phải đi lãnh giáo một chút tiền nhiệm kiếm thần cao chiêu. Nhưng vì cái gì? Tại sao có dạng này? Đường đường Thần Kiếm Sơn Trang Tam thiếu gia, cao cao tại thượng lục địa kiếm tiên, như thế cam chịu thấp hèn, làm tiền mình, hắn mưu đồ gì? Yến Thập Tam ngược lại không để ý, giờ phút này, trong đầu hắn chỉ muốn một sự kiện, Tạ Hiểu Phong vị trí, tìm được. Thất hiệp trấn. Chờ ta. Xác định vị trí về sau, Yến Thập Tam lúc này cóng lên quan tài, mặt đầy kích động xoay người. Hoặc là nghĩ đến trong tay vàng thỏi quá vướng bận, hắn tiện tay đem ném về bên cạnh. Phanh ai nha, đang ảo tưởng tương lai mình trở thành kiếm thần đoàn dự, bị nện đến đầu choáng váng, trong nháy mắt tỉnh táo lại, mắng to, ai như vậy không có lòng công đức. Ta, túi xuống ánh mắt, nhìn thanh trong tay đồ vật, đoàn dự vui vẻ ra mặt, thái độ nghiêng trời lệch đất, cảm tạ tiền bối đưa tới ba cây vàng thỏi, chúc tiền bối phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, sinh hoạt như ý, tương lai đều có thể. Quyết chiến đại hoạch toàn thắng. Hắn là đại lý thế tử, không thiếu tiền, nhưng thiên hạ này ở giữa, ai lại sẽ ngại mình nhiều tiền? Theo Yến Thập Tam rời đi, các phương võ giả ánh mắt lần nữa chuyển tới Thiên Cơ lâu bên trong, bất quá lúc này, lại không người đi cướp đoạt giao dịch cơ hội. Dựa theo quy tắc đến xem, đã đến buôn bán lúc kết thúc. Quả nhiên không có kỳ tích phát sinh, trên bạch ngọc đài, vị kia mang theo mặt nạ màu bạc Tuyết Nguyệt kiếm tiên hướng phía trước bước ra một bước. Lạnh lùng lạnh nhạt âm thanh truyền khắp toàn trường, Thiên Cơ lâu hôm nay buôn bán kết thúc. Muốn giao dịch giả, sau 7 ngày lại đến. Chư vị, xin cứ tự nhiên. Theo Lý Hàn Ý âm thanh rơi xuống, Thiên Cơ lâu trong ngoài triệt để bạo động đứng lên. Cái này lại được một ngày. Lâu chủ đừng ngừng a, người ta còn không có đã nghiền đâu. Ai, tản, tản. Lâu chủ sớm đi nghỉ ngơi, chúng ta sau 7 ngày lại đến quấy rầy. Trong lòng tuy là cực độ không cam lòng, không bỏ, trong lời nói có chỗ phàn nàn. Có thể đến từ Cửu Châu thiên hạ tất cả mọi người, bất luận thân phận thực lực, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều nhao nhao đứng dậy cáo tử. Ngay ngắn trật tự hướng về Thiên Cơ lâu đi ra ngoài. Cho đến ngày nay, Thiên Cơ lâu khủng bố sớm đã thâm nhập nhân tâm, không người nào dám vi phạm quy tắc, còn có đó là, hôm nay Thiên Cơ lâu bên trong lộ ra ánh sáng bí mật không ít, giao dịch mặc dù đã kết thúc, nhưng ân oán còn chưa tính toán rõ ràng. Tiếp đó, còn có vợ kịch hay như nhìn. Rất nhanh, không quan hệ võ giả phần lớn đều đã rời đi, chỉ có những cái kia dung mạo không tầm thường nữ tử, muốn lưu lại thử một chút. Lầu 3. Mộ Dung Phục nhìn qua trong tay cái kia tấm ngân phiếu, triệt để ngây người. Cha, buôn bán đã kết thúc, chúng ta lần này giao dịch cơ hội, há không lãng phí. Đây là hắn bỏ qua biểu muội cùng thị nữ A Chu, mới đổi lấy giao dịch cơ hội, vốn cho rằng phụ thân sẽ có cái gì mưu đồ. Kết quả, liền đây. Mộ Dung Bắc khuôn mặt bình tĩnh như trước, chỉ thấy hắn từ Mộ Dung Phục trong tay tiếp nhận ngân phiếu, tiện tay đưa cho thị nữ A Bích. Đang tiếng nói, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, đều phải lưu tại Thiên Cơ lâu bên trong, nếu không, nửa đời sau ngay tại kỹ viện vượt qua. Mộ Dung Bắc cũng không quá nhiều giải thích, mà là đang tiếng nói, tiếp đó, còn muốn xử lý Tiêu Viễn Sơn cùng Tiểu Phong phụ tử, ngươi có chắc chắn hay không? Mộ Dung Phục lúc này vỗ ngực cam đoan, cha, ngươi yên tâm. Hài nhi tất thắng. Nạ Trụ Phong cũng chính là tu vi cao chút, trông thì ngon mà không dùng được, trong vòng trăm chiêu, định đem hắn bắt lấy. Mộ Dung Bắc chậm rãi nói, ngươi có lòng tin liền tốt. Đi, đi chiếu cố bọn hắn. A Bích đi theo Mộ Dung phụ tử sau lưng, nắm thật chặt trong tay cái kia tấm ngân phiếu, đáy lòng tràn đầy bi thương. Mặc kệ như thế nào, A Chu tỷ tỷ chung quy là thu hoạch được tự do thân, mà ta đây, khi nào mới có thể tự do? Lầu 3. Nga Mi giao dịch sau khi kết thúc, Diệt Tuyệt sư thái liền dẫn chúng đệ tử về đến phòng bên trong, yên tĩnh quan sát. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía Chu Chỉ Nhược, lời nói thấm thía mở miệng, "Chỉ Nhược, ta Nga Mi chỉ có thể dựa vào ngươi." Trương Chân Nhân đối với vi sư còn lòng có oán khí, hắn nhiều nhất có thể bảo chứng Nga Mi truyền thừa không ngừng, chúng ta muốn không nhận khi dễ, cuối cùng đến dựng vào Thiên Cơ lâu. Chu Chỉ Nhược lúc này cung kính hành lễ, "Sư phó, đệ tử định không phụ nhờ vả, cho dù đem hết toàn lực, cũng muốn tại ngày này cơ lâu bên trong đoạt được một ghế chi vị." Nói xong, Chu Chỉ Nhược lần nữa cúi đầu, sau đó thần sắc kiên định đi xuống lầu dưới. Thấy một màn này, Nga Mi phái đệ tử khác cũng không ngồi yên được nữa, nhao nhao mở miệng, "Sư phó, đệ tử cũng nguyện vì Nga Mi hy sinh chính mình." Chỉ Nhược còn trẻ, nàng nắm chắc không được, cái nhiệm vụ này không bằng giao cho đệ tử đến hoàn thành. "Ta..." Diệt Tuyệt sư thái thực sự nghe được phiền, vung tay lên, "Đi thôi, đều đi thôi. Dù sao đến lúc đó mất mặt là các ngươi. Đừng nói những nữ đệ tử này, chính nàng cũng muốn lưu tại Thiên Cơ lâu bên trong, làm sao điều kiện không cho phép? Không có biện pháp." Thiên Cơ lâu, lầu 1. Phong Vô Ngân tự bạch trước đài ngọc đứng dậy, thầm nghĩ trong lòng, chậm 16 cái hô hấp. Xem ra, lần sau còn phải càng sớm. Liên tính chỉ tăng ca một cái hô hấp thời gian, trong lòng cũng vẫn là khó chịu. Sau khi đứng dậy, Phong Vô Ngân liền không có xen vào nữa chuyện khác, hướng về đi lên lầu. Yêu Nguyệt cùng Lý Hàn Y Lìa đều phi thường tài giỏi, các nàng tự sẽ xử lý tốt hậu sự. Quả nhiên, vừa mới đi mấy bước, liền nghe trên bạch ngọc đài truyền đến Yêu Nguyệt lạnh lùng âm thanh. Tiếp đó, từ bản tọa tiến hành thị nữ chọn lựa. Tất cả muốn nhập Thiên Cơ lâu giả, toàn bộ tới. Chương 90. Thị nữ chọn lựa, vở kịch hay mở màn. Theo Yêu Nguyệt âm thanh rơi xuống, tất cả muốn vào Thiên Cơ lâu nữ tử toàn bộ tụ lại tới, vây quanh nghiến, muôn hình muôn vẻ. Liếc nhìn lại, dung mạo tú mỹ giả nhiều không kể xiết. Rốt cuộc đợi đến giờ phút này, chúng nữ đó là vô cùng kích động, "Yêu Nguyệt cung chủ, chọn ta rất tài giỏi, ta cái gì cũng có thể làm. Ta kinh nghiệm đủ, thật, chỉ kém cái cuối cùng, liền có thể đạt thành trăm người thành tựu. Ta học qua đủ loại trường pháp, lại công phu miệng tuyệt thế vô song." Yêu Nguyệt ánh mắt trầm xuống, đưa tay ở giữa, lạnh lùng vô biên khí tức đảo qua toàn trường. "Tất cả câm miệng, cãi nhau còn thể thống gì?" Yêu Nguyệt vốn là khí chàng 10 phần, tăng thêm lục địa thần tiên tu vi chấn nhiếp, chỉ một thoáng, vang lãnh khí tức bao phủ toàn bộ lầu một đại sảnh. Tất cả nữ tử nhao nhao an tĩnh lại, không dám tiếp tục nhiều lời. Vị này Di Hoa cung chủ tướng ánh mắt nhìn về phía đài bên dưới chúng nữ, bình tĩnh mở miệng, "Tiếp đó, từ bản tọa chọn lựa thị nữ, người bị tuyển chọn trực tiếp liền có thể vào Thiên Cơ lâu, không bị người được tuyển chọn, xin mời tự tiện. Nếu có dây dưa, tự gánh lấy hậu quả." Tất cả cô nương đều là liên tục gật đầu. Lúc này, trong lòng các nàng đó là chờ mong vô cùng, vội vàng đến cực điểm, đều hy vọng mình trở thành được tuyển chọn may mắn. Chỉ cần có thể vào Thiên Cơ lâu, cho dù chỉ là thị nữ, ngày sau cũng tất nhiên được ích lợi vô cùng, chút nào không khoa trương nói, cái này sẽ là cải biến các nàng sinh mệnh vận tuyệt hảo kỳ ngộ. Vương Ngữ Yên nhìn qua hối hả dòng người, trong lòng tràn đầy dãy rủa, tuyệt mỹ trên khuôn mặt, phủ kín đau thương cùng cô đơn, đôi mắt ảm đạm vô quang. "Ta hiện tại không chỗ nương tựa, không có thực lực hộ thân, thậm chí đều không tiền, nhược ly khai Thiên Cơ lâu, tuyệt không đường sống." Trầm mặc phút chốc, nàng trung quy là hướng về kia bạch ngọc đài đi về trước đi. Thấy đây, Đoàn Dự mặt đầy nghi hoặc, thần tiên tỷ tỷ, ngươi là vì sao? Hắn bước nhanh đi lên trước, chúng ta cũng không phải là thân tỷ đệ, có thể cùng một chỗ. Ngươi đi theo ta đi, ta. Vương Ngữ Yên tính tình luôn luôn bình thản, không bao giờ biết mắng người, nhưng giờ phút này không thể nhịn được nữa, cuối cùng quát lớn, Đoàn công tử, ta không thích ngươi, cũng không phải là vấn đề thân phận, đó là đơn thuần không thích, cảm thấy buồn nôn. Xin mời tự trọng. Đoàn Dự sững sờ tại chỗ, trong lòng giống như là bị dao cắt khó chịu, nhưng hắn còn ôm lấy kỳ vọng. Vạn nhất thần tiên tỷ tỷ không có bị chọn trúng, ta vẫn là có cơ hội. A Chu kỳ thực cũng muốn bên dưới, có thể nàng đã bị Đoàn Chính Thuần bắn đi, cũng chỉ có thể đi theo sau người. Đoàn Chính Thuần tung hoành giang hồ mấy chục năm, có thể nào nhìn không ra nữa nhi ý nghĩ trong lòng. Trầm mặc phút chốc, chính là đang tiếng nói, A Chu, cho ngươi cái nhiệm vụ, trở thành tiên cơ lâu thị nữ. Khả năng làm đến. A Chu có chút túi đầu, nguyện tận lực một thử, lời nói rơi xuống ở giữa, chính là đi đến Vương Ngự Yên bên người. Hoa Sơn một đoàn người cũng đã đi tới dưới lầu, Nhạc Bất Quần không ngừng đối Ninh Trung tắt máy mắt, hy vọng nàng tranh thủ thời gian mang theo Nhạc Linh San đi thử xem. Có thể vị này Hoa Sơn trưởng môn con mắt đều chen chua, lại không đạt được bất kỳ đáp lại. Ninh Trung tắt nhìn như không thấy, một mực nhìn về phía lâu bên ngoài, nàng cũng không quá nhiều dừng lại, chỉ mười mấy hô hấp về sau, liền dẫn nữ nhi trực tiếp bước ra thiên cơ lâu. Nhạc Bất Quần trong lòng đều nhanh sắp điên, nếu là hắn nữ, tuyệt đối sẽ đi xếp hàng, đi tranh thủ, đi phấn đấu, chắc chắn sẽ không đem cơ hội nhường cho người khác. Ninh Trung tắc coi như mình không muốn làm thị nữ, để Nhạc Linh San đi thử xem cũng không sao, đang làm cái gì. Khó chịu nhất là, hiện tại các phương võ giả đều tại nhìn đến. Vì duy trì hình tượng, hắn còn không thể nói cái gì. Một bên khác, Triệu Mẫn đồng dạng là mang theo một đám thuộc hạ đi xuống lầu dưới đến. Thấy quận chúa sớm đã tâm trí hướng về, tâm viên ý mã, Huyền Minh nhị lao đám người liền chủ động mở miệng, quận chúa, nếu không ngài đi thử xem. Lấy ngài dung mạo, thiên phú, tuyệt đối không có vấn đề. Quận chúa. Triệu Mẫn lại là nghĩa chính ngôn từ biểu thị, ta đường đường đại nguyên hoàng triều quận chúa, cỡ nào thân phận. Sao lại đi cho người ta làm thị nữ? Ta cho dù chết, từ nơi này nhảy xuống, cũng tuyệt không có khả năng làm thị nữ. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng Triệu Mẫn ánh mắt nhưng vẫn là vô tình hay cố ý, nhìn về phía cái kia Bạch Ngọc Đài. Bạch Ngọc Đài trước, chân chính thị nữ chọn lựa đã bắt đầu. Lúc trước buôn ban thì, Yêu Nguyệt liền đã tối ám tìm hiểu qua, những cô nương này biểu hiện cùng quá khứ tin tức, nàng đều là nhìn ở trong mắt. Trong lòng sớm có thí sinh thích hợp. Trầm mặc phút chốc chính là mở miệng, vị thứ nhất, Ly Dương Yên Chi bằng đầu, Nam Cung Phó Sạn. Người này cùng Lý Hàn Ý Liễu cũng xưng Cửu Châu tuyệt đại song kiêu. Các nàng như xuất hiện tại cùng một trên giường lớn, công tử nên sẽ rất hài lòng. Nam Cung Phó Sạn trong lòng lập tức vui vẻ, có chút chắp tay làm lễ, đa tạ Yêu Nguyệt cung chủ. Cái khác cô nương cũng không phản bác, cũng không có ý kiến, ngược lại cảm thấy vốn nên như vậy. Nếu ngay cả Nam Cung Phó Sạn đều không cách nào trở thành thiên cơ lâu thị nữ, bọn hắn sợ là càng không cơ hội. Lúc này, Yêu Nguyệt lại đem ánh mắt nhìn về phía vị kia cầm trong tay trường thương thanh y cô nương. Ngươi gọi Thanh Điểu đúng không? Sau đó, ngươi liền cũng là thiên cơ lâu thị nữ. Nàng này cùng Thượng Quan Hải Đường kinh lịch cực kỳ tương tự, ngược lại là có thể đụng một đôi. Thanh Điểu lập tức chắc tay, đa tạ. Thấy Nam Cung Phó Sạn cùng Thanh Điểu đều bị chọn trúng, Từ Phượng Niên trong lòng tràn đầy cô đơn, lại không thể làm gì. Yêu Nguyệt ánh mắt lại lần nữa chết đi, lại một cái tên từ trong miệng nàng nói ra. Đại Nguyên Nga Mi phái Chu Chỉ Nhược. Nga Mi phái đều là ngu xuẩn, nhưng nàng này biểu hiện lại để Yêu Nguyệt rất hài lòng, tạm thời cho nàng một cơ hội. Nghe vậy, Chu Chỉ Nhược lập tức đại hỉ, vội vàng cung kính cúi đầu, đa tạ Yêu Nguyệt cung chủ. Thấy Chu Chỉ Nhược được tuyển chọn, Tống Thanh Thư trong lòng tràn đầy cô đơn, lại không thể làm gì. Kế tiếp là Bắc Tống Vương Ngữ Yên, A Chu. Yêu Nguyệt Di Hoa cung bên trong, liền có rất nhiều bị bạc tình bạc nghĩa nam tử vứt bỏ cô nương. Đây tỷ muội hai người lúc trước bị Mộ Dung Phục vứt bỏ, thực sự đáng thương, đi theo cái kia Đoàn Chính Thuần bên người, nghĩ đến cũng sẽ không tốt hơn. Còn không bằng đem các nàng lưu tại Tiên Cơ lâu bên trong hỗ trợ. Mấu chốt là, đôi tỷ muội này dung mạo đều là không tầm thường, phù hợp công tử yêu cầu. Thấy Thần Tiên tỷ tỷ và A Chu tỷ tỷ đều bị chọn trúng, Đoàn Dự trong lòng tràn đầy cô đơn, lại không thể làm gì. Lúc này, Yêu Nguyệt ánh mắt có chút dừng lại, nhìn qua vị kia tay cầm ngân phiếu A Bích cô nương. Lạnh nhạt nói, bản tọa ghét nhất bạc tình bạc nghĩa nam tử, ta có thể cho ngươi cái lựa chọn cơ hội. Chặt đứt quá khứ ân oán, liền có thể nhập Thiên Cơ lâu, ngươi có thể nguyện. Thiên Cơ lâu cần một chút chân chính làm lao động thị nữ, như thế, các nàng mới có càng nhiều thời gian cùng công tử giao lưu tu luyện tâm đắc. A Bích cơ hồ là không có chút gì do dự, liền trực tiếp mở miệng, từ nay về sau, ta A Bích chính là Thiên Cơ lâu người, cùng ngoại giới lại không bất kỳ liên lụy. Nàng một mực khát vọng cơ hội liền bày ở trước mắt, sao có thể sẽ bỏ lỡ. Yêu Nguyệt hài lòng gật gật đầu, ánh mắt tiếp tục trong đám người phiêu đãng, lại là nhìn đến người quen. Đông Phương Bất Bại. Đại dưới, mang theo muội muội Nghi Lâm đến chỗ này Đông Phương Bất Bại, trong lòng không khỏi trầm xuống. Nếu là từ vị kia Hoàng Dung cô nương tới chọn thị nữ, nàng cơ hội cực lớn. Lại không ngờ tới, chọn lựa giả lại là Yêu Nguyệt. Lần này nguy rồi. Đại Minh giang hồ võ giả thường cầm nàng nhóm làm so sánh, hai người không tính là đối thủ một mất một còn, nhưng cũng lẫn nhau thấy ngứa mắt. Yêu Nguyệt sợ là sẽ nhân cơ hội trả thù. Có thể lúc này, đại bên trên Yêu Nguyệt lại là bình tĩnh nói, ngươi cũng coi như một cái. Nghe được lời này, Đông Phương Bất Bại có chút ngoài ý muốn, trầm mặc một lát sau, đem đứng ở phía sau Nghi Lâm đẩy lên phía trước. Đây là muội muội ta, nàng hiện tại không chỗ có thể đi, có thể hay không cùng nhau nhận lấy? Yêu Nguyệt cũng không cự tuyệt, thấp giọng nói, đi. Lâu chủ tựa hồ rất ưa thích tỷ muội cùng một chỗ phụ trợ tu luyện, tự nhiên không thể sai Nghi Lâm. Như vậy, Thiên Cơ lâu bên trong liền có ba cặp tỷ muội, tương lai các nàng sáu người, nói không chừng còn có thể cùng một chỗ sóng vai làm chiến. Yêu Nguyệt ánh mắt tiếp tục du tẩu cùng đám người, hôm nay chọn lựa đến đây là kết thúc. Chỉ thấy nàng tiện tay vung lên, còn lại người, mời đi. Nghe được lời này, chúng cô nương nỗi lòng lại khó bình tĩnh, nhao nhao tranh luận đứng lên, dựa vào cái gì không chọn chúng ta? Yêu Nguyệt cung chủ, thiên cơ lâu như vậy lớn, liền chọn mấy người này, làm sao đủ? Ngài chỉ cần cho cái dùng thử danh ngạch, như làm không tốt, chúng ta sẽ đi. Yêu Nguyệt nhìn cũng chưa từng nhìn các nàng liếc mắt, liền muốn đem các nàng đuổi đi, chúng nữ trong lòng tất nhiên là không phục. Cái kia Khang Mẫn phản ứng kịch liệt nhất, "Yêu Nguyệt cung chủ, ngươi không phải nói ghét nhất người bạc tình bạc nghĩa sao? Ta cũng là người bị hại, từng bị Đoàn Chính Thuần lừa bịp, ngươi có thể cho A Bích cơ hội, vì sao liền không thể cho ta cơ hội? Ta đích xác làm qua chút chuyện sai, nhưng ta chỉ là cái nữ tự yếu đuối, không quyền không thế, không có dựa vào, ta chỉ là muốn sống sót." "Ta..." Yêu Nguyệt âm thanh như loại băng hàn lạnh lùng, "Ngươi là đúng hay sai, cùng bản tọa có liên can gì? Dù sao ngươi không có tư cách trở thành thiên cơ lâu người, mời đi." Khang Mẫn đối với mình phi thường có tự tin. Một mực đang nghĩ lấy, bằng nàng dung mạo dáng người, nhất định có thể vào thiên cơ lâu, lại tìm một cơ hội, áp dụng tiểu kế, liền có thể khống chế ở vị kia thiên cơ lâu chủ, để kỳ thành vì váy bên dưới chi thần. Như thế liền có thể bay lên đầu cảnh, Phượng Lâm Cửu Thiên. Có thể đây vĩ đại hoành nguyện còn chưa bắt đầu áp dụng, bước đầu tiên liền cắm. Tuyệt đối không đi. Khang Mẫn tức giận nói, Yêu Nguyệt, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì thay lâu chủ làm quyết định? Ngươi muốn định thông qua dạng này phương thức, hấp dẫn vị kia lâu chủ chú ý, vì chính mình tranh thủ một đường sinh cơ. Có thể lời còn chưa nói hết, Khang Mẫn âm thanh liền thẳng tắp dừng lại. Nàng rõ ràng phát hiện, Yêu Nguyệt đối nàng lên sát tâm, với lại rất mãnh liệt. Khang Mẫn phản ứng cực nhanh, ngay sau đó liền chuẩn bị cầu xin tha thứ, thế nhưng không còn kịp rồi. Một đạo vô hình linh lực đống nhiên xuyên thấu nàng thân thể, sau đó Khang Mẫn liền thẳng tắp bay ngược ra thiên cơ lâu, ngã trên mặt đất, trong nháy mắt bỏ mình. Thấy Khang Mẫn bị giết, Đoàn Chính Thuần trong lòng tràn đầy cô đơn, lại không thể làm gì. Thiên cơ lâu bên trong, Yêu Nguyệt không quan trọng vỗ tay, đem ánh mắt nhìn về phía một đám cô đường, các ngươi nhưng còn có ý nghĩ? Khang Mẫn chết, để chúng nữ trong lòng sinh ra lạnh lẽo thấu xương, tử vong sợ hai bao phủ thể xác tinh thần. Các nàng nơi nào còn dám tiếp tục dây dưa, thậm chí một câu cũng không dám nói, lập tức bay người hướng về thiên cơ lâu đi ra ngoài, tốc độ gọi là một cái nhanh. Toàn bộ quá trình, Lý Hàn Y Lệ cũng chỉ là yên tĩnh nhìn qua, cũng không nhúng tay. Nàng tuy nhập môn hơi sớm, lại một mực chưa từng đạt được tán thành. Ai? Đến tuột cùng muốn làm thế nào? Hôm nay lại chọn chúng như vậy nhiều thị nữ, như những cô nương này đều có thể đến lâu chủ tán thành, mà nàng vẫn còn không có cơ hội. Vậy cũng quá thất bại. Bạch Ngọc đài trước, Thạch Quan Âm triệt để tuyệt vọng, nàng cũng không dám dây dưa, đành phải thất hồn lạc phách đi ra ngoài. Vô Hoa cùng Nam Cung Linh hai người thấy mẫu thân không bị chọn trúng, lập tức tràn đầy khủng hoảng, nhao nhao tức giận nói, ngươi làm sao như vậy vô dụng, người khác đều có thể trở thành thiên cơ lâu thị nữ, ngươi vì sao không được? Ngươi không phải am hiểu nhất dụ hoặc nam nhân sao, lần này làm sao không được? Xung quanh có trên trăm võ giả, muốn đem bọn hắn rút gần lột ra, những người kia sở dĩ một mực không nhúc đích, đó là lo lắng bọn hắn mẫu thân Thạch Quan Âm được tuyển chọn, trở thành thiên cơ lâu thị nữ. Hiện tại, cuối cùng một tia kỳ vọng triệt để phá diệt. Vâng. Thạch Quan Âm nguyên bản tâm phiền khí nóng nảy, sinh lòng tuyệt vọng, nhìn thấy hai vị này lịch tử trong mấy mắt, khóe miệng chợt hiện ra nụ cười. Con nuôi ngàn ngày, dùng từ nhất thời, tiếp xuống các ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút. Nam Cung Linh cùng Vô Hoa lập tức sắc mặt kinh hãi, muốn phòng bị, dĩ nhiên đã không kịp. Chỉ thấy Thạch Quan Âm bỗng nhiên vận chuyển nội lực, bóp lấy hai người này cái cổ, liền trực tiếp đem bọn hắn ném về phía vị kia thần thủy cung chủ. Chương 91. Tiêu Phong đại chiến mộ dung phục. Đối với nam nhân, thủy mẫu âm cơ không bao giờ nương tay. Giang giác. Giang giác. Đưa tay ở giữa, liền trực tiếp đem Vô Hoa cùng Nam Cung Linh đầu tại chỗ bẻ gãy, lại đem hai cỗ thi thể xem như rác rưởi, tiện tay ném về nơi xà chân trời. Nàng từ trước đến nay đưa thích tiện tay ném rác rưởi, dù sao cũng không ai quản. Trở lại ánh mắt, đã thấy cái kia Thạch Quan Âm lại thừa dịp này đã trốn đến nơi xa. Đối đãi mình như vậy thất tử, như thế ác độc, đơn giản không phải người. Sau khi mang xong, thủy mẫu âm cơ mới phát hiện không thích hợp, ngay tại vừa rồi, nàng đem mình cái kia mất mặt xấu hổ nữ nhi Tư Đồ Tĩnh cho tại chỗ hoành sát. Giống như ta cùng Thạch Quan Âm là đồng dạng, không có tư cách mắng chửi người. Khẽ lắc đầu, để cho mình lấy lại tinh thần, thủy mẫu âm cơ vận chuyển công pháp, cấp tốc hướng về Thạch Quan Âm đuổi theo. Có thể hai người vốn là ngang nhau tu vi, thực lực tương xứng, nàng trì hoãn thời gian dài như vậy, căn bản là đuổi theo không bằng. Thạch Quan Âm bước chân lăng không, thân hình chớp động, đắc ý cười to, muốn giết ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Lục địa thần tiên trở xuống, ta vô địch. Lời còn chưa nói hết, Thạch Quan Âm thân thể liền thẳng tắp dừng ở tại chỗ, một lát sau, từ giữa đó một phân thành hai, ầm vang sụp đổ. Ngay tại vừa rồi, có đạo khủng bố đến cực điểm kiếm quang chạm mặt tới, khoa trương đến Thạch Quan Âm căn bản là vô pháp ngăn cản. Nắm giữ đại tông sư viên mãn tu vi nàng, thậm chí không kịp phản ứng, liền bị gắng gượng một phân thành hai. Lục Tiểu Phục nhìn qua thu hồi trường kiếm Tây Môn Suy Tuyết, khe nhíu mày, ngươi ra tay thật là hung ác. Trực tiếp đem người chém thành hai khúc, đích sắc khoa trương. Tây Môn Suy Tuyết âm thanh vẫn như cũ bình đạm, nàng này, vừa rồi buồn nôn đến ta. Lục Tiểu Phục thực sự không có cách nào phản bác. Thạch Quan Âm đích sắc đủ hung ác, lại lấy chính mình hai đứa con trai mở ra đường. Nghiêm chỉnh mà nói, nếu nàng lúc trước không trêu chọc Tây Môn Suy Tuyết, nói không chừng thật đúng là có thể đạo tẩu. Mình cho mình là hố. Tại sao có thể có như vậy ngu xuẩn đồ đần? Lục Tiểu Phụng đang cười trên nỗi đau của người khác đâu, bên cạnh truyền đến Hoa Mãn Lâu âm thanh, nếu như ta nhớ không lầm, lúc trước người nào đó nói qua, như Tạ Hiểu Phong còn sống, liền đem mình râu ria cho cạo. Hoa Mãn Lâu thu hồi khỏe miệng nụ cười, chững chạc đàng hoàng mở miệng. Mình cho mình đào hố, tại sao có thể có như vậy ngu xuẩn đồ đần? Lục Tiểu Phụng bị dán mặt mạnh mẽ hoán, xấu hổ vô cùng, đành phải ở trong lòng thầm mắng, để ngươi miệng tiện, để ngươi miệng tiện, tân tân khổ khổ lưu dâu ria. Vây xem võ giả nhìn qua Thạch Quan Âm thảm trạng, trong lúc nhất thời, cảm khái nhau nhau, nàng này ác độc đến cực điểm, diệt tuyệt nhân tính, chết không có gì đáng tiếc, đó là đáng tiếc, như vậy hoàn mỹ thân thể bị đánh thành hai nửa, liều đều liều không tốt. Lão tử vốn còn muốn tiến hành một trận oanh oanh liệt liệt sinh tử chi giao, ai? Thạch Quan Âm mẹ con ba người bị giết, thiên nhất thần thủy gây nên phong ba như vậy ngừng, đại minh võ giả rốt cuộc không cần lo lắng cho mình bị người độc chết. Đây là chuyện tốt. Duy nhất không thoải mái là, để Thạch Quan Âm chết quá dễ dàng, lợi cho nàng. Tuy là đều có tranh luận, bất quá rất nhanh, xung quanh võ giả liền nhao nhao trở lại ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Thiên Cơ Lâu trước. Vở kịch hay còn chưa kết thúc. Mộ Dung Bắc cùng Mộ Dung Phục phụ tử vừa mới bước ra Thiên Cơ Lâu, Tiêu Viễn Sơn cùng Tiểu Phong liền hiện ra thân hình, đem bọn hắn ngăn lại. Bốn người ở trong sân giằng co, hơn 20 năm đọng lại thù hận, nơi này khắc triệt để bạo phát. Không có chút gì do dự, Tiêu Viễn Sơn đi đầu xuất thủ, Mộ Dung cầu tặng, để mặc lại. Hắn lấy một cái trọng quyền, đột nhiên ngưỡng mộ cho thu được đập tới, chiêu thức mặc dù đơn giản, lại là ẩn chứa đại tông sư cảnh giới viên mãn khủng bố uy năng. Phong vân rung động, các đá bay tán loạn. Mộ Dung Bắc không sợ chút nào, khủng bố nội lực nhộn nhạo lên, áo bào bay tán loạn, khí thế khoáng đạt. Hai người thực lực tương đương, trong lúc nhất thời lại là không làm gì được đối phương. Bọn hắn ở trong sân đánh cho khó bỏ khó phân, không phân sàn sàn nhau, khủng bố nội lực ở trong thiên địa tùy ý lan tràn, quyền cước đối hoành, chiêu thức ngàn vạn. Đám người không khỏi vỗ tay bảo hay. Bất quá, các phương võ giả càng cảm thấy hứng thú là, Mộ Dung Phục cùng Tiểu Phong quyết đấu, hai vị này bị chú mục thiên tiêu, đến tột cùng ai có thể càng hơn một bậc. Còn chưa đánh, ba bất đồng cùng Phong ba ác liền ở bên cạnh điên cuồng hô to, công tử tối cường, công tử vô địch. Công tử đánh hắn. Tiểu Phong chắp tay ôm quyền, thần sắc ngưng tụ, Mộ Dung công tử cao chiều, tiểu mộ đã sớm muốn lĩnh giáo một hai. Xin chỉ giáo. Mộ Dung Phục sắc mặt tràn đầy lãnh ý, hôm nay đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Chỉ cần có thể thắng qua Tiểu Phong, hắn thanh danh tất nhiên có thể nâng cao một bước, đối với phục quốc sự tình rất có ích lợi. Soát đang khi nói chuyện, Mộ Dung Phục rút tay ra bên trong trường kiếm, lôi cuốn lấy của Phong, lăng không hướng về Tiểu Phong đâm tới. Kiếm pháp biến hoa khó lường, hư hư thật thật, lại phối hợp sắc bén thân pháp, trong lúc nhất thời nhìn thấy người hoa mắt. Có thể Tiểu Phong lại là nhíu chặt mày, Mộ Dung Phục công kích, làm sao nhiều như vậy sơ hở? Chẳng lẽ là cố ý dẫn ta vào cuộc? Mặc kệ. Mắt thấy Mộ Dung Phục càng đến gần càng gần, Tiểu Phong lúc này nắm lấy cơ hội, đột nhiên đấm ra một quyền. Phanh Mộ Dung Phục ngực rắn rắn chắc chắc trúng vào một quyền, thân thể không thể khống chế, đột nhiên bay rất ra ngoài. Hắn ở giữa không trung không ngừng bay lên, cuối cùng lấy trường kiếm trèo chống mặt đất, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mặc dù không có ngã xuống, nhưng cả người hiển thị rõ chật vật, khóe miệng thậm chí tràn ra máu tươi. Một màn này đem xung quanh các phương võ giả đều cho nhìn trợn tròn mắt. Cái gì? Tình huống? Một chiêu, Mộ Dung công tử bị Tiểu Phong một chiêu đánh bại, không phải đâu? Hai người bọn hắn đều là tuyệt đại thiên tiêu, trên lệch như vậy lại sao? Mộ Dung công tử khẳng định là kỳ địch dĩ nhược, đây là chiến thuật. Vốn cho rằng có thể nhìn đến trận đặc sắc phi phàm tiên kiêu quyết đấu, có thể trang diện này, làm sao cảm giác có chút không đúng. Mộ Dung Phục rõ ràng xuất thủ trước, chiếm hết tiên cơ, nhưng vẫn là bị một chiêu đánh lui. Đây cũng là Bắc Tống võ lâm tiếng tăm lừng lẫy nam Mộ Dung. Ba bất đồng cùng Phong ba hai người khuôn mặt trong nháy mắt dừng lại, thực sự không kịp chuẩn bị. Hòa hoãn một lát sau, liền tiếp theo hô to, "Công tử, ngươi không cần thiết lại lưu thủ, xuất ra toàn bộ thực lực a." Tham dò đến đây là kết thúc, tiếp đó, công tử muốn động thật sự, không chỉ có là các phương võ giả khó có thể tin, giờ này khắc này, liền ngay cả Mộ Dung Phục mình cũng là hoài nghi nhân sinh. Vừa rồi cái kia một kiếm, dù chưa vận dụng toàn lực, nhưng uy lực cũng tuyệt đối không yếu, làm sao biết? Ta cũng không tin. Đang khi nói chuyện, Mộ Dung Phục thần sắc ngưng tụ, lần nữa rút kiếm đánh tới, hắn cũng không lưu thủ, dùng ra tự thân toàn bộ chiến lực. Tiêu Phong rõ ràng phát giác được, Mộ Dung Phục khí tức có chỗ để thăng, đích sắc không tầm thường, liền cũng là nghiêm túc đứng lên. Hắn đem toàn thân toàn bộ nội lực phóng thích ra, song trưởng bên trong không ngừng lóe lên nội lực quang mang. Theo chiêu thức biến hóa, lại là có đạo đạo long hình hư ảnh tại toàn thân hình thành. Hàng long thập bát trưởng xung quanh các phương võ giả đều bị một chiêu này sợ kinh thán, thật sâu đắm chìm ở trong đó. Mơ hồ trong đó, xung quanh thiên địa hình như có một loại nào đó thần bí thanh nhạc đang lưu chuyển. Oanh mãnh liệt đối oanh về sau, Mộ Dung Phục tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh. Trường kiếm trong tay của hắn bị chấn đoạn, thân thể nếu như đoạn dây chơi diều, bay rất ra ngoài. Bản thân bị trọng thương, thêm nhất thời khó thở, lại là trực tiếp té xỉu quá khứ. Mộ Dung Bắc nghiêng ánh mắt nhìn lại, khoe miệng thẳng run rẩy, chợt cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Tiểu tử này trong phòng thổi đến như vậy nhiêu, làm sao mới mấy chiêu, liền không chống nổi. Dù sao cũng là mình nhi tử, không thể để cho hắn chết ở chỗ này. Mộ Dung Bắc đành phải cưỡng ép vận chuyển nội lực, đem Tiêu Viễn Sơn bước lui, lôi cuốn lấy Mộ Dung Phục thân thể, chính là hướng về nơi xa bay đi, rất nhanh liền biến mất thân hình. Ba bất đồng cùng Phong ba ác theo ở phía sau, một bên truy một bên hô to, lao ra. Ngươi chậm một chút, chờ chúng ta một chút. Tiêu Viễn Sơn cùng Tiểu Phong hai cha con, nhất thời không có phản ứng kịp, muốn đi truy thì, dĩ nhiên đã không kịp. Vây xem võ giả càng là từng cái nhìn trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin. Đều nói Bắc Tống hai vị tuyệt đỉnh tiên kiêu bất phân cao thấp, liền đây. Mộ Dung Phục, như vậy phía sau. Kỳ thực Mộ Dung Phục thiên phú không yếu, ai bảo hắn không hảo hảo tu luyện, đáng đời. Từ nay về sau, vị này Mộ Dung công tử sợ là muốn triệt để biến thành chê cười. Mộ Dung Phục cùng Tiểu Phong đối chiến, kết quả tại ra ngoài ý định, làm cho người rất cảm thấy kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, Mộ Dung Phục thua không oan, hắn đã sớm bị Phục Quốc hai chữ mê mẩn tâm trí, căn bản là không có hảo hảo tu hành, làm sao có thể bất bại. Rất nhanh, các phương võ giả liền lần nữa chuyển qua ánh mắt. Vở kịch hay còn chưa kết thúc đâu. Chương 92. Đặt chân địa tiên, thực lực tăng gấp bội. Thừa dịp ánh mắt mọi người bị Tiểu Phong Mộ Dung phục hấp dẫn, Bắc Tống tứ đại ác nhân giấu ở trong dòng người, chuẩn bị lặng lẽ chạy đi. Bọn hắn hành động, nói đi, đã bị truyền ra, dẫn phát nhiều người tức giận. Lại không rời đi, mạng nhỏ khó đảm bảo. Kế hoạch này có thể nói hoàn mỹ, nguyên bản 4 người đã đi xa, coi là hôm nay có thể trốn qua một kiếp. Nhưng đột nhiên ở giữa, một đạo vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong, đem bọn hắn bao phủ. Tứ đại ác nhân trên mặt đồng thời hiện ra rung động, khủng hoảng, thậm chí vẻ tuyệt vọng, tại đây đạo vô hình uy áp bao phủ xuống, cho dù là thực lực tối cường Đoàn Duyên Khánh, cũng căn bản vô pháp phản kháng, con mắt trợn thật lớn, toàn thân đều đang run rẩy, thậm chí không phát ra thanh âm nào. Theo xung quanh áp lực càng ngày càng kinh khủng, từng đạo nội lực ầm vang nổ tung. Quanh bọn hắn 4 người lại là bị cưỡng ép cắt đứt sinh cơ, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Các phương võ giả thấy đó là tương đương hạ giận, nhao nhao reo hò đứng lên, Diệp Nhị Nương đổ sát mấy trăm em bé, chết không có gì đáng tiếc. Cái kia Vân Trung Hạc quả thực là xuất sinh, cũng không biết thai họa quá nhiều thiếu nữ tử, giết đến tốt. Ta nhớ được, Nhạc Lao Tam giống như không có phạm qua bao nhiêu việc. Đừng ngốc, bọn hắn được xưng tứ đại ác nhân, sao có thể sẽ có vô tội. Cũng không biết Bắc Tống Võ Lâm cường giả là nghĩ như thế nào, càng đem bậc này ác nhân một mực lưu đến bây giờ. Tứ đại ác nhân chỗ phạm tội đi, nhân thần có phẫn, muôn lần chết khó tiêu. Bây giờ, bọn hắn bị người gạt bỏ, cũng coi là trả Bắc Tống Võ Lâm một mảnh yên ổn. Tất cả đều vui vẻ. Chỉ có Đoàn Dự đang hoài nghi nhân sinh, mới vừa vặn tìm tới cha ruột, cứ như vậy không có. Trong lúc nhất thời, hắn thật đúng là không biết là nên vui hay là nên buồn. Cách đó không xa, Bác Lương Thế Tử Từ Phượng Niên nói khẽ, Lý Tiền Bối tu vi thông thiên triệt địa, vẫn còn có thể có như thế thiện tâm, nghĩ đến Võ Lâm trừ hại, thực sự khó được. Có lẽ người khác không có phát hiện, nhưng hắn chú ý tới, cái kia tứ đại ác nhân đó là Lý Thuần Cương tiện tay bóc chết. Lý Thuần Cương không quan trọng khoát qua tay, lão phu chỉ là tâm tình khó chịu, muốn giết mấy người giải buồn, lại cũng không thể giết lung tung vô tội, coi như bọn họ suối quẩy. Lời này thực sự quá có đạo lý, Từ Phượng Niên không có cách nào phản bác. Một lát sau, Lý Thuần Cương khẽ nhíu mày, làm sao cảm giác chưa đủ nghiền. Từ Phượng Niên lúc này đề nghị, trước đó không phải có cái gì U Minh Sơn trang sát thủ sao? Nghe nói cũng là làm không ít chuyện ác. Lý Thuần Cương bừng tỉnh đại ngộ, đánh từ xa cái búng tay. Phanh sau đó, cái kia U Minh Sơn trang sát thủ trung vô cốt, thân thể liền trong nháy mắt nổ tung. Hắn vẫn cảm thấy khó chịu, thấp giọng hỏi, còn có ai? Câu nói này đơn giản đó là Diêm Vương lấy mạng, các phương võ giả không khỏi khắp cả người phát lạnh. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, liền đem mình đời này làm qua chuyện ác, toàn bộ hồi tưởng nhiều lần, ta thẳng thắn, từng mượn dùng qua lão gia tiểu thiếp, nhưng tội không đáng chết ta, ta chính là đi dạo thanh lâu không đưa tiền, tiền bối tha ta một mạng, trở về liền đem tiền bổ sung. Ta vụng trộm đi tiên sinh trong chén buông tha thuốc sổ, cũng không dám nữa. Thiên Cơ lâu, lâu năm. Phong Vô Ngân cũng không để ý tới ngoại giới ân oán, lần nữa trở lại nơi đây. Hoang Dung, Giang Ngọc Yến, Yêu Nguyệt cùng Thượng Quan Hải Đường nhau nhau tiến lên đón đến, cung cung kính kính đứng ở bên cạnh. Phong Vô Ngân bất đắc dĩ cười một tiếng, không cần thiết tình cảnh lớn như vậy. Ta về phòng trước nghỉ ngơi, cơm tối làm tốt gọi ta. Bốn vị cô nương giờ phút này bộ dáng, hoàn toàn một bộ chờ đợi trượng phu về nhà tiểu tức phụ bộ dáng. Thực sự kỳ quái. Hôm nay lộ ra ánh sáng bí mật không ít, nghĩ đến thiên cơ điểm số tất nhiên không ít, Phong Vô Ngân còn đội vàng đi thu hồi đâu, không thèm để ý các nàng. Đi về phía trước hai bước, lại dừng lại nhị bước, nhìn về phía Hoàng Dung, đúng, Dung Nhi, xuống bếp thời điểm, những cô nương này người muốn sai sự ai liền khiến cho gọi ai. Không cần thiết đem mình làm cho quá mệt mỏi. Hắn liền cho Hoàng Dung mở 10 lượng tiền tháng, thật nếu để cho cô nương này một thân một mình chuẩn bị thức ăn, thực sự quá phận. Nhìn qua rời đi đạo kia ảnh, Hoàng Dung trong lòng tràn đầy mừng thầm. Câu lên khỏe miệng làm sao cũng áp không đi xuống. Lâu chủ là tại quan tâm ta. Còn để ta tùy tiện sai xử cái khác cô nương. Giống như, chỉ có nữ chủ nhân mới có thể khiến gọi cái khác nhà hoàn A. Chẳng lẽ? Hắc hắc. Càng là nghĩ lại, Hoàng Dung trong lòng liền càng là mừng rỡ, âm thầm quyết định, lần nữa tu luyện thì, nhất định phải hảo hảo báo đáp lâu chủ. Cái khác cô nương tức là trong lòng cảm thán, xem ra, mình còn có rất lớn tiến bộ không gian A. Gian phòng bên trong, Phong Vô Ngân ngồi xếp bằng tại trên giường, tiện tay liền bạch ra hệ thống bảng. Thiên cơ hệ thống. Tính danh, Phong Vô Ngân. Tuổi tác, 22. Tu vi, Đại Tông Sư Tiền Kỳ. Công pháp, Dương Dương Vô Cực Công, Phi Long Giò Xét Vân Thủ, Vạn Thường Quý Tông. Vật phẩm, Đại Na Di Phủ 2 tấm, biết nhảy tiểu đồ chơi một cái, siêu mỏng trải nghiệm trang một bao. Thiên cơ điểm số, 40.086. Nhìn qua trọn vẹn hơn 4 vạn thiên cơ điểm số, Phong Vô Ngân khỏe miệng rốt cuộc hiện ra ý cười. Vậy liền, mở cả. Trực tiếp điều ra rút thưởng bảng, chọn chúng cao cấp thưởng ao. Đầu nhập 1 vạn tích phân. Ngay sau đó, quen thuộc hình ảnh lần nữa hiện, theo hệ thống bảng không ngừng biến hóa, từng đầu ban thưởng hiện ra. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tổ long nguyên huyết. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được bách kiếp chiến thể. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 9 chữ bí pháp chi hành tự mật. Chúc mừng túc chủ âm dương vô cực công đề thăng đến viên mãn. Chúc mừng túc chủ phi long dò xét vân thủ đề thăng đến viên mãn. Chúc mừng túc chủ vạn thương quy tông đề thăng đến nhập môn. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được viền gen nội giáp 10 vật kiện. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 106 năm tu vi. Phong Vô Ngân sớm có dự cảm, cao cấp thưởng ao bên trong ban thưởng tuyệt đối phi phàm, có thể cho dù đã làm đủ chuẩn bị, giờ phút này nhưng trong lòng vẫn là xuất hiện khó mà áp chế khoái trá. Lại còn nhiều như vậy. Tốt tốt tốt, tăng ca thời gian dài như vậy, đáng giá. Vận chuyển công pháp, để cho mình bình ổn lại, Phong Vô Ngân đưa tay điểm hướng cuối cùng cái kia cột, vẫn quy củ cũ, chấp nhận lấy tu vi ban thưởng. Ngón tay đụng vào trong nháy mắt, vô cùng quen thuộc cảm giác xuất hiện lần nữa, Phong Vô Ngân thể nội trống rỗng hiện ra cực kỳ khủng bố linh lực. Theo linh lực đụng vào nhau, liên tiếp bạo phát, Phong Vô Ngân tu vi cũng tại cực tốc để thăng. Đại tông sư trung kỳ, đại tông sư viên mãn, lục địa thần tiên. Phát giác được tu vi thành công đột phá địa tiên, Phong Vô Ngân trên mặt hiện ra sợ hãi thán phục chi sắc. Đây cũng là địa tiên chi năng sao? Thậm chí có thể câu thông thiên địa. Quả nhiên bất phàm. Trước đó, Phong Vô Ngân mặc dù có thể gạt bỏ lục địa thần tiên, nhưng đó là dựa vào hệ thống quy tắc, mà bây giờ, bằng vào thực lực bản thân, liền có thể gạt bỏ địa tiên. Hai loại cảm giác là hoàn toàn không giống nhau. Vẫn chưa xong. Vốn cho rằng đạt đến địa tiên đã là cực hạn, ai ngờ thể nội tu vi xuất hiện lần nữa ba động, lần nữa đột phá. Thành công đặt chân lục địa thần tiên trung kỳ. Không tệ, không tệ. Liên hiện tại tu vi, muốn đối phó yêu nguyện, liên tinh cùng Hoàng Dung, dễ dàng. Tiếp đó, Phong Vô Ngân chính là tiếp tục nhận lấy những phần thưởng khác, Âm Dương Vô Cực Công cùng Phi Long Giọ Sét Vân Thủ đều đã đề thăng đến cảnh giới viên mãn, liền ngay cả cái kia Vạn Thương Quỷ Tông cũng đã nhập môn. Đây nếu là lại đánh lên, các nàng sợ là phải gặp lão tội. Xú nha đầu, còn lặng lẽ mưu đồ bí mật, muốn đem ta mệt mỏi tê liệt, ngươi có thực lực kia sao? Khẽ lắc đầu, Phong Vô Ngân lần nữa kiểm tra lên còn lại ban thưởng. Đầu tiên là Tổ Long Nguyên Huyết. Căn cứ hệ thống giới thiệu, đây là thượng cổ thần long một giọt bản mệnh nguyên huyết, có thể cải thiện thể chất, tăng cường chiến lực, đề cao nội tính tiên phú. Chỗ tốt vô cùng. Điểm kích nhận lấy, chỉ thấy một giọt màu đỏ sẫm máu tươi từ hệ thống bảng bên trong bay ra, dung nhập Phong Vô Ngân náo hải. Chương 93. Tiểu mỹ nhân, bản lâu chủ sẽ bồi tiếp ngươi. Răng rắc răng rắc. Theo máu tươi tràn vào, Phong Vô Ngân chỉ cảm thấy thể nội xương cốt ken két tiếng vang, khủng bố lực lượng du tẩu cùng trên dưới quanh người mỗi một chỗ. Xương cốt, kinh mạch, lực lượng, thể chất, huynh đệ, toàn bộ phương vị đạt được tăng cường để thăng. Thậm chí, ngay cả linh hồn đều có loại thăng hoa cảm giác. Kế tiếp là bách kiếp chiến thể, đây là loại phi thường khủng bố, chiến thể. Chỉ cần tu luyện nhập môn ngày sau cùng người quyết đấu thì thể lực liên tục không ngừng, càng tra càng hăng, càng mài càng mạnh. Bất quá, thứ này cùng công pháp đồng dạng, cần khắc khổ tu hành. Phong Vô Ngân liền cũng không để ý, lấy ta hiện tại tu vi ngộ tính, muốn tu hành nên không khó. Bất quá, có thể dùng thiên cơ điểm số để thăng độ thuần thục, làm gì tốn công mà không có kết quả. Kế tiếp là chín chữ bí pháp chi hành tự bí, Phong Vô Ngân vốn cho rằng sẽ là cái gì phiên bản đơn giản hóa, không nghĩ tới lại là chính bản. Không phải đâu, đây treo có thể hay không quá lớn, không gọi có thể chơi. Chín chữ mật là đỉnh cấp huyền huyễn thế giới bên trong trí cao bí pháp, bây giờ dùng tại tổng võ thế giới, đơn giản đó là đại pháo đánh con muỗi. Bất quá, bí pháp này cùng lúc trước chiến thể đồng dạng, cần tu hành, Phong Vô Ngân liền trực tiếp đem ném đến hệ thống không gian bên trong, không lại để ý cuối cùng là Viền Gen Nội Giáp, 10 bản kiện. Thứ này mặc dù là hàng dùng một lần, nhưng chọn vẹn 10 bản kiện, số lượng có thể hay không quá khoa trương. Cái này cần dùng đến năm nào tháng nào. Đồng dạng, nhét vào hệ thống không gian bên trong liền xong việc. Phong Vô Ngân nhìn qua còn lại 3 vạn tiên cơ điểm số, trong lòng hiện ra vẻ do dự. Dựa theo di vãng lệ cũ, tiếp tục rút thưởng, đại khái suất là chút vật vô dụng. Mà dù sao là cao cấp thường ao, cho dù lại kém, cũng không trở thành quá bất hợp lý. Nghĩ tới đây, Phong Vô Ngân tâm niệm vừa động, lần nữa điều ra rút thưởng bảng. Lại đi đến mặt đầu nhập 1 vạn tích phân, lần nữa mở ra cao cấp thường ao. Quen thuộc đến cực điểm hình ảnh, xuất hiện lần nữa. Ngay sau đó, từng hàng rực rỡ muôn màu ban thưởng, hiện lên ở Phong Vô Ngân trước mắt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được dây thừng 100 đầu. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiểu kẹp 300 cái. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được ngọn nến 100 đôi với. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được chế phục 100 bộ. Tốt tốt tốt. Phong Vô Ngân nhìn qua bảng bên trên đủ loại ban thưởng, lập tức không có tính tình. Quả nhiên, liền không nên tiện tay. Cũng may hệ thống không gian cũng đủ lớn, hắn dứt khoát đem đồ vật một mạch ném vào trong đó. Những này vật vẫn hữu dụng, Hoàng Dung liền rất ưa thích tiểu kẹp, yêu nguyện đối nội giáp so sánh cảm thấy hứng thú, về phần liên tinh, cô nương này cái gì đều được, chỉ cần là Phong Vô Ngân cho, nàng đều hoàn toàn chịu. Tạm thời dùng không hết không quan hệ, có thể chậm rãi dùng. Dựa mặt một phen, lại thay đổi thân sạch sẽ trường bào, Phong Vô Ngân chậm rãi đi vào bên ngoài. Với bạn, Hoàng Dung đâm đầu đi tới, lâu chủ. Ăn. Ăn. Đối mặt trong nháy mắt, nha đầu này trực tiếp sững sờ tại chỗ, ánh mắt bên trong hiện ra vô biên sợ hãi thán phục cùng rung động. Ánh mắt ngơ ngác nhìn qua phía trước nam tử, làm sao cũng nhìn không đủ. Bạch Y Lăng Phong, thiên tư tuyệt thế. Mới ngắn ngủi nửa canh giờ không thấy, ngươi. Làm sao cảm giác, ngươi hoàn toàn biến thành người khác. Đây cũng không phải là Hoàng Dung ảo giác, mà là chân thật phát sinh. Vốn là tuấn lãng vô song, nếu như Trích Tiên lâu chủ, giờ phút này nhìn qua, tựa như là chân chính thần linh đứng tại trước mắt, loại kia nhanh nhẹn lâm thế, bất nhiễm phàm tục cảm giác, tuyệt không phải thế gian cái khác nam tử có khả năng nắm giữ. Thậm chí để Hoàng Dung không dám nhìn thẳng, không dám tới gần, không dám hy vọng xa vời. Phong Vô Ngân thần sắc vẫn như cũ nhu hòa, tiểu nha đầu, làm gì ngẩn ra đâu? Ta trên thân cái nào chỗ ngươi chưa thấy qua? Làm gì như thế? Đi, đi ăn cơm. Đang khi nói chuyện, Phong Vô Ngân đưa tay tại Hoàng Dung trên đầu nhẹ nhàng xoa nhẹ bên dưới, lại lôi kéo nàng tay ngọc, đi lại sảnh phương hướng đi đến. Giờ phút này, Hoàng Dung thật có loại không chân thực cảm giác, thầm nghĩ trong lòng, Phong ca ca không thay đổi, ngón tay vẫn là như vậy hữu lực, thật chẳng lẽ là trong mắt người tỉnh biến thành Tây Thi. Rất nhanh, sự thật chứng minh, cũng không phải là nàng chuyện bé xé ra to, ngạc nhiên. Hôm nay tân nhập môn Nam Cung phó sạn, Chu Chỉ Nhược chờ cô nương, bao quát lúc trước cùng một chỗ tu hành yêu nguyện, liên tinh tỉ muội. Tất cả cô nương toàn bộ đều ngơ ngác nhìn trời Cơ Lâu chủ, ảm đạm thất thần, sắc mặt hoảng hốt. Phong Vô Ngân ôn hòa cười một tiếng, đều nhìn ta làm gì đâu? Ăn cơm đi. Khí chất loại vật này, thật đúng là không tốt che lấp. Bất quá, chúng nữ cũng chỉ là nhất thời hoảng hốt, chờ ở chung thời gian lâu dài, tự sẽ thích ứng. Trên bàn cơm, Lý Hàn Yiye, Thượng Quan Hải Đường bọn người tức hơi thở coi như hòa hoãn, các nàng sớm thành thói quen, sao lại nhăn nhó? Có thể hôm nay mới vào Tiên Cơ Lâu chúng nữ, nhưng thủy chung không thả ra, thần sắc vẫn như cũ căng cứng, buôn bán thì Tiên Cơ Lâu chủ đã là cao cao tại thượng, như thần như linh, mà bây giờ, đây chính là thiên nhân tư thái. Cùng thiên nhân ngồi cùng bàn mà ăn, các nàng có tài đứa gì? Phong Vô Ngân ánh mắt tại chúng nữ trên thân phất qua, âm thanh như nhu thủy bình thản. Không cần câu nệ, đã vào Thiên Cơ Lâu, liền lấy bằng hữu thân phận ở chung liền có thể. Nếu là làm được không vui, tùy thời đều có thể rời đi, không có hạn chế. Chúng nữ liên tục gật đầu, có thể căng cứng nỗi lòng nhưng thủy chung vô pháp bình phục. Phong Vô Ngân cũng lười quản bọn họ, tiếp tục nhấm nháp trên bàn mỹ vị, hoàn dung tuyệt hảo tay nghề, phối hợp Phong Vô Ngân trao đổi đủ loại hiện đại gia vị. Đích xác nhất tuyệt. Phong Vô Ngân hiện tại, xem như tu tiên giả, không cần ăn, có thể hấp thu thiên địa linh khí duy trì thể năng. Bất quá, hắn chưa hề nghĩ tới đoạn tuyệt thất tình lục dụng. Người sống một đời, phí thời gian nửa đời, cái này cũng không thể ăn, vậy cũng không thể chơi. Nhiều vô vị. Thiên Cơ Lâu bên ngoài, buôn bán mặc dù đã kết thúc, vở kịch hay cơ bản kết thúc, có thể các phương võ giả nỗi lòng, nhưng thủy chung vô cùng kích động, lại khó bình tĩnh. Liên quan tới Thiên Cơ Lâu tranh luận, một mực đang kéo dài, không bao giờ từng đoạn tuyệt. Thiên nhân, lâu chủ nhất định là truyền thuyết bên trong thiên nhân. Không gì không biết, không gì không hiểu, tính toán tưởng tận thiên hạ tất cả, cũng không đó là thiên nhân sao? Đều nói thiên nhân sớm đã biến mất hơn ngàn năm, không nghĩ tới lại một mực tồn tại, Cửu Châu sắp biến thiên. Sau này, toàn bộ Cửu Châu thiên hạ cách cục đều phải bởi vì Thiên Cơ Lâu hành không xuất thế mà hoàn toàn thay đổi. Thiên Cơ Lâu chủ thủ đoạn, sớm đã khiến các phương võ giả hoàn toàn thần phục, Đại Nguyên Võ Lâm bị thiên đổ lòng chi bí, Bắc Tống Võ Lâm nhạn môn quan một án, Ly Dương Hoàng Triệu Bạch Tí án, Đại Minh giang hồ quá khứ đủ loại, toàn bộ đều hoàn toàn biết được. Vị này Thiên Cơ Lâu chủ, vậy mà thật có thể suy tính Cửu Châu thiên hạ tất cả. Thế nhân trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra hai chữ, thiên nhân, chỉ có truyền thuyết bên trong thiên nhân mới có bậc này thông thiên triệt địa thủ đoạn. Có người trực tiếp tại chỗ nằm ngửa, chờ đợi sau 7 ngày Thiên Cơ Lâu lần nữa mở cửa, có người bốn phía bốn ba, muốn tại mình thân hữu trước mặt khoe khoang hôm nay chi bí, có người so sánh cơ linh, trực tiếp tại xung quanh bán được đủ loại quả vặt. Tuy là đều có phản ứng, nhưng thiên hạ võ giả trong lòng đều có cùng một dự cảm, sau đó không lâu, tòa này Thiên Cơ Lâu sẽ là toàn bộ Cửu Châu võ lâm, toàn bộ đại lục trung tâm. Thiên Cơ Lâu bên trong, bữa tối qua đi, tân nhập môn một đám thị nữ, tại dẫn đầu dưới, riêng phần mình chọn lựa tốt thuộc về mình gian phòng. Trừ A Bích bên ngoài, những người còn lại toàn bộ đều chọn tại lầu 5. Cũng không phải lầu 5 gian phòng không đủ, mà là A Bích trong lòng cực kỳ tự ti, không muốn đợi tại lầu 5. Chúng thị nữ đã trở lại mình gian phòng, vừa ý tự lại thật lâu không thể bình phục. Hôm nay đã phát sinh tất cả, tựa như là trận huyễn mộng. Thậm chí cho tới bây giờ, bọn hắn còn không phân biệt được mộng cảnh cùng hiện thực, tâm thần tràn đầy hoảng hốt. Vương Ngữ Yên nằm tại trên giường, lật qua lật lại, như thế nào cũng ngủ không được lấy. Xung quanh an tĩnh lại về sau, vô tận khủng hoảng cùng cô đơn, giống như thủy triều ập tới. Vị biểu ca bán, biết được chân thật thân thế, không chỗ có thể đi, chỉ có thể lưu tại Thiên Cơ Lâu. Đây liên tiếp sự tình, thật sự là để nàng khó mà tiếp nhận. Liền xem như tại ngày này Cơ Lâu, cũng không nhất định an toàn, không chừng lúc nào liền được lâu chủ ăn. Tuy nói, vị kia Thiên Cơ Lâu chủ là cao cao tại thượng tiên nhân, có thể phát sinh chút gì, xem như nàng vinh hạnh. Có thể nàng Vương Ngữ Yên cũng không phải là hàng hóa, là người, có mình tình cảm, không có khả năng nói là ai muốn chạm liền đụng. Càng là sợ cái gì, liền càng là đến cái gì, kẹt kẹt ngay tại Vương Ngữ Yên suy nghĩ lung tung thời điểm, cửa phòng cường lực bị đẩy ra. Vị kia nếu như tiên nhân một dạng bạch y lầu chủ, lại thẳng tắp tiến vào nàng gian phòng bên trong, trên mặt còn hiện ra khẽ cười ý, tiểu mỹ nhân, ngươi thật giống như rất sợ hai bộ dáng. Không có việc gì, tối nay bản lâu chủ sẽ bồi tiếp ngươi. Đang khi nói chuyện, Phong Vô Ngân từng bước một hướng về Vương Ngữ Yên tới gần. Chương 94. Giang Ngọc Yến, sống chết có nhau, vinh thế không phụ. Vương Ngữ Yên đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nhịp tim tăng lên, lại vẫn là tại cố giả bộ trấn định, lâu chủ, ngươi không được đến đồng ý, liền cưỡng ép xâm nhập con gái người ta gian phòng, đây không lễ phép. Mau đi ra. Mắt thấy đạo thân ảnh kia càng đến gần càng gần, nàng giả bộ không được nữa, âm thanh xuất hiện rõ ràng run rẩy, đừng tới đây, van cầu ngươi đừng tới đây. Vương Ngữ Yên đem toàn bộ thân thể co quắp tại trong đệm chăn, đôi tay cầm thật chặt góc chăn, tuyệt lệ thoát tục trên khuôn mặt, tràn đầy khủng hoảng chi sắc. Lúc này, Phong Vô Ngân đã đi vào giường trước, vươn tay, bước lên Vương Ngữ Yên cái cằm, động tác ngạo lớn, ta mị cười một tiếng, tại ngày này Cơ Lâu bên trong, bản lâu chủ muốn vào ai liền vào ai. Với lại, tiểu mỹ nhân, là chính ngươi không cho trên cửa khóa, mới bị ta nhẹ nhõm tiến đến, bây giờ muốn để ta ra ngoài, sợ là không dễ dàng như vậy. Vương Ngữ Yên khuôn mặt trắng bệch, toàn bộ thân thể đều tại có chút rung động. Lâu chủ, ta van cầu ngươi thả qua ta đi. Ngươi cho ta chút thời gian, ta khẳng định lại thích ngươi, nhưng bây giờ tuyệt đối không đi. Nghe vậy, Phong Vô Ngân thần sắc ngưng lại, lại là thấp giọng nói, ta không cần ngươi tâm, ta chỉ cần ngươi thân thể. Đang khi nói chuyện, hắn lần nữa tới gần, cả người đã là hoàn toàn đè lên. Vương Ngữ Yên lặng lẽ đưa tay ngả vào dưới gối đầu, nắm chặt sớm đã chuẩn bị kỹ càng cây châm, ánh mắt hung ác, chính là hướng đến mình chỗ cổ cắm tới. Nàng tình nguyện chết, cũng không có khả năng để cho mình chịu đủ. Chỉ là đây chút ít động tác, lại có thể nào thoát khỏi Phong Vô Ngân con mắt. Đưa tay đưa nàng cổ tay nắm chặt, cưỡng ép áp đến trên gối đầu. Vương Ngữ Yên bị đau, trên tay cây châm rốt cuộc cầm không được, len ken trượt xuống trên mặt đất. Cô nương này không có nói thêm gì nữa, cũng không có lại phản kháng, chỉ là dùng một đôi mắt đẹp yên tĩnh nhìn qua Phong Vô Ngân, khóe mắt chứa đầy nước mắt. Mỹ nhân rơi lệ, uyển chuyển động lòng người, đẹp không sao tả xiết, làm cho người thương tiếc. Có thể Phong Vô Ngân lại là mất đi hào hứng, không có tiến thêm một bước, âm thanh có chút lạnh lùng, làm sao không phản kháng. Như vậy dịu dàng ngoan ngoãn, thực sự không có ý nghĩa. Vương Ngữ Yên trong lòng vốn là bi thống vô cùng, nghe được lời này, trực tiếp ủy khuất khóc, nước mắt ngăn không được rơi đi xuống. Ta chỉ là người bình thường, căn bản cũng không hiểu võ học, lại thế nào khả năng phản kháng? Ngươi muốn làm gì liền làm đi, ta đều tùy ngươi. Bất quá chết một lần mà thôi. Đang khi nói chuyện, Vương Ngữ Yên dường như đang giận, lại trực tiếp đem trên thân đệm chăn đẩy ra, cả người nằm thẳng tại trên giường. Đôi mắt khép hờ, không còn phòng bị, thả lỏng trong lòng phòng, mặc quân thu thở. Phong Vô Ngân lại không tiến thêm một bước, xoay người đi đến trước bàn, cho mình rót ly trà lạnh, một uống xuống. Lúc này mới nhạt tiếng nói, Vương cô nương, nguyên lai trong lòng ngươi rõ ràng, ở trước mặt ta, mình căn bản là không có cách nào phản kháng, nếu như thế, đủ tiểu phòng bị lại có ý nghĩa gì? Nghe được lời này, Vương Ngữ Yên ấy lòng sinh ra từng tia quái dị. Đúng vậy à, như vị này lâu chủ thật muốn đối nàng làm cái gì, nàng căn bản là không phản kháng được, dù là lại phòng bị cũng vô dụng. Cái kia còn phòng cái gì? Khẽ lắc đầu, Vương Ngữ Yên lần nữa tỉnh táo lại, mặt đầy đề phòng nhìn chằm chằm Phong Vô Ngân. Thầm nghĩ trong lòng, không được, tuyệt đối không có thể được Hoa Ngôn Xảo Ngữ chỗ che đậy, bởi vậy buông lòng cảnh giác. Phong Vô Ngân mở miệng lần nữa, ta không cần đạt được ngươi tâm, cho dù thật đối với ngươi có ý đồ, cũng chỉ có thể là thèm thân thể ngươi. Chơi đùa mà thôi. Mà ta muốn đạt được ngươi, phương pháp có thành tựu trên vạn loại. Ta thậm chí có thể đem ngươi xem như đồ chơi giam cầm đứng lên, muốn làm sao thao túng liền làm sao thao túng, ngươi ngay cả chết đều là hy vọng xa vời. Nghe xong những này đủ loại, Vương Ngự Yên trên mặt hiện ra ý cười, chỉ là, nụ cười bên trong lại tràn đầy tự giễu cùng bất đắc dĩ. Cho nên, lâu chủ đây là chướng mắt ta, muốn quên ta bỏ qua khúc mắc, tại lâu bên trong hảo hảo sinh hoạt. Phong Vô Ngân lại là chân thành nói, cũng không phải là chướng mắt, chỉ là, ta từ trước đến nay không thích ép buộc tại người. Đặt chén trà xuống, hắn đứng dậy, âm thanh vẫn như cũ điềm tĩnh, nhập ra tùy tụ. Vương cô nương đã vào ngày này cơ lâu, thuận tiện xin ngợi. Giang hồ bên trong ân ân đoán đoán, tác động đến không đến tiên cơ lâu, ở chỗ này, chí ít áo cơm không lo, tính mạng vô ưu. Đang khi nói chuyện, Phong Vô Ngân xoay người, hướng về bên ngoài đi đến. Nếu là nghĩ thông suốt, ngày mai bắt đầu, liền nghiêm túc làm việc, làm tốt thị nữ nên làm sự tình. Biết ta là sao là tìm ngươi sao? Cũng là bởi vì ngươi hôm nay lười biếng, không có làm việc. Nguyên bản đang cảm động Vương Ngữ Yên, lúc này mặt đầy quái dị. Lặng lẽ dương mắt nhìn lên, đã thấy vị kia thiên cơ lâu chủ đã rời khỏi gian phòng, thậm chí ngay cả cửa phòng cũng cùng nhau đóng lại. Chỉ là từ bên ngoài còn truyền đến âm thanh, "Đúng, ngươi hôm nay không làm việc, chụp ba lượng tiền thắng." Vương Ngữ Yên mặt đầy khinh phục, thậm chí gấp đến độ đứng dậy, tức giận hướng đến bên ngoài hô to, "Ta mỗi tháng mới 7 lượng bạc, ngươi cái này chụp một nửa." "Đây, hợp lý sao?" Bên ngoài lại không có truyền đến bất kỳ đáp lại nào, nghĩ đến vị kia lâu chủ đã đi xa, Vương Ngữ Yên nặng nề điệu thở ra một hơi, lần nữa nằm lại trên giường. Căng cứng tiếng lòng cuối cùng hòa hoãn không ít. "Đúng vậy a, đã phòng bị vô dụng, còn không bằng cực kỳ lợi. Nếu là lâu chủ cưỡng ép xuống tới, vậy liền để hắn vào thôi, dù sao cũng không phản kháng được." Thiên cơ lâu thị nữ, tất cả đều là dung mạo tiên phú xuất chúng nữ tử, lại trước đó liền vào ở, đã có không ít cô nương gặp độc thủ. Nguyên nhân chính là như thế, Vương Ngự Yên trong lòng suy đoán, vị này thiên cơ lâu chủ nhất định là sắc bên trong ngạ quỷ, không chỉ có là nàng, hôm nay nhập môn tất cả thị nữ, sợ là cũng khó khăn trốn một kiếp. Nàng một mực sinh lòng đề phòng, tràn đầy cảnh giác. Nhưng bây giờ xem ra, những cô nương kia đại khái xuất là tự nguyện, rất có thể vẫn là chủ động, thậm chí liền ngay cả ta, tương lai có một ngày, nói không chừng cũng biết đi hiến thân. Ai? Phong Vô Ngân đi tại hành lang bên trên, gió mát phất qua gương mặt, tâm tính rốt cuộc chậm rãi bình phục. Hắn cũng không phải là thánh hiền, đối mặt Vương Ngự Yên như thế mỹ nhân tuyệt thế, làm sao có thể không động tâm? Chỉ là Phong Vô Ngân làm việc có mình nguyên tắc, khinh thường tại dùng sức mạnh. Hiện tại hỏa khí có chút lớn a. Đúng, là thời điểm đi kiểm tra Giang Ngọc Yến tu hành thành quả. Nghĩ tới đây, Phong Vô Ngân chuyển qua phương hướng, đi Giang Ngọc Yến gian phòng đi đến. Cửa không có khóa, nhẹ nhàng đẩy liền nhẹ nhõm tiến vào. Giang Ngọc Yến đang ngồi ở trước bàn mọi người, buồn bực ngán ngẩm, thấy Phong Vô Ngân hiện thân, liền mặt đầy mừng rỡ đi lên phía trước. Công tử, người đến. Lại là kéo cái ghế, lại là rót rượu, trên mặt rõ ràng xuất hiện vẻ bối rối. Công tử, mời làm. Hôm nay buôn bán bắt đầu trước, công tử liền nói qua, sẽ đến kiểm tra nàng tu hành thành quả. Từ bữa tối sau khi kết thúc, Giang Ngọc Yến liền một mực trong phòng chờ lấy. Lúc này, trong lòng quả nhiên là đã khẩn trương, lại hưng phấn, còn tràn đầy chờ mong. Trong mối cảm xúc ngổn ngang, làm sao có thể bất loạn? Trên bàn không chỉ có rượu ngon, còn có rất nhiều thức nhắm. Đem bát đũa đặt tới Phong Vô Ngân trước mặt, Giang Ngọc Yến mặt đầy chờ mong nhìn qua. Công tử, những này là chính ta làm, tay nghề không có dung muội muội như vậy tốt, ngươi đừng ghét bỏ. Phong Vô Ngân kẹp khối thịt để vào miệng bên trong, tinh tế nhấm nhướt. Ân, mùi vị không tệ. Giang Ngọc Yến trên mặt nổi lên luyện chuyển ý cười, công tử ưa thích, liền ăn nhiều một chút. Ăn no rồi, chờ một lúc mới có khí lực làm, mới có khí lực tu luyện. Sắc mặt nàng có chút xấu hổ, vội vàng giơ ly rượu lên. Công tử, ta kính ngươi. Một chén này, tạ công tử vì ta cải mệnh. Một chén này, tạ công tử cho phép ta vào thiên cơ lâu. Một chén này, tạ công tử truyền dạy tu hành pháp môn. Một chén này, một ly lại một ly rượu vào trong bụng. Phong Vô Ngân là tu hành giả, thần sắc vẫn như cũ như thường. Có thể cô nương này không hiểu võ học, rõ ràng là uống nhiều quá. gương mặt từng hồng, dáng người lay động, liền âm thanh đều có chút phiêu hốt, ta thở nhỏ đi theo mẫu thân. Ăn nhờ ở đậu, chịu đủ ức hiếp, ăn không đủ no, mà không đủ ấm. Có thể còn sống toàn bộ nhờ bệnh cứng rắn. 10 tuổi năm đó, có một phú gia công tử muốn mỏng manh tại ta, ta phấn khởi phản kháng, đem hắn đả thương, lúc này mới trốn qua một kiếp. Có thể quan thương cấu kết, ta cùng mẫu thân đền hết tất cả tiền tài, còn bị giáng thành tiện dân, chỉ có thể lấy ăn xin mà sống. 15 tuổi, mẫu thân chết bệnh, ta một thân một mình, không chỗ nương tựa, dãy rủa cầu sinh. Giang Ngọc Yến lại bỗng nhiên chút xuống vài chén rượu nước, tựa hồ nuốt xuống cũng không phải là rượu, mà là những năm này lòng chua xót cùng tuyệt vọng. Âm thanh vẫn còn tiếp tục, lưu vong 3 năm, ta rốt cuộc tìm được thân sinh phụ thân, coi là khổ tận cam lai, có tại răng ra, ta trải qua liên hạ người cũng không bằng, mỗi ngày có thành tựu chồng chất quần áo mới đầy, có làm không hết việc vặt, còn chỉ có thể ngủ kho củi, ăn cơm thừa, chốc lát phu nhân không hài lòng, chính là côn đồng gia thân. Ta thường xuyên đang nghĩ, vì cái gì lão thiên phải đối với ta như vậy? Vì cái gì người khác tùy tiện liền có thể đạt được đồ vật, ta đem hết toàn lực, cũng khó có thể chạm đến. Ta nhất định phải dùng hết toàn lực trèo lên trên, leo đến chỗ cao nhất, để trong thiên hạ này không còn có người có thể khi dễ ta. Nói đến đây, Giang Ngọc Yến âm thanh rốt cuộc có chỗ dừng lại, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Phong Vô Ngân, ôn nhu cười một tiếng, "Công tử, còn tốt có ngươi." Đề cập quá khứ, cô nương này mặt không biểu tình, tràn đầy lạnh nhạt, phản phất cùng mình chút nào không thể làm chung. Nhưng cùng công tử đối mặt trong ngay mắt, Giang Ngọc Yến trong lòng đủ tiểu khổ sở, mọi loại bi thương, rốt cuộc áp chế không nổi, khóe mắt vạch ra giọt nước mắt. Tâm tư ta ác độc, không có chút nào nhân tính, ta là đạt mục đích, không từ thủ đoạn, là ta không bao giờ phủ nhận những này. Thế giới này chưa hề đối xử tử tế qua ta, lại lấy ở đâu tư cách yêu cầu ta thiện lương? Có thể công tử, ngươi không giống nhau. Trong lòng nàng, công tử chính là sinh mệnh bên trong duy nhất ánh sáng, công tử vì ta hôm nào đổi bệnh, cho tân sinh, vậy ta Giang Ngọc Yến đời này liền chỉ nhận ngươi một người, sống chết có nhau. Vinh thế không phụ. Nói đến đây, tiểu kinh cấp trên, Giang Ngọc Yến cũng nhịn không được nữa, triệt để tê liệt ngã xuống tại Phòng Vô Ngân trong ngực. Đưa tay ôm lấy công tử cái cổ, đôi môi tới gần, chạm nhau, tương dung. Chương 95. Đông Phương bất bại, mời lâu chủ chỉ giáo. Hỏi thế gian tình là gì? Thẳng dạy người thân ẩm ướt tương hứa. Giang Ngọc Yến yêu, Phong Vô Ngân đã tràn đầy cảm xúc. Hắn cũng không né tránh, ôn nhu cười nói, ngươi chưa hề tu hành, không biết võ công, trực tiếp tu luyện, sợ là sẽ không thích ứng, nếu không, ta trước chuyển cho ngươi một bộ điểm huyệt công pháp như thế nào? Giang Ngọc Yến mặt đầy dịu dàng ngoan ngoãn, liên tục gật đầu, chỉ cần là công tử dạy, ta đều ưa thích. Phong Vô Ngân duỗi ra hai ngón tay, đầu ngón tay nội lực lưu chuyển, trực tiếp điểm bên trong hắn cười huyệt. Cảm giác như thế nào? Giang Ngọc Yến lập tức thân thể chấn động, có chút nha, còn có chút ngứa. Phong Vô Ngân cúi đầu suy tư, không muốn cười. Làm sao có điểm gì là lạ? Vì nghiệm chứng phỏng đoán, lần nữa dùng nội lực điểm chúng hắn cười huyệt, Giang Ngọc Yến vẫn như cũ không có cười, chỉ là gắt gao bắt lấy công tử, cố nén trong lòng dị dạng. Phong Vô Ngân rất là nghi hoặc, chẳng lẽ bộ này điểm huyệt công pháp mất linh? Đang khi nói chuyện, ngón tay liên tiếp điểm ra, rốt cuộc tại Phong Vô Ngân mấy chục lần nếm thử, Giang Ngọc Yến khó mà chịu đựng, cười đến không ngậm miệng được. Đông 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 Hoàng Dung nằm tại trên giường, buồn bực ngán ngẩm, vươn tay chuẩn bị lặng lẽ. Nghe được có người gõ cửa, chính là mặt đầy mừng rỡ đứng dậy nên đón. Phong ca ca, ngươi. A, nguyên lai là Hàn Y Lệ tỷ tỷ. Vào đi. Lý Hàn Y thì thần sắc ngưng tụ, run muội muội, làm sao? Nhìn thấy ta, ngươi thật giống như rất không vui. Nói thật, Hoàng Dung đích xác có chút thất lạc, nhưng nếu tại Lý Hàn Y đi trước mặt biểu hiện ra ngoài, vậy liền quá không lễ phép, chính là cười đem Lý Hàn Y đi kéo vào gian phòng bên trong. Hàn Y Lệ tỷ tỷ, nào có. Mau mời ngồi. Lý Hàn Y thì trầm mặc phút chốc, cuối cùng mở miệng, run muội muội, ngươi cùng lâu chủ. Là tại sao biết? Hoặc là cảm thấy nói như vậy không quá lễ phép, nàng lại bổ sung, ta vào Thiên Cơ lâu thì, ngươi liền đã đi theo lâu chủ bên người, ta rất hiếu kỳ, ngươi cùng hắn là làm sao có biết? Hoàng Dung mặt lộ vẻ giảo hoạt, không hiểu cười một tiếng, Hàn Y Lìa tỷ tỷ, ngươi cũng muốn tiến bộ? Một màn này sao mà tương tự, thực sự thú vị. Nàng liền đem ban ngày cùng Thượng Quan Hải Đường bộ kia lý do thoái thác, lần nữa nói ra. Đầu tiên là giải thích tiến bộ hai chữ, lại nói ra bản thân phương pháp. Lý Hàn Y cái kia khuynh thế khuôn mặt, từ nghi hoặc biến thành sợ hãi thán phục, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, lập tức biểu thị, ta quá muốn vào bước, chỉ cần thật muốn dùng mị dược. Ngay cả hôm nay mới nhập môn Vương Ngữ Yên đều đã đạt được sủng hạnh. Đây để nàng áp lực núi lớn. Hoàng Dung đang tiếng nói, kỳ thực không cần phiền phái như vậy, dùng dược chỉ là sáng tạo một cơ hội. Đến tột cùng muốn làm thế nào, liền muốn nhìn Hàn Y tỷ tỷ lựa chọn. Quả nhiên, Thượng Quan Hải Đường là cái thứ nhất, nhưng cũng không phải cái cuối cùng, thậm chí, Lý Hàn Y Lệ cũng sẽ không là cái cuối cùng. Hoàng Dung thầm nghĩ trong lòng, xem ra, đến nhanh chóng đem đồ vật chế ra. Lý Hàn Y trầm mặc phút chốc, cuối cùng mở miệng, Dung muội muội không phải sẽ chế dược sao? Làm sao không cho lâu chủ xứng chút bổ thế chi vật? Liền chưa tới một khắc đồng hồ, đây cũng không thành. Hoàng Dung sao mà thông minh? Trong nháy mắt sáng tỏ. Công tử mới vừa đi tìm cái kia Vương Ngự Yên, đích xác là một phút không tới, liền đi ra. Nàng cũng không giải thích, chỉ là huyện chuyển cười một tiếng, Hàn Y Lệ tỷ tỷ, lâu chủ thực lực có thể không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Ngày sau ngươi tự sẽ minh bạch. Chân chính thể nghiệm qua tu hành cảm giác, đặt chân võ giả một đạo, Giang Ngọc Yến xem như triệt để đi vào thế giới mới. Loại này thể nội có linh lực cảm giác, có thể nói là thần thanh khí sảng, quên hết tất cả. Nàng suốt đời chấp niệm, đó là có thể tu luyện võ công, có thể thông qua mình cố gắng, từng bước một trở thành cường giả, triệt để khống chế mình nhân sinh. Trước mắt tuy là tại bị công tử khống chế, cố gắng cũng là công tử, bất quá cuối cùng xem như đạt được ước muốn. Đối lại tu hành, Giang Ngọc Yến cực kỳ nghiêm túc, hết sức chăm chú, lại nghị lực kinh người. Lần đầu tu luyện, liền đã liên tục quen thuộc mấy chục loại tu hành chi pháp, cho dù lại khổ lại mệt mỏi, cũng chưa từng nghĩ tới từ bỏ. Nàng chính là như vậy, đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Công tử, chiêu tiếp theo là cái gì? Tiếp tục. Mới hơi nghỉ ngơi phút chốc, Giang Ngọc Yến liền mở miệng lần nữa, muốn tiếp lấy tu hành, nàng nhất định phải tại ngắn nhất thời gian bên trong trở thành cường giả. Phong Vô Ngân lại là ôn hòa cười một tiếng, tu hành, ngày hôm đó lấy kế ban đêm tích lũy, không thể nóng đổi. Người trước tạm nghỉ ngơi thật tốt, đem hôm nay đoạt được tận khả năng hấp thu. Cô nương này lúc trước chưa hề tiếp xúc qua võ đạo, hôm nay mới tu hành mấy canh giờ, liền trực tiếp đặt chân hậu thiên cảnh giới biên mãn. Cự ly này tiên tiên, cũng chỉ cách xa một bước. Tu hành tốc độ có thể xưng nghịch thiên, cứ như vậy, nàng đều còn không vừa lòng. Lúc này, Giang Ngọc Yến đích xác đầy người mỏi mệt, đã là nhắm mắt lại liền có thể ngủ mất trình độ. Bất quá, nàng vẫn là dáng chống đỡ lấy mở miệng, công tử, thật xin lỗi a, ta cuối cùng vẫn là quá yếu. Nàng có thể phát giác được, công tử quyết đấu thì đã là khắp nơi lưu thủ, hơn nữa còn không có đánh tan hưng. Đây để Giang Ngọc Yến trong lòng rất là áy náy. Phong Vô Ngân lần nữa cười nói, lấy ngươi thiên phú, tương lai thành tựu tất nhiên không thấp, đừng nghĩ nhiều như vậy. Đang khi nói chuyện, Phong Vô Ngân vươn tay, tại trước ngực nàng có chút lướt qua, theo linh lực tràn vào, cô nương này cũng nhịn không được nữa, triệt để mê man đi qua. Phong Vô Ngân đưa nàng đặt ở trên giường, lại vì hắn đắp kín mền, lúc này mới mặc tốt quần áo, đi ra phía ngoài. Một lát sau, Phong Vô Ngân đi vào một cái khác bên ngoài gian phòng, đưa tay gõ cửa. Kẹt kẹt cửa phòng bị đẩy ra, cái kia gọi Nghi Lâm tiểu ni cô thò đầu ra. "Ân, lâu chủ." Nàng cũng không cảm thấy có gì không ổn, lúc này tránh ra thân hình. "Lâu chủ, mau mời vào." Gian phòng bên trong, Đông Phương Bất Bại trên mặt rõ ràng hiện ra vẻ nghi hoặc, lập tức đứng dậy, cung kính cúi đầu, "Đông Phương gặp qua lâu chủ." Phong Vô Ngân nhìn qua cái kia tiểu ni cô, bình tĩnh nói, "Ta tìm Đông Phương cô nương có chút việc, ngươi đi trước mình gian phòng chơi." "Không sai, hắn là đến tìm Đông Phương Bất Bại, về phần Nghi Lâm, chỉ là vừa cũng may tỉ gian phòng mà thôi." Nghe được lời này, Nghi Lâm sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, nhất thời không có động tác. Đông Phương Bất Bại lại là gấp, la lớn, "Sú nha đầu, ngươi không phải mỗi lúc trời tối đều phải niệm kinh sao? Còn không nhanh đi." Nghi Lâm liên tục gật đầu a a. "Tốt." Nàng đội vàng rời khỏi gian phòng, còn thân mật đem cửa phòng đóng lại. Đông Phương Bất Bại đi lên phía trước, nói khẽ, "Lâu chủ, thế nhưng là có việc." "Hẳn là, tối nay không cần lấy tay." Nàng mặc dù đã là tại giang hồ trà trộn mấy chục năm, quá lớn gió lớn lãng, nhưng giờ này khắc này, tình cảnh này, nỗi lòng lại trùng quy là khó mà bình phục. Phong Vô Ngân chậm rãi mở miệng, người gượng ép tu luyện Quỷ Hoa Bảo Điện, lại dùng nội lực áp chế thể nội dục niệm. Trong đó thai hại, lấy tay là không có cách nào tiêu trừ. Mấy chục năm đọc lại dục niệm, để ngươi thân thể đã đến điểm tới hạn. Nếu không kịp thời xử lý, nhẹ thì nội lực hỗn loạn, biến thành người bình thường, nặng thì tổn thương tính mạng, thân tử đạo tiêu. Đông Phương Bất Bại là người thông minh, lúc này liền cung kính hành lễ, xin mời lâu chủ chỉ điểm sai lầm. Thiên Cơ lâu chủ sẽ không hiểu thấu chạy tới nói với nàng những này, đại khái là đã vì nàng chuẩn bị kỹ càng giải quyết chi pháp. Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe Phong Vô Ngân bình tĩnh nói, cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, ta lấy bí bảo, đưa ngươi thể nội đọc lại đủ loại tạp niệm toàn bộ dẫn xuất, ngươi trong nháy mắt liền có thể khôi phục bình thường, còn có thể giữ lại trước mắt tu vi cùng chiến lược. Bất quá, sau đó không thể lại đụng vào Quỷ Hoa Bảo Điện, nhất định phải lựa chọn tân công pháp, lại tu luyện từ đầu. Nghe nói lời ấy, Đông Phương Bất Bại trên mặt rõ ràng cố ý động, nàng đã sớm bị cái kia phá công pháp dạy vào đến đau đến không muốn sống, sống không bằng chết. Nếu là có thể triệt để tiêu trừ ảnh hưởng, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Về phần lại tu luyện từ đầu, lấy nàng nội tính thiên phú, đây không thành vấn đề. Đông Phương Bất Bại cũng không sốt ruột trả lời, mà là nhẹ giọng hỏi, "Lâu chủ, một cái lựa chọn khác đâu?" Phong Vô Ngân có chút đưa tay, một đoàn linh lực quang mang chính là trong tay hiện hiện. "Đây là bản song tu công pháp, miễn cưỡng coi như cao minh, có thể đem trong cơ thể ngươi dục niệm tiến hành chuyển hóa. Không những sẽ không lại thương tới bản thân, còn đối với tu hành hữu ích. Chỉ cần triệt để dung hợp, ngươi liền có thể thuận lợi đặt chân lục địa thần tiên cảnh." Ngôn ngữ đến lúc này, Phong Vô Ngân nhìn qua Đông Phương Bất Bại đôi mắt, đang tiếng nói, "Cho nên, ngươi muốn làm gì?" "Chọn a." Chương 96. Thương pháp hiển uy, đại bại ma giáo giáo chủ. Mới đem Lý Hàn Y Lìa đưa tiễn, Hoàng Dung đóng cửa lại, nằm lại trên giường, chuẩn bị tiếp tục thăm dò. Lúc này, bên ngoài lần nữa truyền đến tiếng đập cửa. Thung thung Hoàng Dung đều chẳng muốn hỏi, nói thẳng, cửa không có khóa, vào đi. Thiên Cơ lâu bên trong, trừ Phong Ca Ca bên ngoài tất cả đều là nữ tử, căn bản không cần phòng bị. Cửa bị đẩy ra, một vị người mặc bạch y lìa, bên hông cài lấy hai thanh đoạn đao tuyệt mỹ bộ dáng, đập vào mi mắt. Hoàng Dung nhẹ giọng cười nói, Nam Cung cô nương muộn như vậy tới tìm ta, thế nhưng là có việc. Nam Cung Phó Xạ thần sắc rõ ràng có chút không đúng, trầm mặc phút chốc, rốt cuộc mở miệng, "Dung cô nương, ngươi cùng lâu chủ là như thế nào quen biết?" Hoặc là cảm thấy hỏi như vậy không quá lễ phép, nàng lại bổ sung, "Ta chỉ là..." Còn chưa nói xong, liền bị Hoàng Dung đưa tay đánh gãy. "Ngừng. Nam Cung cô nương cũng muốn tiến bộ đúng không? Lại nghe ta cho ngươi tình tế nói tới." Một cái khác gian phòng, Đông Phương Bất Bại đã làm ra lựa chọn. Nàng tại đại tông sư cảnh giới viên mãn, đã dừng lại mấy năm có thừa, trong lòng chấp niệm chính là tiến thêm một bước, nhìn trộm điệu tiên chi bí. Bây giờ, cơ hội thật tốt bày ở trước mắt, có thể đem thể nội dục niệm tiến hành chuyển hóa, phụ trợ tu hành, như thế nào lại bỏ lỡ? Tất nhiên là không chút do dự lựa chọn môn kia công pháp. Nàng tiên phú cực mạnh, chỉ không đến nửa canh giờ công phu, liền đụng chạm đến tân công pháp cánh cửa. Sau đó, mặt đầy đắc ý nhìn về phía Phong Vô Ngân, môn công pháp này ta đã học được, lâu chủ, đi thử một chút. Đối mặt khiêu chiến, Phong Vô Ngân tất nhiên là không sợ, còn chưa nhập môn liền như vậy cuồng. Nhất định phải hảo hảo chèn ép chèn ép. Phong Vô Ngân cùng Đông Phương Bất Bại triển khai tư thế, lẫn nhau giằng co, xoa tay, kích động. Không ai phục ai. Theo thời gian chuyển rời, bầu không khí càng ngưng trọng. Phong Vô Ngân dẫn đầu hành động, trực tiếp dùng ra cảnh giới đại viên mãn phi long dò xét vân thủ, chỉ một thoáng, đôi tay thiên biến vạn hóa, chiêu thức tầng tầng lớp lớp. Vô số ngón tay hư ảnh đan vào lẫn nhau, làm cho người hoa mắt. Đông Phương Bất Bại tuy là thường xuyên một người luyện tập thủ pháp, nhưng chưa từng thấy qua như vậy chiến trận. Khó lòng phòng bị, đáp ứng không xuể, rất nhanh liền rơi vào hạ phòng, bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, liên tục tiêu thảm. Bất quá nàng tâm tính luôn luôn cao ngạo, như thế nào như vậy tùy tiện nhận thua. Vận chuyển công pháp, điều chỉnh khí tức, âm thanh lạnh lùng nói, lại đến a. Phong Vô Ngân tà mị cười một tiếng, không phục đúng không? Tốt, vậy liền đánh tới ngươi phủ. Chỉ thấy hắn lấy ra vũ khí, tay cầm trường thương, khí thế lăng thiên. Trước đó mở cao cấp thường ao, võ kỹ vạn thương phi tông đã để thăng đến nhập môn cảnh giới. Vốn là chuẩn bị cầm Giang Ngọc Yến luyện tay một chút, ai ngờ cô nương kia thực lực quá yếu, căn bản không cần chiêu này. Với bạn, để Đông Phương Bất Bại đi thử một chút uy lực. Phát giác được Thiên Cơ Lâu chủ khí thế thực sự quá mạnh, Đông Phương Bất Bại trong lòng có chút rụt rè, khóe mắt rõ ràng hiện hiện khủng hoảng. Bất quá, song phương quyết đấu, khí thế rất là trọng yếu, tuyệt đối không có thể tại thời khắc mấu chốt này lùi bước. Chính là lập tức vận chuyển công pháp, hết sức chăm chú, chuẩn bị nên địch. Ân không hổ là Thiên Cơ Lâu chủ, quả nhiên khủng bố. Đông Phương Bất Bại vốn cho rằng, bằng vào mình đại tông sư viên mãn tu vi, chí ít có thể lấy chống đỡ hơn 10 chiêu bất bại, bây giờ chân chính độc thủ, nàng cho nên ngay cả một chiêu liền nhịn không được, liền đã bị thương. Thiên Cơ Lâu chủ thực lực, thật sự là khoa trương. Như là bông dương nước biển gặp phải cái kia kình thiên chi trụ, tại chỗ bị chấn áp. Chỉ là vết thương nhỏ, vì sao đủ gây cho sợ hãi? Đông Phương Bất Bại cũng không như vậy nhận thua, rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái. Lại đến. Ngay sau đó, hai người lại liên tiếp giao thủ hơn 10 chiêu, thân hình xen kẽ, đao binh đụng vào nhau. Ngay từ đầu, Đông Phương Bất Bại còn có thể miễn cưỡng ứng đối, có thể theo Phong Vô Ngân đủ loại cường hãn chiêu thức liên tiếp sử dụng ra, nàng liên tục bại lui, cũng không dám lại mạnh miệng, bị đánh đến hoa rơi nước chảy, ấp a đúng, nói, lâu chủ, ta không phải đối thủ của ngươi, bỏ qua cho ta đi. Sai, thật sai, Nghi Lâm cuối cùng có chút khiếp nhược, nàng gian phòng, cùng tỷ tỷ chỉ một tường cách xa nhau. Giờ phút này, vị này tiểu nhi câu ngồi tại bồ đoàn bên trên, chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm chặt, trong miệng tụng niệm lấy Phật hiệu, nhưng lại là làm sao cũng vô pháp ổn định lại tâm thần, cũng không biết tỷ tỷ bên kia là cái gì tình huống. Nàng tuy là người xuất gia, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không hiểu. Trước đây, có vị sư tỷ không biết từ nơi nào làm ra bản thân sách, chúng sư tỷ bội tổng sẽ tại trong âm thầm, vụ trộm lấy ra nghiên cứu. Liền ngay cả Nghi Lâm đã từng tiếp xúc qua. Cho nên, nàng giờ phút này thực sự vô pháp tĩnh tâm, trong đầu tổng sẽ hiện ra liên quan hình ảnh. Khó chịu nhất là, trong bất chi bất giác, tỷ tỷ khuôn mặt lại bị đổi thành mình. A Di Đà Phật, sai lầm, thực sự bực bội, Nghi Lâm dứt khoát ngay cả việc học cũng không làm, trực tiếp nằm tại trên giường ngẩn người. Một cái khác gian phòng. Nguyên bản Bắc Lương Vương phủ tử thị thanh điểu tìm tới thượng quan Hải Đường, nghe nói Hải Đường cô nương tình huống cùng ta tương tự, cho nên ngươi bây giờ là nghĩ như thế nào? Thượng quan Hải Đường cho thanh điệu rót ly trà lạnh, sau đó đem lúc trước lâu chủ đối nàng khuyên bảo từng cái nói ra. Nghe xong lời nói này, thanh điệu cúi đầu không nói. Đúng vậy a, nàng phụ thân bị vương gia nghĩa tử giết chết là sự thật, có thể Bắc Lương Vương phủ nuôi nấng nàng nhiều năm như vậy cũng là sự thật, ăn mặc ở đi lại chưa hề bạc đãi, tựa hồ vô luận như thế nào chọn đều là sai. Lúc này thượng quan Hải Đường lần nữa nhẹ giọng cười một tiếng, thanh điệu cô nương, ngươi so ta có thể may mắn nhiều, ta muốn báo thù đều không cách nào báo, nhưng là giết ngươi phụ thân hung thủ cũng không phải Bắc Lương Vương Tử Tiêu, ngươi biết ta đang nói cái gì sao? Nghe được lời này, thanh điệu sắc mặt đột nhiên chấn động, ta đích xác không có tư cách đi tìm vương gia báo thù, nhưng Trần Chi báo không giống nhau, phụ thân ta dạy hắn, nuôi hắn, truyền cho hắn thư pháp, cho dù phụ thân ta lại có mọi loại không phải, hắn cũng không có tư cách giết sư. Thù này ta nhớ kỹ. Tại thượng quan Hải Đường khuyên bảo dưới, thanh điệu nỗi lòng đích xác hòa hoãn không ít, chỉ là một lát sau, cô nương này trên khuôn mặt lại lần nữa hiện ra vẻ nghi hoặc. Chỉ là cái kia Trần Chi báo là lục địa thần tiên, mà ta bất quá đại tông sư trung kỳ, muốn báo thủ còn không biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Thượng quan Hải Đường bình tĩnh cười một tiếng, thanh điệu cô nương đã vào thiên cơ lâu, muốn đột phá cảnh giới, đây không phải là có tay là được. Sau đó cô nương này dán tại thanh điệu bên hai, thấp giọng nói ra lấy cái gì. Thanh điệu sắc mặt mắt trần có thể thấy hồng nhuận đứng lên, mặc dù rất quái dị, nhưng chỉ cần có thể báo thủ thử một chút lại có làm sao. Hoa nở hoa tàn hoa vô hối, duyên đến duyên đi duyên như nước, gió mát phất qua, sóng biển lui bước. Phong Vô Ngân nhìn qua đã ngủ thật say ma giáo giáo chủ, luôn cảm thấy kém thứ gì. Đông Phương Bất Bại thực lực đích xác không yếu, có thể giao thủ mấy chục cái hiệp bất bại, có thể cuối cùng không vào địa tiên. Môn này thương pháp cực hạn cùng uy lực chân chính, còn chưa hoàn toàn kiểm tra xong. Bất quá, Phong Vô Ngân cũng không đổi. Đông Phương Bất Bại đột phá địa tiên, là sớm muộn sự tình, đến lúc đó để nàng cùng yêu nguyệt liên thủ, hai vị địa tiên hợp lực, nên miễn cưỡng đủ. Phong Vô Ngân cũng không phải là có mới nối cũ người, đã bên này đã làm xong, tất nhiên là đạt được chút tinh lực, đi chỉ điểm yêu nguyệt liên tinh tỉ muội, cùng Hoàng Dung tu luyện. Đi vào yêu nguyệt bên ngoài gian phòng, Phong Vô Ngân cũng không dừng lại, trực tiếp đẩy cửa vào. Vị này Di Hoa cung đại cung chủ đã chuẩn bị nghỉ ngơi, liên tinh tắc bồi tại hắn bên người. Hiển nhiên, trong nội tâm nàng rõ ràng, cho dù đã đi vào địa tiên cảnh giới, thực lực cũng là không đủ, cần muội muội ở bên cạnh hiệp trợ. Thấy lâu chủ xuất hiện, Yêu Nguyệt mừng rỡ trong lòng, bước nhanh đi lên phía trước, không để ý hình tượng bổ nhào vào phòng vô ngân trong lực. Tại bên ngoài, nàng lạnh lùng tuyệt ngạo, cao không thể chạm, khí chàng mười phần, làm cho người kính sợ. Giờ này khắc này, lại là ôn nhu nhu thuận, hiểu chuyện dịu dàng ngoan ngoãn, y lìa như là chim non nép vào người, quan tâm nhập y. Nói thật, Phong Vô Ngân đối với Yêu Nguyệt rất hài lòng, đưa tay tại nàng chóp mũi nhẹ nhàng quét qua. Đừng tưởng rằng đột phá địa tiên, liền gối cao không lo, vẫn là không thể thư giãn. Yêu Nguyệt nhẹ giọng thầm thì, ta thật không nghĩ lười biếng, chỉ là lâu chủ đội vàng chỉ điểm tân nhập môn muội muội, ta một người cũng không cách nào tu hành. Phong Vô Ngân nhẹ giọng cười một tiếng, làm sao? Đường Đường Di Hoa cung đại cung chủ cũng biết ăn dấm. Thấy Liên Tinh cùng như đầu gỗ, đứng ở bên cạnh, không núp ních, Phong Vô Ngân lập tức nhíu mày. Làm sao? Ngươi cũng muốn lười biếng, còn không mau tới? Liên Tinh ôn hòa cười một tiếng, sau đó chậm rãi đi lên phía trước đến, cùng tỷ tỷ địa vị ngang nhau, phân biệt rõ ràng. Nàng muốn không nhiều, liền hai chữ, công bằng. Mà phần này công bằng, lâu chủ có thể cho nàng, cho nên nàng nguyện ý vì lâu chủ dốc hết tất cả. Chỉ đơn giản như vậy. Phong Vô Ngân nhưng lại chưa trực tiếp bắt đầu tu luyện, mà là đối Liên Tinh nói ra, ngươi đi đem Hoàng Dung nắm chặt tới. Ngay cả đại tông sư cũng chưa tới, đừng nghĩ lười biếng. Chương 97. Doanh chính, chấm muốn đi Thiên Cơ lâu. Những ngày gần đây, tại các phương võ giả điên cuồng truyền bá xuống, liên quan tới Thiên Cơ lâu tin tức, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ, tại đại minh cảnh nội lan tràn. Cơ hồ đã là đạt đến không ai không biết, không người không hiểu tình trạng. Thiên nhân trước khi Cửu Châu, đây năm chữ tại đại minh trong giang hồ, triệt để gây nên vô biên hoành động. Thế nhân nỗi lòng giống như cái kia ngập trời chi lãng, lại khó bình tĩnh, thật có người không gì không biết, không gì không hiểu. Cửu Châu cảnh nội, các đại tiểu hoàng triều, tất cả mọi chuyện hắn đều có thể trong nháy mắt suy tính ra, thực sự khoa trương. Ta cũng muốn đi nhìn một cái, có phải là thật hay không lợi hại như vậy? Hẳn là, thiên nhân không còn nguyền rủa, bị đánh bỡ. Mang theo đủ loại nỗi lòng, có càng ngày càng nhiều võ giả hướng về kia Thiên Cơ lâu phương hướng tiến đến, đều muốn kiến thức một cái truyền thuyết bên trong vô thượng thiên nhân. Đại Minh, hoàng cung, ngự thư phòng. Nghe xong Tây Sưởng Vũ Hóa Điền báo cáo, đế vương Chu Hậu chiếu cúi đầu trầm tư, khuôn mặt hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng. Thiên Cơ lâu, quả thật thần kỳ như thế. Đây đối với Đại Minh Giang Sơn đến nói, cũng không biết là họa hay phúc. Trước đây, Thiên Cơ lâu thanh danh chỉ tại Đại Minh giang hồ bên trong vang vọng, ảnh hưởng không lớn. Nhưng bây giờ, ngày này Cơ lâu tin tức đã truyền khắp toàn bộ Cửu Châu thiên hạ. Như vậy, liền sẽ có liên tục không ngừng cường giả tràn vào Đại Minh giang hồ. Nếu là khống chế không tốt, chắc chắn náo ra mầm thai bạn. Trầm mặc phút chốc, Chu Hậu chiếu cuối cùng hạ lệnh, "Thái lão, làm phiền ngươi đi Thiên Cơ lâu đi một lần, nhớ kỹ, dò xét tin tức làm chủ, tận lực không cần trở mặt." Với tư cách Đại Minh đế vương hắn, từ trước đến nay không sợ hãi, nhưng lần này lại lòng có dự cảm, nếu thật đắc tội Thiên Cơ lâu, Đại Minh ngàn năm cơ nghiệp sợ đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vị kia gọi là Thái Khôn hộ quốc địa tiên có chút không người, thân hình trong nháy mắt biến mất. Lúc này Chu Hậu chiếu lại đem ánh mắt nhìn về phía quỳ dạp xuống đất Vũ Hóa Điện, thấp giọng nói, Kim Cựu Linh là tú hoa đạo tặc, ngươi đi xử lý một cái hai cái, thật không thành thật. Đại Minh Hiểu Nguyệt lâu, đây là nằm ở thất hiệp trấn bên trong một nhà kỹ viện, có hai tiên thiên võ giả từ trên lầu đi xuống, trong miệng la hét, cô nương này phục vụ không đến dạ dày, đại gia không hài lòng, tiên liên không cho. Loại sự tình này thường có phát sinh, có chút võ giả tổng sẽ tự kiểm chế thực lực, chơi xong không trả tiền. Bình thường kỹ viện bắt bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Lui tới tân khách sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, có thể hôm nay tựa hồ có chút không giống nhau. Có một mặt cho thô giáp áo vải hắn tử hiện thân hình, đem hai người này ngăn lại, các nàng kiếm lợi là vất vả tiền, không dễ dàng. Người này là kỹ viện Pino, tên Akat. Tại kỹ viện chờ đợi 5 năm, thật sâu minh bạch những kỹ nữ này không dễ. Lúc này mới mở miệng ngăn cản. Hai vị tiên thiên võ giả thấy Akat trên thân không có chút nào nội lực ba động, lập tức mặt đầy khinh thường, trong đó một người rút ra bên hông đoàn đao, không chút do dự cầm đao đâm tới. Xoẹt xẹt trắng đao vào đỏ đao ra. Kỳ quái là, A Cắt phần bụng rõ ràng tại ra bên ngoài bốc lên huyết, có thể cả người nhưng không có bất kỳ đáp lại nào, trên mặt không thấy mảy may biểu lộ. Một người khác cũng đi lên phía trước, liên tục đi A Cắt trên thân ngay cả đâm vài đao. Nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng, A Cắt đều không có bất kỳ đáp lại nào. Một màn này, để các phương võ giả trợn mắt hốt mồm, tâm thần đại chấn. Hai vị tiên tiên võ giả bỗng cảm giác không ổn, tràn đầy khủng hoảng, ngươi đến tụt cùng là ai? Các hạ lăn lộn chỗ nào? Xương tiên gia. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến từng đạo tiếng hoan hô, Hiểu Nguyệt lâu, tìm được, biến mất 7 năm kiếm thần Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong, ngay ở chỗ này. Rốt cuộc có thể nhìn thấy truyền thuyết bên trong kiếm thần, ha ha ha, quá tốt rồi. Chỉ thấy mấy chục giang hồ võ giả chen chúc mà vào, toàn bộ đều tụ lại đến A Cắt trước mặt, thần sắc đó là vô cùng kích động, thậm chí có người tại chỗ quỳ xuống. Chấm như gặp được cái gì mỹ nhân tuyệt thế. Trong miệng còn không ngừng la hét, lục địa thần tiên, kiếm thần, Tam thiếu gia. Trong lúc nhất thời, toàn trường phải sợ hãi. Lui tới tân khách rất là rung động, kỹ viện Pino là truyền thuyết bên trong kiếm thần. Thật giả? Một đám kỹ nữ sắc mặt khủng hoảng, bị chúng ta hô đến gọi đi Akat, là lục địa thần tiên. Ta trước đó còn để hắn hỗ trợ ngược lại buồn đại tới, ta. Không. Hai vị kia tiên tiên võ giả tức thì bị dọa đến tại chỗ hai chân như nhũn ra, vì giảm xuống đất, chúng ta vừa rồi làm cái gì? Dùng đao đi đâm lục địa kiếm tiên. Giờ phút này, hai người chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, bọn hắn mặc dù còn sống, nhưng lại tựa như là có chút chết. Akat đứng ở tại chỗ, ánh mắt đảo qua toàn trường, không khỏi tâm thần ngưng tụ, ta đây là bại lộ. đến tột cùng là ai có lớn như vậy năng lực? Hắn từ trước đến nay ẩn tàng đến vô cùng tốt, không bao giờ từng vận dụng nội lực, đây 5 năm ở giữa, càng là không có bất kỳ người nào phát hiện dị thường. Làm sao biết bỗng nhiên bại lộ? Lúc này, Tạ Hiểu Phong đã không kịp nghĩ nhiều, lúc này dẫn động nội lực hướng về nơi xa bay đi. Tốc độ nhanh chóng, phản phất giống như lưu quang, trong chớp mắt liền biến mất vô tung. Khủng bố như thế thủ đoạn, càng là khiến trong kỹ viện vô số người triệt để ngây người. Chỉ chốc lát sau, nơi cửa xuất hiện vị người mặc hắc y đi, mặt đầy trắng bệnh, còn đeo cổ quan tài quái dị nam tử, chính là Kiếm Ma Yến Thập Tam. Nhìn thấy người này, xung quanh võ giả nhao nhao tránh lui, sợ bị liên lụy. Yến Thập Tam từng bước một bước vào trong kỹ viện, thấy tình huống không đúng, lúc này nhìn về phía quỳ rạp xuống đất hai vị tiên tiên võ giả, có phải hay không các ngươi đem Tạ Hiểu Phong bức cho đi? Hai người kia đang chuẩn bị tê hoan, có thể Kiếm Ma lại không cho bọn hắn cơ hội, đưa tay ở giữa, hai người chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, lập tức tê liệt ngã xuống xuống dưới, máu chảy một chỗ. Yến Thập Tam nhìn qua nơi xa chân trời, âm thanh băng lãnh lại kiên định, Tạ Hiểu Phong, ngươi chạy không thoát. Đại Minh, một chỗ giữa rừng núi, nơi đây cự ly này Thiên Cơ lâu đã có hơn trăm dặm. Phát giác được không ai đuổi theo, một đạo nhân thả xuống phòng bị, tựa ở cạnh một tảng đá lớn, ngụm lớn thở hổn hển, phóng tầm mắt toàn bộ võ đang, trừ phi lão tổ xuất quan, tự mình đuổi theo, nếu không, ai có thể bắt ta? Ai dám bắt ta? Một đạo nhân ánh mắt tràn đầy âm lãnh chi sắc, cuối cùng sẽ có một ngày, nhất định phải để những tiện nhân kia trả giá đắt. Đúng lúc này, đông nhiên phát giác được bầu không khí có chút không đúng, hắn lập tức đứng dậy, mặt đầy cảnh giác đánh giá bốn phía. Chẳng biết lúc nào, có đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại ngay phía trước, đó là vị thân mang trường bào màu lam, bạch mi tóc trắng mập lão đạo. Đối mặt trong nháy mắt, có loại khủng bố lại cực hạn khí tức tử vong xông lên đầu. Một đạo nhân sinh không nổi bất kỳ lòng phản kháng, thậm chí cũng không dám chạy trốn, lúc này quỳ xuống xuống dưới, đệ tử nhận tội. Mập lão đạo chỉ là có chút đưa tay, một đạo nhân trong nháy mắt ngã trên mặt đất, triệt để bỏ mình. Xử lý sạch phản đồ về sau, vị này mập lão đạo nhìn về phía nơi xa, cúi đầu trầm tư, Thiên Cơ lâu có chút ý tứ. Hẳn là thật ẩn giấu đi thiên nhân chi bí. Theo thời gian chuyển rời, Thiên Cơ lâu thanh danh dần dần vang vọng cửu châu, các quốc gia các nơi, các giới các nơi đều có truyền ngôn. Trong bất chi bất giác, toàn bộ cửu châu thiên hạ đã là bởi vì Thiên Cơ lâu xuất hiện mà phát sinh biến động. Đại Tần, Hàm Dương cung bên trong, người mặc màu đen sẫm long bảo doanh chính ngồi cao chủ vị, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Trung Sa phủ lệnh Triệu Cao Tắc quỳ rạp xuống đất, cung kính bái nói, hồi bệ hạ, những này chính là La Vong thu thập toàn bộ tin tức. Thiên Cơ lâu chi danh đã truyền khắp thiên hạ, vang vọng cửu châu, không thể nào là giả. Doanh chính trầm mặc thật lâu, rốt cuộc mở miệng, Triệu Cao, chấm mệnh ngươi lập tức đứng dậy, tiến về Thiên Cơ lâu. Cầu trường sinh chi pháp, vị này đại tần đế vương suốt đời mong muốn mà có thể tìm được tăng trưởng thọ nguyên chi vật, nhưng tìm kiếm nửa đời lại không được hắn pháp. Thiên Cơ lâu nếu như thế thần bí khó lường, có lẽ sẽ cho ra không giống nhau đáp án. Triệu Cao quỳ rạp xuống đất, cung kính cúi đầu, là bệ hạ. Sau khi đứng dậy, liền cùng cung kính kính ra bên ngoài thối lui. Doanh chính tại cung điện bên trong trở về dạ bước, nỗi lòng nhưng thủy chung khó mà bình phục. Xem ra đến bây giờ, Thiên Cơ lâu là có khả năng nhất có trường sinh chi pháp địa phương, nếu không tự mình tiến về, thực sự không cam lòng. Trầm mặc phút chốc, hắn thấp giọng mở miệng, quốc sư ở đâu? Âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, một vị người mặc màu tím quần áo, thân hình cao gầy, dung nhan không tầm thường nữ tử từ bên ngoài đi tới. Nàng chính là đại tần hoàng triều hai vị quốc sư chi nhất, Âm Dương gia Nguyệt Thần. Nguyệt Thần cung kính cúi đầu, bệ hạ, có gì phân phó? Doanh chính âm thanh trầm thấp lại kiên định, chấm muốn đi Thiên Cơ lâu. Chương 98. Bất lương soái viên Thiên Cương tiến về Đại Minh. Đại Tần, gió đêm gào thét, trăng sáng treo cao, mông lung ánh trăng bên trong, một thân mặc màu đen quần áo, thân hình cao gầy tuyệt mỹ nữ tử, đứng ở đỉnh núi. Hồi tưởng lại hôm nay thám thính đến đủ loại tin tức, nữ tử trong miệng nhẹ giọng nỉ non, Thiên Cơ lâu, tiên nhân lâm thế, không người dám mạo phạm, thật là một cái không tệ lựa chọn đâu. Nàng này tên Kinh Nghê, là đại tần La Vong Thiên tự hào sát thủ chí nhất. Nàng chán ghét sát phạt, không muốn lại như là cái kia băng lánh máy, chấp hành đủ loại nhiệm vụ, liền lựa chọn rời khỏi La Vong, trở về bình tĩnh. Cho nên, lọt vào La Vong tổ chức điên cuồng đuổi giết. Vốn cho rằng, trên trời dưới đất lại không mình dung thân chỗ, không nghĩ tới lại sẽ có cái thần bí khó lường Thiên Cơ lâu hành không xuất thế. Xem ra, tất cả đều là mệnh số. Kinh Nghê không có chút gì do dự, lúc này xoay người lại, hướng về Đại Minh phương hướng xuất phát. Đại Tần hoàng triều cảnh nội có vô số kích cỡ cương quốc xen kẽ trong đó, Chu quốc chính là thứ nhất. Tử Lan Hiên, đây là nằm ở Chu quốc hoàng thành một nhà ca múa nơi trốn. Gian phòng bên trong, Tử Lan Hiên chi chủ tử nữ ngồi ngay ngắn ở trước bàn, bưng lên trên bàn trà nóng, khẽ nhấp một cái. Sau lưng, đứng đấy vị dịu dàng như ngọc, thanh lệ thoát tục thiếu nữ, chính là Tử Lan Hiên đầu bài cầm cơ, Lộng Ngọc. Trầm mặc phút chốc, Lộng Ngọc đột nhiên mở miệng, "Tử nữ tỷ tỷ, hôm nay thật nhiều người đều tại nghị luận, truyền thuyết bên trong tiên nhân hiện thân tại Đại Minh giang hồ." Hắn không gì không biết, không gì không hiểu, dung mạo khí chất, cửu châu độc nhất. Tử Lan Hiên mặt ngoài là ca múa giải trí chi địa, trên thực tế là chỗ tổ chức tình báo. Thiên Cơ lâu tin tức, tử nữ tất nhiên là sớm có nghe nói, bất quá nàng cũng không để ý, đặt chén trà xuống, thấp giọng nói, cùng chúng ta có liên quan gì? Làm tốt chính mình sự tình là được. Lộng Ngọc chậm rãi đi tới gần, ôn nhu mở miệng, "Tử nữ tỷ tỷ, ta muốn đi cầu cha mẹ ta tin tức, nàng là cô nhi, tuổi nhỏ thì bị tử nữ nhặt được, liền đi theo hắn bên người, không bao giờ biết được mình thân thế lai lịch. Có lẽ chỉ có cái kia Thiên Cơ lâu mới có thể cho ra đáp án." Tử nữ nhíu mày, "Làm sao? Cảm thấy ta đối với ngươi không tốt, muốn về đến cha mẹ ngươi bên người?" Lộng Ngọc ôn hòa cười một tiếng, vươn tay, nhẹ nhàng địa cho tử nữ nắm nuốt bà vai. Tỷ tỷ đối với ta tốt nhất rồi, ta vĩnh viễn đều sẽ không rời đi ngươi. Bất quá, sinh mà làm người, ta dù sao cũng phải biết mình phụ mẫu là ai a. Tử nữ thần sắc không có chút nào biến động, vậy ngươi đi đi. Lộc Ngọc một bên xoa bóp, một bên làm nũng nói, Đại Tần cùng Đại Minh cách xa nhau rất xa, ta mới tiên thiên tu vi, một thân một mình tiến đến, trên đường khó tránh khỏi lại nhận khi dễ. Tỷ tỷ hiểu ta nhất, liền cùng ta cùng đi chứ. Tử nữ cũng không lập tức đáp lại, suy tư rất lâu mới mở miệng, đi, ngay hôm đó lên, Tử Lan Hiên ngừng kinh doanh, chúng ta đi Thiên Cơ Lâu. Đại Tần cảnh nội, Đạo gia, Âm Dương gia, Mặc gia, Nông gia. Nghe được Thiên Cơ Lâu tin tức về sau, chư tử bách gia nhao nhao phái người tiến về tìm hiểu. Tất cả thế gia môn phiệt, vô số giang hồ võ giả, cũng đều là mang theo đủ loại mục đích, hướng về kia Đại Minh phương hướng tiến lên. Đại đường, Ngự Hoa Viên. Hai bóng người tại trong đình viện ngồi đối diện nhau. Trong đó một vị là Đại Đường Đế Vương Lý Thế Dân, một người khác tức là Đại Đường Hoàng Triều Hộ Quốc Địa Tiên, Bất Lương Nhân Thống Soái Viên Thiên Cương. Trầm mặc phút chốc, Lý Thế Dân rốt cuộc mở miệng, "Viên soái, ngươi thấy thế nào?" Viên Thiên Cương chậm rãi nói, "Vậy hạ, thần mặc dù dùng qua bất tử dược, tăng thêm 300 năm thọ nguyên, nhưng hôm nay đã là sống sót 800 năm có thừa, sớm đã đạt đến cực hạn. Muốn tiếp tục thủ hộ Đại Đường Giang Sơn, có lẽ chỉ có vào Thiên Cơ Lâu, cầu được tăng trưởng thọ nguyên chi pháp." Nghe được lời này, Lý Thế Dân bình tĩnh cười một tiếng, "Chấm cũng muốn mời viên soái đi một chuyến, tìm hiểu tin tức, như thế tốt lắm. Thiên Cơ Lâu xuất hiện, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng toàn bộ Cửu Châu thế cục. Với tư cách cựu đại hoàng triều chí nhất, Đại Đường Đế Vương, Lý Thế Dân nhất định phải trước thời hạn giải Thiên Cơ Lâu độc thái, phòng ngừa biến cố nảy sinh." Viên Thiên Cương âm thanh bình tĩnh như trước, "Bệ hạ, thần sớm đã thông chi hảo hữu Lý Thuần Phong, mời hắn trở về hoàng cung trấn thủ, ngoài ra, thư viện phu tử có lẽ cũng biết vào Thiên Cơ Lâu, nhưng hắn đám đệ tử vẫn sẽ thủ hộ Đại Đường hoàng cung. Bệ hạ không cần lo lắng." An bài thỏa khi, Viên Thiên Cương lại lần nữa có chút túi đầu, lúc này mới xoay người, chậm rãi đi nơi xa đi đến, hoàn toàn biến mất tại bóng đêm. Đại Đường hoàng triều cảnh nội, Huyền Âm Vương, Huyền Minh Giáo, Mặc Chỉ Huyền, Kiếm các nơi thế lực, các phương võ giả đều nghe được liên quan tới Thiên Cơ Lâu tin tức, cũng nhao nhao có chỗ dị động. Đại Tùy hoàng triều, hoàng cung, Đế Vương Dương Quảng lúc này hạ lệnh, "Vũ Văn Thành Đô, chấm mệnh ngươi lập tức tiến về Đại Minh Thiên Cơ Lâu, cầu nhất thống Cửu Châu thiên hạ chi pháp." Thiên Bảo đại tướng quân Vũ Văn Thành Đô tuy là cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn là chắp tay bài nói, "Vâng, bệ hạ." Đại Tùy, Từ Hàng Tích Trai, hậu sơn chi đỉnh, một bộ bạch y đón gió mà đứng, tóc xanh phiêu đãng, thanh lệ tuyệt tục, tiếng tiêu trầm đồng, dịu dàng dễ nghe. Nàng này chính là Từ Hàng Tĩnh Trai đương đại đệ tử bên trong, Thiên Phú, ngộ tính kiệt xuất nhất giả, Sư Phi Huyên. "Đây Từ Hàng kiếm điện, ta đã tu tới kiếm tâm thông minh chi cảnh, có thể tầm cuối cùng tử quan. Đến tuột cùng muốn thế nào chẳng đến?" Ngay tại Sư Phi Huyên nghi hoặc thời điểm, một đạo hơi có vẻ mừng rỡ âm thanh bỗng nhiên chuyển đến. "Phi Huyên, tin tức tốt, có một nơi khẳng định tồn tại đột phá chi pháp." "Đại Tùy, Âm Quỷ phái, có bị Bạch Y chân trần yêu dị thiếu nữ xâm nhập trưởng môn tầm cung." "Sư phó, sư phó." Âm Quỷ phái trưởng môn Trúc Ngọc Nghiên nằm nghiêng trên đế, nhắm mắt dưỡng thần, mặt đầy nhàn nhã. Thấy thiếu nữ xâm nhập, nàng nghiêng ánh mắt, thấp giọng quát lớn, "Loan Loan, ngươi nha đầu này làm sao nôn nôn nóng nóng? Vị sư sớm đã nói với ngươi, ngày bình thường làm việc đến ổn trọng, cho dù trước núi Thái Sơn sụp đổ, cũng muốn mặt không đổi sắc." Được xưng Loan Loan thiếu nữ á âm thanh, bình phục phúc chốc, đang tiếng nói, "Sư phó, ta biết làm sao tập hợp đủ thiên ma sách." Nghe nói lời ấy, Trúc Ngọc Nghiên lập tức sắc mặt kinh hãi, ngồi bật dậy thần đến, cả người cũng không còn lúc trước như vậy lạnh nhạt, âm thanh tràn đầy kích động, "Ngươi nói cái gì? Ngươi biết 10 sách thiên ma sách vị trí ở nơi nào? Mau dẫn vi sư đi." "Đại Nguyên hoàng cung." Đế Vương Hốt Tất Liệt lẻ loi một mình đi vào tòa thần bí cung điện bên trong. Đại Nguyên trên mặt nổi hộ quốc địa tiên là quốc sư Bát Sư Bà cùng vương gia Tư Hàn Phi, nhưng có rất ít người biết được Đại Nguyên hoàng triều chân chính của trụ tên là Mông Xích Hành. Mà lúc này xuất hiện tại Hốt Tất Liệt trước người cao lớn thân ảnh, đó là Ma Tông Mông Xích Hành. "Bệ hạ, Thiên Cơ Lâu tin tức ta đã biết được, ngài ý là?" Hốt Tất Liệt đang tiếng nói, "Thiên Cơ gia, Cửu Châu biến, ta Đại Nguyên cũng cần được làm chuẩn bị cẩn thận mới phải." Ma Tông Mông Xích Hành khẽ gật đầu, "Hiểu rõ, vậy hạ chờ ta tin tức liền có thể." Luôn ngữ rơi xuống, hắn trực tiếp xoay người, hướng về nơi xa bay đi, hoàng cung cấm địa, dám không kiêng nể gì cả sử dụng nội lực giả không nhiều, nhưng Mông Xích Hành tuyệt đối có tư cách kia. "Đại Nguyên, Quang Minh đỉnh, Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Yếu, Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính, Ngũ Tán Nhân, cùng Ngũ Hành Cờ Thủ Lĩnh, chúng cường giả gặp nhau một đường, hợp lực từ trong mật đạo khiêng ra bộ bạch cốt. Khóc đến gọi là một cái tê tâm liệt phế, giáo chủ a, chúng ta xin lỗi ngươi a. Ngươi đem ta cũng mang đi đi, không có ngươi, ta Chu Điên cũng không muốn sống." "Đúng, Trương Vô Kỵ đâu?" Đám người nhìn soi mói, Bố Đại Hòa Thượng không thể nói trước đội vàng mở túi bài ra, "Yên tâm, ta còn không có hứng hắn, thật." Một vị khuôn mặt thanh tú lại có chút chất phát thiếu niên, từ trong mặt leo ra. Chúng cường giả lúc này quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên hô to, "Cung nên giáo chủ!" Trương Vô Kỵ đưa tay vào đầu, mặt đầy được vòng. Hắn mới vừa vẫn là tù nhân, hiện tại làm sao thành ma dạy một chút chủ. Có thể đám người cũng không để ý tiểu tử này là phản ứng gì, lúc này liền đem hắn mang lên giáo chủ vị trí bên trên. Bạch Mi Ưng Vương mặt đầy kích động hô hào ngoại tôn, cái kia Thanh Dực Bức Vương trực tiếp đem bờ mông đưa tới, "Giáo chủ, ta trước đó bị người gây thương tích, thể nội hàn độc không thể khống chế, vết thương ngay ở chỗ này, xin nhờ." Trong góc, một vị trên tay mang theo xích sắt thanh tú thiếu nữ trở lại ánh mắt. Xem ra, muốn chém đứt đây phá xích sắt, chỉ có đi Thiên Cơ Lâu. Chương 99. Đoàn Dự, muội muội tỷ tỷ cũng bị mất, ta mệnh thật khổ. Ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao là Đại Nguyên hoàng triều lưu truyền mấy chục năm bí mật, thủy chung không người biết được, không người tờ mở sáng. Bây giờ, Ỷ Thiên Đồ Long chi bí bị Thiên Cơ lâu chủ triệt để đem ra công khai, chiêu cáo thiên hạ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Nguyên giang hồ triệt để hành động đứng lên, nguyên lai, một đao kia một kiếm bên trong, lại ẩn giấu đi tuyệt thế công pháp Cửu Âm chân kinh. Còn chờ cái gì? Đi Nga Mi phái đoạt đồ vật a. Tỉnh lại đi, Nga Mi phái đệ tử Chu Chỉ Nhược bây giờ đã trở thành Thiên Cơ lâu chủ thị nữ, ai dám mạo phạm? Vào Thiên Cơ lâu những tên kia, càng như thế vì tư lợi, ngu muội vô tri, không ai hỏi thăm bảo tàng vị trí cụ thể. Ta biết đồ vật ở nơi nào, nhất định tại Đại Nguyên hoàng triều bên trong. Đặc Nương, nói nhảm, lão tử còn nói tại Cửu Châu bên trong đâu. Đồ Long đao vị trí đã lộ ra ánh sáng, ngược lại là có thể đi cấp tới. Có thể cái kia Ỷ Thiên kiếm tại Nga Mi phái trong tay, Nga Mi phái lại có đệ tử thành công vào ở Thiên Cơ lâu, còn có Trương chân nhân phù hộ. Muốn có được gần như không có khả năng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều võ giả nhao nhao từ bỏ dự định. Bất quá cũng còn có không ít người tại Đại Nguyên hoàng triều cảnh nội bốn phía lắc lư, không ngừng tìm kiếm, vạn nhất mình là cái gì khí vận chi tử, thật tìm được bí tịch bảo tàng, há không nhất phi trùng thiên. Bác Tống, Đoàn Chính Tuần nói là muốn đem Khang Mẫn thi thể trở về, để hắn lá dụng về cội, lại thêm, còn phải nơi đến Lý Đao Bạch Phượng sự tình. Liền cũng không có ở Đại Minh mỏi mòn chờ đợi, rất nhanh liền dẫn người trở về Bác Tống. Đoàn Dự trong lòng rõ ràng, thần tiên tỷ tỷ đã vào Thiên Cơ lâu, đời này liền không có khả năng lại nhiều liếc lấy ta một cái, dù sao còn có Huyền Thanh muội muội cùng Trung Linh muội muội, không ảnh hưởng toàn cục. Thế là, liền đi theo nhạc phụ cùng một chỗ, trở về Bắc Tống hoàng triều cảnh nội. Nhạc phụ muốn cùng mẫu thân cùng cách, đây đối với Đoàn Dự đến nói là chuyện tốt, hắn liền cũng không có tham dự, lúc này chính là đi tìm Huyền Thanh muội muội, muốn nối lại tiền duyên. Thật vất vả đổi tới lúc trước một Huyền Thanh cùng mẫu thân Tần Hồng Miên cư trú khách sạn, lại ngoài ý muốn biết được, hai vị kia cô nương nói là muốn đi Thiên Cơ lâu nhìn một cái, đã rời đi mấy ngày. Công tử mời trở về đi. Đoàn Dự trong lòng phiền muộn vô cùng, ta mới từ Đại Minh Thiên Cơ lâu trở về Bắc Tống, Huyền Thanh muội muội lại đi Thiên Cơ lâu. Đây tính là gì sự tình? Dưới mắt cũng không phải ai thán thời điểm, Đoàn Dự quyết tâm tiến về Vạn Kiếp Cốc, chí ít còn có Trung Linh muội muội. Thật vất vả đi vào Vạn Kiếp Cốc bên trong, còn chưa thấy đến Trung Linh, liền được cái kia Trung Vạn Sầu cho đổi kịp. Họ Đoàn, lão tử không để yên cho ngươi. Nói, ngươi đem Linh Nhi lừa gạt đến đi nơi nào? Đoàn Dự cảm thấy oan uổng, nhạc phụ đại nhân, ta thật không biết Trung Linh muội muội hiện tại phương nào. Trung Vạn Cừu lại càng phẫn nộ, im miệng, không chuẩn gọi lão tử nhạc phụ, cũng không chuẩn lại tới gần Linh Nhi, bằng không thì đem ngươi ba cái chân đều đánh gãy. Trung Vạn Cừu dù sao cũng là tông sư cường giả, một thanh đại đao vung vẩy đứng lên, hổ hổ sinh uy, uy lực không tầm thường. Cũng may Đoàn Dự sớm đã học được đỉnh cấp thân pháp Lăng Ba Vi Bộ, mới không còn đem tính mạng nằm tại chỗ này. Liên tiếp chạy nửa canh giờ, thấy hậu phương không ai đuổi theo, Đoàn Dự lúc này mới dừng thân hình, từng ngụm thở hổn hển. Thần tiên tỷ tỷ không có, Huyền Thanh muội muội cùng Trung Linh muội muội cũng mất, ta mệnh làm sao đáng như vậy? Trầm mặc phút chốc, Đoàn Dự bỗng nhiên nghĩ đến, dựa theo Thiên Cơ lâu chủ thuyết pháp, ta còn có cái muội muội tại Bắc Tống, nếu không đi tìm nàng chơi, A Tử đúng không? Tựa như là tại Tinh Túc Phái. Đoàn Dự lập tức sắc mặt giật mình, vậy quên đi. Tinh Túc Lao Tiên tựa như là đại tông sư cường giả, nếu như bị bắt lấy, sợ là đến xui xẻo. Bắc Tống, một chỗ trên đường núi, có vị mặt đầy mê mang tiểu hòa thượng, không có chút nào mục đích, bốn phía lắc lư. Hòa thượng này pháp danh Hư Trúc, chính là Phương Trượng Huyền Tử cùng Diệp Nhị Nương chi tử. Thiên Cơ lâu tin tức truyền về Bắc Tống, để Thiếu Lâm chúng tăng người cảm thấy trên mặt không ánh sáng, liền quyết tâm đem Hư Trúc khu trục ra tự, đuổi xuống núi đến. Lúc này, Hư Trúc nhìn về phía bốn phía, trong lòng cô đơn vừa nghi ngờ, ta chưa hề dưới chân núi sinh hoạt qua, lần này lại nên đi chỗ nào? Đi tới, hắn bỗng nhiên dừng lại những bước, chỉ thấy phía trước vách núi, ngồi vị phi thường cổ quái lão giả. Người này hai mắt nhắm chặt, mặt không biểu tình, sau lưng có cái khổng lồ bàn cờ, trên vách đá dựng đứng còn viết bốn chữ lớn: Chân Lung Ván Cờ. Cửu Âm Chân Kinh tại Nam Tống giang hồ đã nhắc lên vô số tranh đấu. Bây giờ, từ ngày đó Cơ Lâu tin tức nghe được đến Cửu Âm Chân Kinh sự tình, các phương võ giả càng là tranh luận không thôi. Nam Tống cái bang, bang chủ Hồng Thất Công đang tại ăn gà, nghiêm chỉnh gà, dở trò, điên cuồng cầm ăn. Sau một hồi mới đem thả xuống, đánh cái ở một cái, đang tiếng nói, cái bang liền giao cho các ngươi quản lý, lao khất cái đi xem một chút là làm sao chuyện gì. Lao Độc Vật, Hoàng Lao Tả, còn có Lao Hòa Thượng kia, bọn hắn đều muốn đạt được Cửu Âm Chân Kinh bí tịch, đã có tòa không gì làm không được Thiên Cơ lâu, như thế nào lại bỏ lỡ? Hồng Thất Công yêu thích nhất xem náo nhiệt, tất nhiên là phải đi nhìn một cái. Cũng như hắn đoán trước như vậy, Tây Độc Câu Dương Phong cùng Nam Đế Đoàn Chí Hưng tại nhận được tin tức về sau, cũng nhao nhao chạy tới Đại Minh Thiên Cơ lâu. Tính cả lúc trước đã khởi hành Hoàng Dược Sư, Nam Tống Võ Lâm vang danh thiên hạ bốn vị viên mãn đại tông sư, có lẽ sẽ tại Thiên Cơ lâu bên trong tề tụ. Chỉ ngắn ngủi mấy ngày, Thiên Cơ lâu tin tức liền triệt để tại Cửu Châu bạo phát. Có người muốn đi mở mang một cái truyền thuyết bên trong tiên nhân, có trong lòng người mang theo đủ loại nghi hoặc, còn có người chỉ là muốn đi xem náo nhiệt. Tuy là ý nghĩ không đồng nhất, nhưng đây trong lúc nhất thời, quả nhiên là có mấy chi không hết người đồng thời có hành động. Đi Đại Minh Thiên Cơ lâu phương hướng tiến lên. Đại Minh, Thiên Cơ lâu bên ngoài. Theo thời gian chuyển rời, có càng ngày càng nhiều giang hồ võ giả tràn vào nơi đây. Liếc mắt nhìn lại, lâu bên ngoài giữa rừng núi, các loại võ giả không dưới vạn đếm. Có người địa phương, liền có giang hồ, rất cường đại thế lực, đã bắt đầu chiếm đoạt địa bàn, chế tạo quán trà, tửu lâu, bán ra đủ loại vật dụng. Đương nhiên, tất cả mọi người đều phi thường có ăn ý, không dám rời Thiên Cơ lâu quá gần. sợ ảnh hưởng đến vị kia thần bí khó lường thiên cơ lâu chủ, bởi vậy đưa tới mầm thai bạn. Vô luận thực lực mạnh cỡ nào, vô luận thân phận cao bao nhiêu, cho dù là cao cao tại thượng lục địa thần tiên hoặc là một buổi vương hầu tướng lĩnh, tất cả mọi người đến chỗ này về sau, toàn bộ đều cung cung kính kính, quy củ, không dám sinh sự. Thiên nhân lâm thế, bốn chữ này đã triệt để chấn nhiếp cửu châu. Thiên cơ lâu bên trong, nơi đây có thể nói là ngăn cách, hoàn toàn không bị bên ngoài quấy nhiễu. Những ngày gần đây, Lý Hàn Y đi cùng Thượng Quan Hải Đường mang theo tân nhập môn một đám thị nữ. Đối với mỗi tầng lầu các tiến hành triệt để quét sạch, còn phải bày ra cái bàn dụng cụ, thanh tẩy quần áo đẹp chăn, loay hoay thở không ra hơi. Mà mấy vị khác thì tại Thiên Cơ lâu chủ chỉ điểm xuống, tiến hành thâm nhập tu hành. Cũng là loay hoay thở không ra hơi. Thiên Ngai địa lâu có khi tận, chỉ có tương tư vô cùng thì. Cũng may mồ hôi cũng không chảy vô ích, nỗ lực luôn có thu hoạch, Hoàng Dung thành công đặt chân đại tông sư Giang Ngọc Yến liên tiếp đột phá vô số cái tiểu cảnh giới, Yêu Nguyệt mặc dù không có đột phá, nhưng cũng coi là triệt để vững chắc cảnh giới, Liên Tinh cự ly này lục địa thần tiên cảnh, tới một bước xa, Đông Phương Bất Bại triệt để chuyển hóa thể nội tạp niệm, trực tiếp đặt chân lục địa thần tiên. Phong Vô Ngân tức là ở bên cạnh phụ trợ, cam đoan các nàng ngay ngắn rõ ràng. Thấy mọi người tiến bộ to lớn như thế, cuối cùng vừa lòng thỏa ý, phẩy tay áo bỏ đi. Lúc này, Phong Vô Ngân đã trở lại mình gian phòng, ngồi xếp bằng tại trên giường, vận chuyển lên cái kia âm dương vô cực công, đã kiểm tra về sau, tâm khiếp sợ không thôi. Ta đi, tu hành tốc độ nhanh như vậy sao? 4 ngày trước, rõ ràng mới vừa tới lục địa thần tiên trung kỳ, mà bây giờ đã đụng chạm đến lục địa thần tiên hậu kỳ cánh cửa. Tốc độ này thực sự bất phàm. Cuối cùng là không có lãng phí những ngày này nỗ lực tinh lực. Bất quá, cho dù là thần tiên cũng phải tu chỉnh 1-2, như vậy luyện tiếp, sợ là ngày giờ không nhiều. Đang chuẩn bị vận chuyển công pháp, vững chắc cảnh giới, điều trị thân thể, lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Thùng thùng chương 100. Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên VS Yên Chi bằng đầu. Bước vào lâu chủ gian phòng, lại trở tay đóng cửa phòng lại. Giờ này khắc này, Thượng Quan Hải Đường trong lòng tràn đầy khẩn trương, thấp giọng, đồng thời, lại xen lẫn vô biên chờ mong, hưng phấn. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mồ hôi, nước chảy ròng. Lần này cũng không phải là nàng chủ động tới tìm lâu chủ, mà là lâu chủ bảo nàng đến đây, đây có phải hay không là mang ý nghĩa có thể khoảng cách gần cảm thụ một chút tiên nhân chi uy. Thượng Quan Hải Đường tâm lý loạn thành một bầy, ý thức đã phiêu hốt, thậm chí đều đã nghĩ kỹ nên dùng cái gì chiêu thức. Lúc này, lại nghe thấy phía trước truyền đến lâu chủ cái kia bình thản như nước âm thanh. Kể từ hôm nay, ngươi chính là thiên cơ lâu quản sự, cái khác cô nương nếu là có cái gì cần, do ngươi tiến hành thống kê. Nghe được lời này, Thượng Quan Hải Đường chỉ cảm thấy có chậu nước lạnh đối diện dội xuống, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Cái gì? Phong Vô Ngân sắc mặt ngưng tụ, làm sao, ngươi không muốn làm? Ngươi nếu không nguyện, vậy ta liền thay người. Hắn là cảm thấy, Thượng Quan Hải Đường từng vì thiên hạ đệ nhất lâu chủ, năng lực quản lý không cần nhiều lời, lúc này mới lựa chọn để kỳ thành vị quản sự. Đương nhiên, như cô nương này không nguyện ý, Phong Vô Ngân cũng không cường nhân chỗ khó. Thượng Quan Hải Đường lắc đầu liên tục, lâu chủ, ta không phải ý tư kia, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn ta làm. Đến nơi đây, nàng lời nói xoay chuyển, ta làm, ta nguyện ý làm. Thở sâu, Thượng Quan Hải Đường mới hòa hoãn lại, nghi ngờ nói, lâu chủ ý là trước thống kê xong những người khác nhu cầu, sau đó từ ta thống nhất mua sắm. Phong Vô Ngân cười nhạt một tiếng, không, ta ý là các nàng có gì cần, ngươi trực tiếp nói với ta liền tốt, không cần ra ngoài. Tại Thượng Quan Hải Đường cô nương này tràn đầy rung động ánh mắt bên trong, Phong Vô Ngân tiện tay bung lên, chỉ thấy từng đạo linh quang lóe qua, ngay sau đó mười mấy bộ các loại quần áo chống rông hiện hiện. Đây là hắn dùng thiên cơ điểm số trao đổi bình thường quần áo, cũng không phải là hệ thống ban thưởng chế phục. Ngươi tập võ có thể dùng nội lực ngăn cách bụi trần, dù là 10 ngày nửa tháng không thay y phục vật cũng có thể sạch sẽ. Hoàng Dung mấy người ngược lại là thường xuyên đổi, bất quá cái khác cô nương tổng xuyên một bộ quần áo, cuối cùng không phải sự tình. Thượng Quan Hải Đường triệt để ngu ngơ tại chỗ, từ lâu chủ mang đến kịch liệt trùng kích truyền khắp toàn thân, để nàng tâm thần đại chịu rung động, thần hồn tràn đầy hoảng hốt, thật lâu khó mà bình phục. Đây là thiên nhân, lâu chủ, ngài thật sự là thiên nhân. Các nàng mấy vị cô nương trong âm thầm đều sẽ suy đoán, lâu chủ là thiên nhân, nhưng suy đoán chung quy là suy đoán, không được đến chứng thực. Nhưng bây giờ Thượng Quan Hải Đường nhìn thấy cái gì, lâu chủ tiện tay vung lên, lại là có thể làm được. Chống rỗng lấy bật, đây không phải thiên nhân thủ đoạn, là cái gì? Lâu chủ thật sự là truyền thuyết bên trong, đã biến mất mấy ngàn năm vô thượng thiên nhân. Phong Vô Ngân chưa hề nghĩ tới phải ẩn giấu mình, dù sao hắn tại lâu bên trong vô địch, lại có toàn trí toàn năng thôi diễn thuật, vô luận phát sinh biến cố gì, đều đứng ở thế bất bại. Thấy Thượng Quan Hải Đường rốt cuộc có chỗ bình phục, hắn lúc này mới tiếp tục mở miệng, đi, hôm nay tìm ngươi đến liền chuyện này. Cầm quần áo cấp cho cái khác cô nương, nhân thủ một kiện, đồng thời đem các nàng thường ngày cần thiết toàn bộ ghi chép lại, đợi đến trong đêm lại tới tìm ta nhận lấy. Chống rông lấy vật chi pháp thực sự khoa trương, đã là triệt để siêu việt Thượng Quan Hải Đường nhận biết, thật sự là khó mà tiếp nhận. Nàng ngơ ngác vươn tay đi đụng vào những cái kia quần áo, thông qua xúc cảm liền có thể phán đoạn, quả nhiên những này quần áo tuyệt không phải phàm tục vải vóc chế. Cưỡng chế rung động, Thượng Quan Hải Đường đem tất cả quần áo thu sạch vào trong ngực, xoay người lần lượt đi ra phía ngoài. Đãi nàng đi tới cửa, Phong Vô Ngân lúc này mới nói bổ sung, nói cho tất cả mọi người, có thể không đi ra liền tận lực đừng đi ra, cái thế giới này có thể không có các ngươi muốn đơn giản như vậy. Lấy Phong Vô Ngân hiện tại địa tiên trung kỳ tu vi, lại phối hợp đủ loại đỉnh cấp công pháp võ kỹ, mát cấp thôi diễn thuật, còn có hệ thống gia trì, cho dù đối mặt địa tiên viên mãn cường giả, cũng có thể nhẹ nhõm thắng qua. Bất quá, hắn nhưng từ không nói qua, cái thế giới này không có thiên nhân. Vừa mới đem Thượng Quan Hải Đường đưa tiễn không bao lâu, lại có đạo thân ảnh xuất hiện trong phòng. Nam Cung Phó Sạ. Cô nương này lúc trước xuyên là một thân lệch nam tính bạch bào, rất đẹp, nhưng nhiều hơn thiếu thiếu sẽ đối với dung mạo có chỗ áp chế. Mà bây giờ, nàng thay đổi một bộ màu xanh nhạt váy dài, lại đem trên đầu mũ vành cùng bên hông song đao lấy xuống, toàn thân cao thấp, khắp nơi đều là để lộ ra nữ tử nhu tình. Tiểu như xuân hoa, lệ như ánh bình minh, tinh xảo linh tú, minh diễm động lòng người. Chỉ là dùng dây cột tóc đơn giản đem tóc xanh thu nạp, không thi phấn trang điểm, không tô lại trang điểm, liền đã là diễm áp thiên bên dưới. Tiên tri bằng đầu, thực chí danh quy. Trong thiên hạ này có thể so với nàng ưu tú hơn cô đường, thực sự không có mấy cái. Nói một cách khác, so với nàng xinh đẹp, không có nàng có thể đánh, so với nàng có thể đánh, lại không có nàng xinh đẹp. Nam Cung Phó Sạ từng bước một đi gian phòng bên trong đi tới, đồng thời nhẹ giọng mở miệng. Đây thân quần áo vừa vặn phù hợp, xem ra, lâu chủ đối với ta kích thước, tựa hồ hiểu rất rõ. Cô nương này đã là tận lực che lấp, có thể phong vô ngân nhưng vẫn là phát hiện khỏe mắt nàng hiện hiện từng tia bối rối. Chính là lấy ra chỉ ly trà, rót trà lạnh, đưa tay ra hiệu, Nam Cung cô nương tựa hồ rất khẩn trương, đến, trước uống chén trà lạnh. Tình cảnh này, Nam Cung Phó Sạ đích sắc tâm loạn như ma, khẩn trương đến cực điểm. Nhớ nàng du tẩu giang hồ mười mấy năm, cái gì chiến trận chưa thấy qua. Nhưng hôm nay muốn làm sự tình, đích xác chưa hề có hiểu biết. Chậm rãi đi vào trước bàn ngồi xuống, bưng lên trà lạnh, khẽ thưởng thức một cái, Nam Cung Phó Sạ lúc này mới có chỗ hòa hoãn. Nặng nghề thở ra một hơi, cắn răng một cái, trực tiếp mở miệng, "Thiên Cơ lâu chủ, ta tới tìm ngươi liền một sự kiện, ta phải ngủ." Còn chưa nói xong, cổng truyền đến tiếng đập cửa, nàng nghiêng ánh mắt, Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y thân ảnh tùy theo hiện hiện. Giờ khắc này, Phong Vô Ngân ánh mắt trong nháy mắt dừng lại. Hắn mới vừa còn đang suy nghĩ, phóng tầm mắt Cửu Châu thiên hạ, có thể cùng Nam Cung Phó Sạ sánh vai cô đường, thiếu chi lại thiếu, có thể trong khoảnh khắc, nơi này chính là xuất hiện một vị. Lúc này Lý Hàn Y rõ ràng là cố ý trang điểm qua, tia sáng rơi xuống, đánh vào cô nương này trên thân, phảng phất giống như cho nàng toàn thân trải lên một tầng hào quang. Thiên tư phiêu giật, lộng lẫy, diễm sắc vô song, đẹp không sao tả xiết. Nói lên đến, Lý Hàn Y cùng Nam Cung Phó Sạ đích sắc rất giống, các nàng đều nắm giữ tuyệt mỹ dung nhan cùng đỉnh cấp thiên phú. Dung mạo tu vi đều là che đậy thiên hạ, còn đều ưa thích thân mang nam trang, trong giang hồ lắc lư, đều ưa thích cùng người giao đấu, tiêu sái mãn nguyện, không nhận ước thúc. Tuyệt đại song tiêu, thực chí danh uy. Nếu là có thể để các nàng cùng một chỗ phục thị. Hừ. Phong Vô Ngân không ngừng lắc đầu, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Cái kia tổ long nguyên huyết đích sắc có thể để thăng thể năng cùng chiến lực, nhưng hai hại cũng là rất rõ ràng. Thứ này sẽ không hình bên trong kích phát trong thân thể dụng nghiệm, không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Không chỉ có là Phong Vô Ngân, liền ngay cả đồng dạng thân là nữ tử Nam Cung Phó Sạ, cũng là nhìn ngây người. Lúc này, Lý Hàn Y chậm rãi đi gian phòng bên trong đi tới, đang tiếng nói, đây thân quần áo vừa vặn phù hợp, xem ra, lâu chủ đối với ta kích thước, tựa hồ hiểu rất rõ. Nàng khỏe mắt hiện ra từng tia dị dạng, rõ ràng là tại cố giả bộ trấn định. Nam Cung Bộ Diệp mặt đầy quái dị, đây không phải ta từ sao? Cái này bị cướp. Phong Vô Ngân vô ý thức đến câu, càng giống hơn. Lý Hàn Y Liễu cũng không biết lúc trước xảy ra chuyện gì, nghi ngờ nói, cái gì càng giống hơn? Tới gần về sau, nàng mới chú ý đến, bên cạnh còn có đạo thân ảnh, chính là hỏi, Nam Cung cô nương cũng có chuyện tìm lâu chủ. Nam Cung Phó Sạ bình tĩnh cười một tiếng, làm sao, liền cho phép Hàn Y cô nương mình tới tìm lâu chủ, không cho phép ta đến. Với tư cách Ly Dương Yên Chi bằng đầu, nàng đối với mình từ trước đến nay có tự tin, thầm nghĩ lấy, hôm nay nhất định có thể bắt lấy lâu chủ. Nhưng bây giờ, Tuyết Nguyệt kiếm tiên xuất hiện, để Nam Cung Phó Sạ áp lực đại tăng. Chính là nói bổ sung, mọi thứ đến giảng cái tới trước tới sau. Hàn Y thì cô nương không bằng đi trước bên ngoài chờ chờ. Lý Hàn Y thì rõ ràng phát giác được ý, lại là không chút nào làm được bộ. Nếu thật nếu bàn về tới trước tới sau, ta là cái thứ hai vào thiên cơ lâu người. Nam Cung cô nương sợ là còn không có chỗ xếp hạng. Nam Cung Phó Sạ ngồi tại lâu chủ bên tay phải, Lý Hàn Y thì chính là chậm rãi đi đến bên tay trái châu ngồi xuống. Hai người lẫn nhau đối mặt, đều không ngôn ngữ. Có thể trong phòng này bầu không khí, trong lúc vô hình, tựa hồ ngưng trọng mấy phần. Chương 101. Đều ra kỳ chiêu, không ai nhường ai. Nam Cung Phó Sạ thầm nghĩ trong lòng, đoạt đồ vật. Ta từ trước đến nay không có thua qua. Chính là bình tĩnh cười một tiếng, đã Hàn Y cô nương đã vào tiền cơ lâu lâu như vậy, nghĩ đến lúc trước cơ hội hẳn là rất nhiều, làm sao luân lạc tới cùng ta tranh đoạt. Nghe vậy, Lý Hàn Y sắc mặt rõ ràng ảm đạm mấy phần, cơ hội ngược lại là thật nhiều, nhưng là nàng không đủ cố gắng sao? Rõ ràng đó là. Hoa Hoan phúc chốc, vị này Tuyết Nguyệt kiếm tiên mở miệng lần nữa, Nam Cung cô nương rất ưa thích đại tông sư viên mãn cảnh giới này à? Nếu không, sẽ không một đợi đó là mấy năm. Không giống ta, hai ngày trước không cẩn thận, thành công đột phá đến địa tiên cảnh giới, ai muốn về đều không thể quay về. Lý Hàn Y thì không để lại dấu vết liếc liếc Nam Cung Phó Sạ, thấy đối phương không để ý, chính là tiếp tục công kích, đại tông sư viên mãn cùng địa tiên, sợ là không có biện pháp ngăn bằng. Thế nhân đều cảm thấy hai chúng ta nổi danh, thuyết pháp này thực sự không nghiêm cẩn. Binh pháp có nói, muốn lấy mình chi lợi, công địa chi tệ, bất kể nói thế nào, nàng trung quy là thành công đạt đến địa tiên cảnh giới, mà Nam Cung Phó Sạ, cuối cùng chỉ là đại tông sư viên mãn. Chỉ cần bắt được tu vi chênh lệch, liền có thể ổn an vị này điên chi bằng đầu. Nam Cung Phó Sạ biểu lộ không có quá đại biến động, âm thanh bình tĩnh như trước, nhất thời chi thắng, tính không được cái gì, cười đến cuối cùng mới là danh gia. Hàn Y cô nương cũng phải cẩn thận một chút, đừng không cẩn thận, bị ta vượt qua. Cũng là bởi vì biết, Lý Hàn Y tại Thiên Cơ lâu chủ trợ giúp dưới, đã đi vào địa tiên cảnh giới, Nam Cung Phó Xạ lúc này mới tới tìm cầu đột phá chi pháp. Nàng tin tưởng, mình tuyệt không kém gì Lý Hàn Y, Lý Hàn Y có thể đột phá, nàng cũng có thể đột phá, với lại, tu luyện thì nhiều xoay hai vòng, tuyệt đối có thể càng nhanh, càng xa. Lý Hàn Y mảy may không sợ, vậy liền thử một chút, xem ai mới có thể cười đến cuối cùng. Hai người lẫn nhau đối mặt, trong mắt đều tản mát ra ngập trời hàn ý, tựa hồ đây cũng là cái kia trước khi mưa báo tới bình tĩnh. Hai nữ tranh đấu lẫn nhau không được bộ, Phong Vô Ngân chỉ là yên tĩnh nhìn qua, cũng không xem vào. Bắc Ly Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên cùng Ly Dương Yên Chi bằng đầu, đều là tuyệt đại giai nhân. Các nàng hai nữ lẫn nhau xé, cảnh tượng này có thể nói là khó gặp, có thể nào bỏ lỡ. Không những không có ngăn cản, Phong Vô Ngân còn tại trong lòng cho các nàng cố lên động viên. Tiếp tục, đừng ngừng. Bất quá dần dần, hai nữ tranh đoạt phương hướng, giống như không đúng lắm. Lý Hàn Y liền rót ly trà lạnh, đưa đến Phong Vô Ngân bên miệng, nhẹ giọng nói ra, "Lâu chủ, ta cho ăn ngươi uống trà." Đang khi nói chuyện, còn mặt đầy khiêu khích nhìn Nam Cung Phó Xạ liếc mắt. Nam Cung Phó Xạ không thèm để ý chút nào, thủ đoạn nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Chỉ thấy vị này Liên Chi bảng đầu đứng dậy, đi đến Phong Vô Ngân sau lưng, ôn nhu nói, "Lâu chủ mệt không? Ta cho ngài xoa bóp vai." Nói xong, đôi tay chính là bắt đầu ở Phong Vô Ngân phía sau lưng hoạt động đứng lên rất hiển nhiên, Nam Cung Phó Xạ chưa hề cho người ta bóp qua vai, căn bản không có kinh nghiệm, nhưng nàng rất thân mật đem tâm khẩn kề sát đi lên, thành công đền bù kinh nghiệm không đủ tai hại. Lý Hàn Y ánh mắt ngưng tụ, chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội, nhưng cũng không làm được bộ, đem Phong Vô Ngân chân trái nâng lên, phóng tới mình trên hai chân. "Lâu chủ, ta cho ngươi bóp chân." Rất hiển nhiên, ngày bình thường cao cao tại thượng Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, cũng không làm cho người ta bóp qua chân, không biết từ đâu ra tay. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, tiếp tục như vậy nữa, sợ là đến thua. Chính là quyết định chắc chắn, lúc này mở miệng, "Lâu chủ, ngực ta có chút oi bức, ngươi giúp ta xoa xoa thôi." Đang khi nói chuyện, mặc kệ vị kia lâu chủ có nguyện ý hay không, cường thế nắm lấy hắn, liền đi mình trước ngực đi lên. Nam Cung Phó Xạ đều nhìn ngây người, vô ý thức chính là mở miệng, "Lâu chủ, ta bụng dưới có chút." Nàng trung quy là nói không nên lời, chỉ có thể âm thanh lạnh lùng nói, "Lý Hàn Y, xem như ngươi lợi hại, ngươi thắng." Thấy Nam Cung lui bại, Lý Hàn Y cười đắc ý, có thể di động làm cũng không dừng lại bên dưới, tiếp tục cường thế khống chế ở, để Phong Vô Ngân xoa bóp cho nàng. "Ta không thể là giả bệnh, trước đó bị ngươi tức giận đến sinh lòng tích tụ, dạng này hắn lấy đích sát thoải mái hơn." Nghe cái kia nhu hòa tận xương âm thanh, Nam Cung Phó Xạ sững sờ tại chỗ, biểu lộ không ngừng biến hóa. Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên thủ đoạn thực sự không đơn giản, nàng vô pháp ứng đối, bị đánh đến liên tục bại lui, cuối cùng dứt khoát đuổi nghịch lên vô lại. "Lâu chủ, ngươi cũng không thể bất công à? Lý Hàn Y lìa đều đã là lục địa thần tiên, ta mới đại tông sư viên mãn, đây không công bằng. Ta cũng muốn đột phá lục địa thần tiên, ngươi nếu không giúp ta, ta liền nghỉ lại phòng ngươi không đi." Phong Vô Ngân thẩm nghĩ trong lòng, dạng này ấn xuống, sớm muộn muốn xảy ra chuyện, đành phải vội vàng thu tay lại, không còn đi xem Lý Hàn Y lìa liếc mắt, đem ánh mắt chuyển tới Nam Cung Phó Xạ trên thân. Trầm mặc phút chốc, tiện tay lấy ra viên đan dược, đây là phá kính đan, ăn vào sau đó, lập tức liền có thể đột phá địa tiên cảnh giới, lại không có bất kỳ hạn chế. "Cầm lấy đi ăn đi." Viên đan dược kia là lúc trước lấy ra cho Yêu Nguyệt làm lựa chọn. Về sau, Yêu Nguyệt chọn chúng Âm Dương Vô Cực Công, đan dược liền bị tiện tay nhét vào bên trong không gian bên trong. Hiện tại vừa vặn có thể dùng đến. Thứ này đối với Phong Vô Ngân tác dụng không lớn, nhưng nếu là đem những cô nương này tu vi toàn bộ tăng lên tới lục địa thần tiên, ngày sau tác dụng liền lớn. Nam Cung Phó Xạ chăm chú nhìn viên đan dược kia, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc, hô hấp không tự giác tăng thêm mấy phần. Thế gian võ giả, muốn từ đại tông sư viên mãn đạt đến lục địa thần tiên, cái kia chính là thiên quân vạn mã qua cầu độc mục, có thể đột phá giả, lác đác không có mấy. Lâu chủ tùy tiện xuất ra viên đan dược, liền có thể nhẹ nhõm giúp người đột phá, với lại sẽ không sinh ra bất kỳ tai hại. Đan dược này nếu là lưu lạc ra ngoài, sợ là đến gây nên đại lục náo động, thi thể chất thành núi, huyết dịch chảy thành sông. Nam Cung Phó Xạ nhìn về phía Lý Hàn Y Liễu, rốt cuộc nghĩ thông suốt, cho nên Hàn Y Liễu cô nương, ngươi chính là an phá kính đan đột phá. Lý Hàn Y Liễu nghiêng ánh mắt, bình tĩnh nói, không sai. Lâu chủ lựa chọn cho Nam Cung Phó Xạ đang lược, cũng không truyền dạy Âm Dương Vô Cực Công, đây là chuyện tốt. Chỉ cho đến trước mắt, Nam Cung Phó Xạ chỉ là cùng nàng thế hòa không phân thắng bại, cũng không thủ thắng. Mà lúc này, Nam Cung Phó Xạ ánh mắt lần nữa nhìn về phía Phong Vô Ngân, âm thanh tràn đầy nghi hoặc, "Lâu chủ, đây tiên đan, thật cho ta." Nàng vừa mới vào tiên cơ lâu, cái gì đều không nỗ lực, liền có thể đạt được khóa phá kính đan. Thứ này cầm thực sự có chút hoảng hốt. Phong Vô Ngân âm thanh bình tĩnh như trước, "Không cần, tính." Thấy lâu chủ thật chuẩn bị đem đồ vật thu hồi, Nam Cung Phó Xạ rõ ràng có chút lo lắng. "Muốn, ta muốn. Chỉ cần là lâu chủ cho, ta đều phải." Đem đan dược một mực nắm trong tay, Nam Cung Phó Xạ nỗi lòng lúc này mới dần dần hòa hoãn lại. Chỉ thấy nàng đối Phong Vô Ngân trịnh trọng cúi đầu, "Ta Nam Cung Phó Xạ hành tẩu giang hồ, từ trước đến nay nghĩa tự đi đầu, ân oán thanh toán xong." Lâu chủ như thế khẳng khái, ngày sau Nam Cung nhất định báo đáp. Đang khi nói chuyện, vị này Ly Dương Yên Chi bảng đầu chính là chậm rãi rời khỏi gian phòng, còn thân mật đem cửa phòng cùng nhau đóng lại. Có thể được viên đan dược kia, đã là mọi loại vinh hạnh, không thể yêu cầu xa vời lại nhiều. Tham thì thâm, lúc này cho dù lâu chủ lại cho nàng khác bảo vật, nàng cũng ăn không vô. Rốt cuộc đem đối thủ đuổi đi, Lý Hàn Y tất nhiên là mừng rỡ không thôi. Nhưng chỉ là một lát sau, vị này Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên trên khuôn mặt lần nữa hiện ra vẻ lằng khó. Tiếp xuống nên làm cái gì? Nàng không có học qua, sẽ không a? Đành phải thăm dò tính mở miệng, "Lâu chủ, nếu không, ngươi lại nói tiếp cho ta vò một cái, ta còn chưa tốt đấu." Phong Vô Ngân nhẹ giọng cười một tiếng, ta nhìn ngươi cũng không phải là không có tốt thấu, mà là muốn lại thấu thấu. Lý Hàn Y sáng tỏ trong đôi mắt, tràn đầy vẻ nghi hoặc, cái gì? Nàng thực sự không hiểu câu nói này ý tứ. Lúc này, đã thấy Thiên Cơ lâu chủ đống nhiên đứng dậy, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, từng bước một tới gần. Ông chủ, ngươi muốn làm gì? Một lát sau, Tuyết Nguyệt kiếm tiên rốt cuộc minh bạch, Thiên Cơ lâu chủ yếu làm cái gì? Phong Vô Ngân bỗng nhiên buông tay, đem Lý Hàn Y áp đảo trên bàn, ngay sau đó, trực tiếp dùng đôi môi ngăn chặn nàng ngôn ngữ. Lý Hàn Y phảng phất giống như bị trên trời lôi đình đánh trúng, toàn thân tê liệt, trong nháy mắt mất đi phản kháng chi năng. Chương 102. Nhạc Bất Quần tự cung, thử kêu đến. Thiên Cơ lâu buôn bán sau khi kết thúc, rất nhiều võ giả đều không muốn đi xa, sợ bỏ lỡ lần tiếp theo giao dịch, có thể liên tiếp 7 ngày đều đợi tại cái kia núi rừng bên trong, cũng không phải biện pháp. Cho nên, khoảng cách Thiên Cơ lâu không xa Thất Hiệp trấn, chính là lựa chọn tốt nhất, các phương võ giả đều sẽ tới ở đây, chọn lựa khách sạn và ở. Hoa Sơn một bằng người, tuyệt ở giữa tên là Đồng Phúc khách sạn ở lại. Đêm đã khuya, rất nhiều người đều đã chìm vào giấc ngủ, Linh Trung Tắc sắc mặt có chút lo lắng, "San Nhi, ngươi nghỉ ngơi trước, hôm nay cha ngươi cùng cái kia Tả Lãnh Thiền đại xảo một cái, còn không biết là tình huống như thế nào. Đương phải đi nhìn xem." Nhạc Linh San mơ mơ màng màng xoa nắn con mắt, "Đương, cha ta tốt xấu là một phái trưởng môn, không phải liền là cãi nhau ầm ĩ thua sao? Có cái gì đáng lo, nói không chừng ngày mai liền tốt." Lời tuy là nói như vậy, có thể Linh Trung Tắc nhưng trong lòng thủy chung không yên lòng, lúc này mặc quần áo tử tế, đi ra bên ngoài. Dù sao cũng là phu thê, nàng đối với Nhạc Bất Quần cực kỳ thấu hiểu, trước đây, Vũ Đại môn phái kết minh, Nhạc Bất Quần vẫn muốn làm minh chủ, cuối cùng lại bị cái kia Tả Lãnh Thiền cướp đi. Việc này cơ hồ đã thành khúc mắc. Lại thêm, hôm nay Tả Lãnh Thiền lại nếu lấy Hoa Sơn kiếm khí nhị tông phân liệt nguyên nhân, tiến hành đa phương đục nhã. Nhạc Bất Quần nếu là không nghĩ ra, sợ là muốn ra đại phiền toái. Đi vào bên ngoài gian phòng, đẩy cửa bước vào trong đó. Linh Trung Tắc lúc này bị trước mắt cảnh tượng sợ kinh ở, dưới thân thể ý thức lui về sau, muốn rời đi. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, Nhạc Bất Quần quỳ rạp xuống đất, đầu đầy mồ hôi lạnh, cả khuôn mặt đã là đau đến bầm mèo, máu tươi chảy đầy đất, trong tay hắn còn nắm thanh đoạn kiếm. Linh Trung Tắc liền vội vàng đem cửa phòng đóng lại, thanh âm bên trong tràn đầy bối rối cùng không thể tin, "Ngươi, ngươi?" Dãy rủa nửa ngày, lại trung quy là nói không nên lời, Nhạc Bất Quần cố nén đau đớn, đứng dậy, mặt đầy dữ tợn, "Là ta tự cung, chỉ có dạng này, ta mới có thể tu luyện." Tịch Ta kiếm phổ, đặt chân, đại tông sư cảnh. Linh Trung Tắc thực sự khó có thể tin, đôi mắt trợn thật lớn, bởi vì quá mức tức giận, âm thanh rõ ràng mang theo run rẩy, "Ngươi điên rồi sao?" Từ quá nhai sơn động bên trong, có nhiều như vậy cao thâm mặt chắc kiếm pháp bí tịch, chỉ cần dốc lòng tu luyện, sớm muộn có thể đặt chân đại tông sư cảnh, đây cũng là tội gì? Nhạc Bất Quần tuy là đau đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thân thể giật giật, có thể trên mặt nhưng vẫn là hiện ra điên cuồng ý cười, ha ha ha. Nói thật nhẹ nhàng, ta năm nay đã 40 tuổi, tiềm lực sớm đã dùng hết, nếu như không kiếm tẩu thiên phong, đời này sợ là rốt cuộc không có cách nào đặt chân đại tông sư cảnh. Dù sao, bởi vì tu luyện Tử Hà thần công, ta sớm đã thành phế nhân. Lưu nó làm gì dùng? Tử Hà thần công trung quy là từ Quỷ Hoa bảo điện bên trong thôi diễn đi ra công pháp, bản thân liền mang theo tai hại. Tu luyện mấy chục năm, Nhạc Bất Quần đã sớm đem mình tu thành phế nhân, căn bản cũng không để ý. Linh Trung Tắc biểu lộ cực kỳ phức tạp, thấp giọng nói, "Sư Minh, ngươi nếu thật muốn đột phá đại tông sư, hoàn toàn có thể vào Thiên Cơ lâu, cầu đột phá chi pháp. Cần gì chứ? Không đề cập tới Thiên Cơ lâu còn tốt, nhắc lên Thiên Cơ lâu, Nhạc Bất Quần càng là giận không kềm được, tức giận đến cực điểm, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nếu như ngươi nghe ta, mang theo Nhạc Linh San trở thành Thiên Cơ lâu thị nữ, ta liền có thể mượn Thiên Cơ lâu thế, phục hưng Hoa Sơn. Lại sao có thể sẽ luân lạc tới, bị Tả Lãnh Thiền nhục nhã tình trạng. Đã ngươi không muốn vì Hoa Sơn phục hưng xuất lực, cũng đừng quản ta." Linh Trung Tắc tức giận đến toàn thân run rẩy, liên tiếp lui về phía sau, mặt đầy tự giễu, "Ngươi ý là để cho mình thê nữ đi cho người khác làm thị nữ, đây rất quang vinh." Nhạc Bất Quần thẹn quá hóa giận, cầm lấy trên bàn bát trà, hướng về Linh Trung Tắc đập tới, giận dữ hét, "Đó là cho ngươi đi làm cái thị nữ, lại không có bảo ngươi làm cái khác, làm sao ngươi còn bị quất? Lan, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi." Phanh Linh Trung Tắc không tránh không né, tùy ý cái kia bát trà đện vào mình, trên trán trong nháy mắt xuất hiện mảng lớn máu ứ động, còn có máu tươi ra bên ngoài tràn ra. Nàng kỳ thực sớm có đoán trước, Nhạc Bất Quần tính tình quá cực đoan, sớm muộn cũng sẽ bởi vì Hoa Sơn sự tình mà trở nên bặm mẻo. Chỉ là nàng không nghĩ tới, ngày đó tới nhanh như vậy tuyệt. "Tốt, Nhạc Bất Quần, xem như ngươi lợi hại." Linh Trung Tắc lại không xem thêm liếc mắt, lúc này liền là quay người rời đi. Đồng Phúc khách sạn, Bắc Lương một đoàn người cũng lựa chọn tại đây nghỉ ngơi. Có vị lại thấp lại quẻ trung niên nam tử, đi vào Từ Phượng Niên gian phòng, vị này Bắc Lương thế tử lập tức vừa mừng vừa sợ, "Từ Kiêu, ngươi chạy thế nào nơi này đến?" Bắc Lương Vương Từ Kiêu lung tung nói, "Nghe nói ngươi tại Đại Minh Thiên Cơ lâu hiện thân, ta liền cũng tới này tránh đầu gió." Từ Phượng Niên mặt đầy kinh ngạc, "Bắc Lương Vương chạy nơi này đến tránh đầu sóng ngọn gió?" Trong phòng náo quỷ. Đương nhiên, hắn nghĩ tới thứ gì, âm thanh rõ ràng hiện ra khủng hoảng chi sắc, chẳng lẽ là Nhị tỷ? Nàng từ Thượng Âm học cung trở về. Từ Kiêu gật gật đầu. Thấy đây, Từ Phượng Niên lập tức giận dữ, "Tốt ngươi cái Từ Kiêu, ngươi đây là họa thủy đồng dẫn, muốn cho ta đè vào phía trước." Đang khi nói chuyện, hắn thuận tay cầm lên bên cạnh chổi lông gà, liền chuẩn bị hào hào giáo huấn một cái kia Bắc Lương Vương. "Ta đánh ngươi cái giả mà không kính, ta đánh ngươi cái chẳng biết xấu hổ." Từ Phượng Niên không sợ trời không sợ đất, thậm chí ngay cả mình lao tử cũng dám đánh, nhưng đối với Nhị tỷ Từ Bị Hùng, lại là trong lòng e ngại. Hắn tình nguyện lại du lịch 3 năm, cũng không muốn bị Nhị tỷ bắt lấy. Từ Tiêu lão bất tử này, không xa ngàn dặm đem phiền phức đưa đến bên cạnh hắn. Kẹt kẹt lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, lại có mấy đạo thân ảnh bước vào gian phòng, bên trong hai vị cô nương. Từ Phượng Niên ánh mắt liếc nhìn qua đi, trong lòng triệt để hòa hoãn lại, có tốt nhị tỷ không ở tại bên trong. Cái kia hai vị cô nương, theo thứ tự là bên cạnh hắn tỷ nữ, Khương Nghê, cùng nô đồng viện nha hoàn đứng đầu, Hồng Thự. Từ Phượng Niên lúc này vui vẻ ra mặt đi ra phía trước, tiểu tượng đất, đã lâu không gặp. Đến, bản thế tử ôm một cái. Có thể đối mặt, lại là Khương Nghê cái kia âm lãnh đến muốn giết người ánh mắt. Từ Phượng Niên chỉ có thể tức thời chuyển qua ánh mắt. Khương Nghê mặc dù tại vương phủ lớn lên, lại cùng hắn có bất diện huyết kiểu, có thể có sắc mặt tốt mới là lạ. Nghi hoặc là, mà ngay cả nha hoàn Hồng Thự lại cũng cố ý xa lánh. Từ Phượng Niên tưởng tượng, cũng là, hắn ly ra 3 năm, thời gian dài như vậy không thấy, khó tránh khỏi có chỗ xa cách. Trầm mặc phút chốc, đông nhiên nhìn về phía Từ Kiêu, đang tiếng nói, từ thằng lùn, nói: "Ngươi đến cùng tới làm cái gì?" Từ Kiêu trầm mặc phút chốc, chậm rãi mở miệng, nghe nói ngày này cơ lâu có thiên nhân lâm thế, nhất thời hiếu kỳ, liền muốn tới nhìn một cái. Thiên cơ lâu, lầu 5. Lúc trước, Lý Hàn Y Lì một mực nghi hoặc, vì cái gì có người sẽ trên việc tu luyện nghiệp, trầm mê trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Cho tới bây giờ, nàng cũng coi là cảm nhận được trong đó diệu dụng, quả nhiên dư vị vô cùng, vui đến quên cả trời đất. Chỉ là, nàng chỗ chờ mong một bước cuối cùng kia, lại cuối cùng không có phát sinh. Lý Hàn Y thì không khỏi có chút tự dễ ước, có phải hay không ta chỗ nào không làm tốt, lâu chủ không hài lòng. Vẫn là nói, ta chung quy là không vào được ngài mắt. Phong Vô Ngân buông ra Lý Hàn Y Lì, đứng dậy, đang tiếng nói, kỳ thực ta đối với ngươi rất hài lòng, với lại, chịu thể nội đặc thù lực lượng ảnh hưởng, ta còn thực sự muốn hiện tại liền đem ngươi ăn. Tổ Long Nguyên huyết thật sự là hại người rất nặng, nguyên bản, Phong Vô Ngân chỉ muốn độ cầu, không chuẩn bị động thủ tới. Lại là chịu nguyên huyết ảnh hưởng, toàn bộ đều động một lần, suýt nữa không có khống chế lại. Cái này để Lý Hàn Ý liền nghi ngờ hơn, vậy cái này là vì sao? Ngươi, không được. Phong Vô Ngân nhíu mày, rất muốn cho Lý Hàn Ý liền biết thực lực sai biệt, đưa nàng triệt để đánh phục, có thể cuối cùng vẫn là không có động thủ. Chỉ là lóe qua ánh mắt, nhìn về phía Lý Hàn Ý liền trước ngực, cũng không phải là ta không được, mà là ngươi không được. Thuận theo lâu chủ ánh mắt, Tuyết Nguyệt kiếm tiên túi đầu nhìn lại, lập tức mặt đầy bị khuất, tuy nhỏ một chút, nhưng loại này sự tình ta cũng không khống chế được, cổ tịch bên trên ghi chép, chỉ cần lâu chủ giống vừa rồi như vậy nhiều hơn xoa bóp, là biết biến. Lý Hàn Y tuyệt đối không nghĩ tới, mình lại là thua ở nơi này. Có thể nàng là thật không có biện pháp. Bình thường ăn cũng không ít, đó là không dài cái a. Chương 103. Thiên cơ lâu lần nữa buôn bán. Thấy cô nương này lại bắt đầu bản thân hoài nghi, Phong Vô Ngân biểu lộ trong nháy mắt dừng lại. Ta ý là, ngươi tâm còn không có chuẩn bị kỹ càng. Nghiêm chỉnh mà nói, Tuyết Nguyệt kiếm tiên không coi là nhỏ. Yêu cầu cao như vậy làm cái gì? Tại cô nương này tràn đầy nghi hoặc ánh mắt bên trong, Phong Vô Ngân mở miệng lần nữa, ngươi chỗ chờ đợi là oanh oanh liệt liệt lại lẫn nhau duy nhất tình cảm. Cho phép một người, chính là cả đời đi cùng, không rời không bỏ. Mà ta, chỉ là cái không có tình cảm quỷ còn hơn cả sắc quỷ, không cho được bất luận kẻ nào hứa hẹn, cái khác cô nương cùng với ta lẫn nhau liên lụy, tương giao không cạn. Ta không thể là vì ngươi một người mà từ bỏ các nàng. Lý Hàn Y thì còn muốn nói nhiều cái gì, Phong Vô Ngân lại trước một bước đem ngăn chặn, trước đừng có gấp phản bác, ta có thể nhìn đến tất cả mọi người ý nghĩ trong lòng, tự nhiên cũng bao quát ngươi. Cho mình rót ly trà lạnh, đem uống một hơi cạn sạch, rốt cuộc bình tĩnh không ít. Phong Vô Ngân lúc này mới nói tiếp đến, nói đơn giản nhất, ta nếu là chiếm thân thể ngươi, quay đầu lại cùng với hắn cô nương dây dừa không rõ. Ngươi cho dù mặt ngoài không nói, trong lòng cũng sẽ có điều thất lạc, có chỗ không vui. Đây, chính là ta chậm chạp không động vào ngươi lý do. Nghe thấy lời ấy, Lý Hàn Y lập tức trầm mặc, trong lúc nhất thời, thật sự không cách nào phản bác. Trong nội tâm nàng rõ ràng, lâu chủ là trên trời tiên nhân, không có khả năng chung thân cùng nàng đi cùng, chỉ một mình nàng, có thể nàng. Cuối cùng vẫn là có chỗ ảo tưởng. Kết quả là, phần này ảo tưởng lại là trở thành giữa hai người lớn nhất trở ngại. Lúc này, Phong Vô Ngân mở miệng lần nữa, không sai, thiên cơ lâu bên trong, phàm là có thể tiến thêm một bước giả, các nàng đều có cùng một đặc điểm, không yêu cầu xa vời duy nhất, không cần tình cảm, chỉ hưởng thụ ngay sau đó. Phút cuối cùng, Phong Vô Ngân lại bổ sung, chờ ngươi nghĩ thông suốt lại tới tìm ta, đến lúc đó, gặp mặt sẽ hiểu. Hắn tự nhận, mình đích xác không phải người tốt, cũng chưa từng cùng bất kỳ cô nương nói qua, mình là người tốt. Bất quá, làm người cuối cùng đến có nguyên tắc. Nếu là nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền đi bất động đạo, nghĩ hết phương pháp cùng phát sinh quan hệ, mà không cân nhắc hậu quả, cùng thú có gì khác? Lý Hàn Y Lìa bất đắc dĩ than nhẹ, ai, xem ra vẫn là dung muội muội hiểu rõ ngươi, dùng dược quả nhiên phải nhanh lên một chút. Phong Vô Ngân hoàn toàn phục, thực sự không muốn tiếp tục cái đề tài này, chính là hỏi, ngươi còn nằm trên bàn làm cái gì? Lý Hàn Y Lìa mặt lộ vẻ thống khổ, ai bảo ngươi vừa rồi không nhẹ chút, ta vọt đến eo. Phong Vô Ngân trên mặt nghi hoặc, chậm rãi đi lên trước, Lý Hàn Y Lìa chợt vươn tay, đem chế trụ, ngươi nói rất có đạo lý, ta đích xác còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận. Bất quá, ta sớm tối đều sẽ nghĩ thông suốt, sớm yếu điểm chỗ tốt, không quá phận a. Sau hai canh giờ, Lý Hàn Y Lìa lúc này mới lưu luyến không rời buông ra. Mình cũng thuận thế đứng dậy, hôm nay liền trước buông thang người, chờ ta điều chỉnh tốt trạng thái, nhất định phải ngươi để mắt. Đã biết được, vấn đề xuất hiện ở chính nàng trên thân, cái này quá đơn giản. Chỉ cần mình nghĩ thông suốt, tùy thời đều có thể đến thông. Chỉnh lý tốt quần áo, Lý Hàn Y Lìa liền mở cửa phòng, đi ra ngoài. Vừa mới đi tới cửa, chợt sắc mặt ngưng tụ, tại chỗ sửng sốt, lại có vị thanh ý cô nương, tại đây yên tĩnh đứng thẳng. Thanh điểu cô nương, ngươi đến bao lâu? Thanh điểu hết sức chăm chú mở miệng, không bao lâu, hai canh giờ mà thôi. Lý Hàn Y thì trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào, vừa rồi môn giống như không có đóng, nói cách khác, nàng sớm yêu cầu chỗ tốt quá trình đều bị thấy được. Vị này Tuyết Nguyệt kiếm tiên thực sự không biết nên nói cái gì, đành phải cấp tốc chạy đi, tốc độ nhanh chóng, làm cho người sợ hãi thán phục, chỉ hô hấp ở giữa liền không thấy thân ảnh. Thanh Điểu không để ý đến, chậm rãi bước vào phòng bên trong, vì ngăn ngừa giẫm lên vết xe đổ, nàng thuận thế đóng cửa phòng lại. Phong Vô Ngân thực sự bất đắc dĩ, các ngươi một cái tiếp theo một cái, liền không thể để ta nghỉ ngơi thật tốt. Thanh Điểu chậm rãi đi tới gần, âm thanh cực kỳ nghiêm túc, ta muốn tại ngắn nhất thời gian bên trong, đặt chân lục địa thần tiên, ta muốn giết Trần Chi Báo, ta muốn vì phụ thân ta báo thù. Cầu lâu chủ giúp ta. Mỗi ngày cơ lâu chủ muốn phản bác, nàng đang tiếng nói, ta không yêu cầu xa vời duy nhất, cũng không cần tình cảm, chỉ hưởng thụ ngay sau đó. Như lâu chủ cần, Thanh Điểu liền lúc nào cũng làm bạn ở bên, ta tận hết khả năng, như lâu chủ chán ghét, Thanh Điểu liền tức thời rời đi, không một câu oán hận. Nói đến đây, nàng nâng lên ánh mắt, cùng bị kia thiên cơ lâu chủ đối mặt, nói khẽ, cho nên, lâu chủ chuẩn bị dùng cái gì lý do đến cự tuyệt ta? Thấy Phong Vô Ngân trầm mặc, Thanh Điểu khẽ miệng lóe qua tơ không thể dễ dàng phát giác được đường cong. Nàng chậm rãi đi lên phía trước, thanh âm êm dịu như nước, đêm tuyết kiếm tiên tùy ý đùa lửa, lại không dập tắt lửa, cái này sao có thể được? Bất quá không có việc gì, còn có ta đây. Vị này Thanh Điểu cô nương nói đến ngược lại là dễ nghe, nhưng trên thực tế, nàng căn bản cũng không hiểu được như thế nào dập lửa. Đôi tay một trận nắm bắt loạn, tốn công vô ích. Phong Vô Ngân nói khẽ, ngươi tại đại tông sư trung kỳ cảnh giới, đã dừng lại rất lâu, nội tình mười phần, ta cho ngươi độ điểm linh khí, có thể đột phá đến hậu kỳ. Lại khổ tu 3 ngày, liền có thể đạt đến cảnh giới viên mãn. Đến lúc đó, lấy phá kính đan đột phá tu vi, có thể trực tiếp đặt chân lục địa thần tiên. Toàn bộ quá trình cần 7 ngày khoảng. Thời gian đích xác hơi dài, nhưng nếu không muốn thương tổn cùng căn cơ, đây là tốt nhất lựa chọn. Muốn thử một chút sao? Thiên Cơ lâu chủ nói đến đơn giản, thậm chí còn có chút ghét bỏ, nhưng những lời này, đối với Thanh Điểu trùng kích, lại là vô cùng mãnh liệt, vô biên vô hạn. Dựa theo lâu chủ nói phương pháp, chỉ 7 ngày thời gian, nàng liền có thể thuận lợi đặt chân lục địa thần tiên cảnh giới, lại sẽ không tổn thương võ đạo căn cơ, không ảnh hưởng ngày sau tu luyện. Đây thật quá mức khoa trương. Tuyệt cao như thế cơ hội bày ở trước mắt, Thanh Điểu như thế nào lại cự tuyệt? Lúc này quỳ xuống xuống dưới, khẩn cầu lâu chủ tương trợ, ngày sau nếu có phân phó, núi lao biển lửa, Thanh Điểu muôn lần chết không chối tử. Phong Vô Ngân khẽ gật đầu, ngươi là dùng thương, vậy ta liền chuyển cho ngươi một bộ thương pháp. Chiêu này, tên bạn thương quý tông. Nghe nói lời ấy, Thanh Điểu vui mừng quá đỗi, đa tạ lâu chủ, lời nói rơi xuống về sau, nàng liền chuẩn bị đứng dậy, học tập cho giỏi thương pháp. Phong Vô Ngân lại là chậm rãi đi lên phía trước, đè lại hắn hai vai, trước đừng có gấp lên. Dạng này tương đối dễ dàng học. Thượng quan Hải Đường hiệu suất làm việc cực cao, chỉ mấy canh giờ, liền đem mọi người cần thiết vật toàn bộ thống kê xong tất. Chính là lần nữa đi vào lâu chủ gian phòng. Đẩy cửa bước vào trong đó, biểu lộ triệt để dừng lại, cả người sững sờ tại chỗ, Thanh Điểu. Ngay tại mấy ngày trước đây, cô nương kia còn tại thỉnh giáo nàng, đến tuột cùng nên như thế nào tiến bộ. Bây giờ, chính nàng đều không có tiến triển, Thanh Điểu cũng đã đoạt được tiên cơ. Quả nhiên là, sĩ biệt tâm nhật, phải lau mắt mà nhìn. Chờ cô nương này tỉnh lại, nhất định phải cầu nàng chỉ điểm một hai. Phong Vô Ngân không thèm để ý chút nào, đang tiếng nói, đồ vật thống kê xong, lấy ra ta nhìn xem. Thượng quan Hải Đường lấy lại tinh thần, cầm trong tay giấy tuyên hướng phía trước đưa ra, Phong Vô Ngân ánh mắt sơ lược đảo qua, cũng được nhưng tại tâm. Đơn giản đó là chút dụng cụ thường ngày, còn có đó là, Đông Phương Bất Bại yêu cầu một ít dưa leo. Tất cả mọi thứ đều có thể thông qua thiên cơ điểm số tiến hành trao đổi, với lại, những này phàm tục chi vật cực kỳ tiện nghi. Chỉ hô hấp ở giữa, Phong Vô Ngân liền trống rỗng lấy ra cái trùng sáng, giao cho Thượng quan Hải Đường trong tay, tất cả mọi thứ đều ở nơi này, ngươi cầm tới gian tạp vật mở ra, thông chi các nàng, cần gì mình đi lĩnh. Thượng quan Hải Đường cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận trùng sáng, chính là chuẩn bị quay người rời đi, có thể do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng, lâu chủ, Thanh Điểu tình huống cùng ta tương tự, ngươi đã tiếp nhận nàng, lại chậm chạp không cho ta cơ hội. Không phải là bởi vì Thanh Điểu muốn báo thù, muốn lực lượng, mà trong nội tâm của ta không có báo thù niệm tưởng. Nếu thật là dạng này, ta quyết định không dung tha Chu Vô Thị, muốn đi giết chết hắn, vì cha mẹ tộc nhân báo thù, như thế nào? Thượng quan Hải Đường não mạch kín có thể xưng nhất tuyệt, Phong Vô Ngân không thể không bội phục. Nếu là Chu Vô Thị nghe được ngươi câu nói này, sợ là đến tức giận đến tại chỗ thổ huyết. Thượng quan Hải Đường lại hết sức chăm chú, ta cùng Thanh Điểu lớn nhất trên lệnh chính là điểm này. Trừ cái đó ra, thực sự không biết. Phong Vô Ngân cũng không thể nói mình rất mệt mỏi a. Đành phải thấp giọng nói, ngươi trước tiên đem mình hoàn thành công tác, biểu hiện tốt, tất nhiên là sẽ có ban thưởng. Đạt được trả lời chắc chắn, Thượng quan Hải Đường cuối cùng hài lòng cười một tiếng, lập tức bước ra bên ngoài. Thấy nàng rời đi, Phong Vô Ngân mặt đầy bất đắc dĩ nằm lại trên giường. Dạng này thời gian đích xác rất vui vẻ, nhưng một mực khoái hoạt, liền không thế nào vui vẻ. Cho dù là thiên nhân, cũng căn bản không nhịn được tạo. Dưới mắt, hắn đã lười nhác quản nhiều như vậy, đem Thanh Điểu ôm vào trong ngực, chính là ngủ thật say. Thời gian lại qua 3 ngày, thiên cơ lâu bên ngoài, đến từ đại lục các nơi mấy vạn võ giả đó là chờ mong không thôi, kích động đến cực điểm. Hôm nay, lại là thiên cơ lâu lần nữa buôn bán thời điểm. Một buổi sáng sớm, liền có vô số giang hồ võ giả chờ ở lâu bên ngoài, đủ loại kịch liệt tranh luận tiếng vang triệt chân trời, rốt cuộc, thiên cơ lâu rốt cuộc lại muốn mở cửa, chúng ta thật tốt khổ a, cũng không biết hôm nay đến tuột cùng sẽ truyền ra cái dạng gì giang hồ bí mật. Ta đưa xem kịch, những cái kia võ lâm bại hoại bị lâu chủ tại chỗ vạch trần, ngẫm lại liền kích thích. Còn có đủ loại tình cảm tranh chấp, ái hận tình kiều, một chữ, tuyệt. Mau nhìn, cửa mở. Chương 104. Mai Siêu Phong cùng Giang Nam Thất Quái chỉ nghe ầm ầm một tiếng, đã quan bế 7 ngày Thiên Cơ lâu đại môn, tùy theo mở ra. Thấy đây, đến từ Cửu Châu các nơi võ giả rốt cuộc kìm nén không được, chen chúc mà vào. Đặt chân Thiên Cơ lâu trong mấy mắt, một loại phong cách cổ xưa, trang nghiêm lại thần thánh khí tức, nào tới trước mặt, khiến cho dưới đời ý thức sinh ra lòng kính sợ. Ánh mắt chết đi, chỉ thấy cái kia trên bạch ngọc đài, một vị thân thể thon cao, mặt như ngọc bạch y nam tử ngồi ngay ngắn ở này. Lần đầu vào Thiên Cơ lâu giả, trong lòng đều là đại chịu rung động, lang diễm độc tuyệt, đời không có thứ hai, thiên nhân lâm thế, danh bất hư truyền. Nương, ta gặp được thần tiên. Như trong thiên hạ này thật có tiên nhân, hẳn là bộ dáng như vậy. Ta muốn cho lâu chủ sinh hài tử, sinh 100 cái. Vị kia Thiên Cơ lâu chủ, tuấn lãng phi phàm, khí chất vô song, trên thân còn mang theo loại đặc thù thần vận, tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục, như tiên như thần, làm cho người kính sợ. Nếu như đến từ trên trời thần linh, tiến tĩnh quan sát thế gian. Đối với tiên nhân mà nói, ngay từ đầu, rất nhiều võ giả đều ôm lấy hoài nghi. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại vô hình tin ba phần. Thiên Cơ lâu chủ, đơn giản đó là trong lòng bọn họ bên trong thần linh phải có bộ dáng. Ánh mắt lại hướng bên cạnh chết đi, khá lắm. Bắc Ly Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Liễu, Ly Dương Yên Chi bảng đầu Nam Cung Phó Sạng, hai vị này đại lục công nhận tuyệt đại song tiêu, thế gian tất cả nữ tử chi điển hình. Tại Thiên Cơ lâu bên trong, lại là biến thành thị nữ. Chỉ có thể cung cung kính kính đứng tại vị kia Thiên Cơ lâu chủ thân về sau, liền ngồi vị trí đều không có. Đây trong lúc nhất thời, thế nhân đối với Thiên Cơ lâu kính sợ lại tăng lên mấy phần. Những cái kia từng có kinh nghiệm võ giả, trong lòng đồng dạng khiếp sợ không thôi, nhưng bọn hắn cũng không ở đại sảnh quá nhiều dừng lại, sớm đã tìm kỹ gian phòng, chờ đợi vở kịch hay đang chẳng. Chỉ một phút khoảng, tất cả gian phòng lối đi nhỏ đều bị võ giả chật ních, đại sảnh nội nhân đầu phun trào, kín người hết chỗ. Thấy đây, Lý Hàn Y chính là hướng phía trước bước ra một bước, lạnh lùng lạnh nhạt âm thanh vang vọng toàn trường. Thiên Cơ lâu hôm nay buôn bán, hiện tại bắt đầu, đủ loại quy tắc, đã mất cần quá nhiều ngôn ngữ, nghĩ đến thế nhân đều là đã biết. Ngay tại vị này Tuyết Nguyệt kiếm tiên âm thanh rơi xuống về sau, rất nhanh, thủ vị khách nhân liền đã xuất hiện. Lúc này, có hai bóng người xuất hiện tại bạch ngọc đài bên dưới, đi ở phía trước, là vị tay cầm quạt xếp tuổi trẻ công tử, một ghế cầm bảo, khuôn mặt lộng lẫy. Tính danh: Dương Khang, Hoàng Nhan Khang, thân phận: Kim Quốc tiểu vương gia. Tu vi: Tông sư tiền kỳ. Mục đích: bị Mai Siêu Phong cưỡng bức, bất đắc dĩ mang hắn đến đây. Dương Khang sau lưng, đi theo vị người mặc hắc y trung niên nữ tử, nàng này sắc mặt hung ác, thần sắc thâm độc, hai mắt có thần, không thể thấy vẩn. Tính danh: Mai Siêu Phong. Thân phận: Đông Tả Hoàng Dược sư chi đồ. Tu vi: Đại tông sư tiền kỳ. Mục đích: cầu Giang Nam Thất Quái tin tức, cầu Cửu Âm chân kinh. Xung quanh võ giả hiển nhiên không nhận ra hai người này, liền cũng không có nghị luận, chỉ là yên tĩnh chờ đợi bọn hắn giao dịch. Nam Cung Phó Xạ đi lên phía trước ra một bước, tiếp nhận Dương Khang chuyển ngân phiếu, đang tiếng nói: "Muốn biết cái gì, hỏi đi." Vị kia Di Hoa Cung đại công chủ, bởi vì tu luyện quá mức đầu nhập, hôm nay sáng sớm dùng cơm thì toàn thân sủi lơ bất lực, hai chân gần như không thể hành động, thực sự vô pháp đi theo xuống tới. Nam Cung Phó Xạ lại một lòng muốn cùng Lý Hàn Y liễu cạnh tranh, như thế nào bỏ lỡ cơ hội này? Chính là chủ động xin đi rất rằng. Giao dịch đã thành, Mai Siêu Phong sắc mặt kích động không thôi, lúc này liền là đi lên phía trước. Thấp giọng hỏi: "Thiên Cơ lâu chủ, hỏi thứ nhất, Giang Nam Thất Quái, bọn hắn giờ khắc này ở địa phương nào?" Mai Siêu Phong vào Thiên Cơ lâu, chính yếu nhất mục đích là tìm tới trên nửa bản Cửu Âm chân kinh, chữa trị tẩu hỏa nhập ma mang đến tổn thương. Bất quá ở trước đó, trước tiên cần phải giải quyết điểm ân oán cá nhân. Xung quanh các phương võ giả phần lớn tràn đầy nghi hoặc, Giang Nam Thất Quái, ai a? Làm sao chưa nghe nói qua? Bất quá cũng có một số nhỏ có hiểu biết, bảy người này thực lực không mạnh, nhưng làm người chính khí, hiên ngang lẫm liệt, xứng đáng hiệp một chữ này. Đặc biệt là cái kia Phi Thiên Biên Bức Kha Trấn Ác, càng là chính được phát tả, chưa từng chỗ bẩn. Kha Trấn Ác muốn nói ta là người xấu, ta đều phải hồi tưởng dưới, có phải hay không làm qua cái gì chuyện ác? Tuy là có chỗ tranh luận, có đúng không Giang Nam Thất Quái có hiểu biết giả, chung quy là số ít. Rất nhanh, thế nhân chính là an tĩnh lại. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Phong Vô Ngân bình tĩnh mở miệng: "Giang Nam Thất Quái, giờ phút này ngay tại Thiên Cơ lâu bên ngoài. Giờ này ngày này, Thiên Cơ lâu chi danh đã truyền khắp Cửu Châu thiên hạ, đến chỗ này võ giả nhiều không kể xiết. Hôm nay vợ kịch hay, lại so với dĩ vãng càng thêm đặc sắc. Bất quá vẫn là quy củ cũ, tinh thải đi nữa hí, cũng phải từng bước một trình diễn, một chút xíu cửa hàng. Đó mới thú vị." Theo Phong Vô Ngân âm thanh rơi xuống, các phương võ giả nhao nhao đem ánh mắt chuyển tới Thiên Cơ lâu bên ngoài. Rất nhiều người vào Thiên Cơ lâu đều chỉ vì xem kịch. Liên tính huống trước mắt đến xem, Bạch Ngọc Đài lúc trước gấu chó cùng Giang Nam Thất Quái, tất có ân oán tranh chấp, mà Giang Nam Thất Quái cũng vừa cũng may Thiên Cơ lâu bên ngoài. Giữa bọn hắn, đến tột cùng sẽ sinh ra như thế nào tranh luận? Thiên Cơ lâu bên ngoài, tụ tập rất nhiều thực lực không đủ đê giai võ giả, bọn hắn không có cách nào ở bên trong giành được vị trí, cũng chỉ có thể ở bên ngoài nhà quan sát. Đợi đám người bốn phía tản ra, sáu bóng người chậm rãi xuất hiện. Sáu người này thuận theo lối đi nhỏ, từng bước một bước vào Thiên Cơ lâu bên trong. Hiển nhiên, bọn hắn chính là cái gọi là Giang Nam Thất Quái. Cẩn thận tìm hiểu phút chốc, Thiên Cơ lâu trong ngoài các phương võ giả, trên mặt đều là hiện ra vẻ nghi hoặc, không phải nói thất quái sao, làm sao chỉ có 6 người? Thực lực bọn hắn không mạnh mẽ. Đây là không mạnh mẽ sao? Đây quả thực là yếu phát nổ. Giang Nam Thất Quái đứng đầu là cái mù lòa, Bạch Ngọc Đài lúc trước vị cũng là mù lòa, ngược lại là quái gì? Không phải, các ngươi 6 cái mới tiên tiên tu vi, dám chạy tới trêu chọc đại tông sư, chán sống đi. Bạch Ngọc Đài trước hắc y nữ nhân, mặc dù mắt mù, nhưng nàng nắm giữ đại tông sư tu vi, xem như cường giả. Thế nhân vốn cho rằng cùng nàng này có thủ giang nam thất quái, cũng sẽ là chút tông sư hoặc đại tông sư. Ai có thể nghĩ tới, sáu người này tất cả đều là tiên tiên tu vi, không gây một người là tông sư. Thậm chí, bọn hắn đều chỉ có thể bị chen tại thiên cơ lâu bên ngoài, không có tư cách vào lâu. Song phương thực lực sai biệt to lớn như thế, chơi cái bữa. Cái kia một nhóm sáu người từ đặt chân thiên cơ lâu trong nháy mắt, cơ bản tin tức liền đã tại Phong Vô Ngân trước mặt hiện hiện. Đi đầu người là vị đầu đầy tóc trắng, đai đen buộc tóc lão giả, hắn hai mắt đồng dạng không thể thấy bẩn, chỉ có thể dựa vào trong tay căn kia thiết trượng phụ trợ hành động. Tính danh: Kha Trấn Ác. Thân phận: Giang Nam thất quái đứng đầu, phi thiên biên mức. Tu vi: Thiên tiên biên mãn. Mục đích: Tìm Mai Siêu Phong tính sổ sách, cầu Dương Thiết Tâm chi tử tin tức. Kha Trấn Ác sau lưng còn có năm bóng người. Trừ sớm đã bỏ mình Trương A Sinh, lục quái toàn bộ đến đông đủ. Phong Vô Ngân chỉ là yên tĩnh nhìn qua, cũng không tỏ thái độ. Thiên Cơ lâu hôm nay vừa mới bắt đầu buôn bán, để bọn hắn ở trong sân tranh đấu một phen, hấp dẫn các phương võ giả lực chú ý, vừa vặn phù hợp. Bạch Ngọc đài trước, Dương Khang thu tầm mắt lại, thấp giọng nói: "Sư phó, bọn hắn tới." Mai Siêu Phong từng truyền dạy qua hắn cửu âm bạch cốt trảo phương pháp tu luyện, xưng một tiếng sư phó, tuyệt không là quá. Nguyên nhân chính là như thế, Mai Siêu Phong bức Dương Khang vào Thiên Cơ lâu, hắn cũng không cách nào phản bác, đành phải theo tới. Mai Siêu Phong cười lạnh: "Đến hay lắm." Bởi vì quá mức kích động, nàng âm thanh đều xuất hiện rõ ràng run rẩy: "Kha Trấn Ác, 12 năm trước, ta cùng sư minh bị các ngươi vây công, sư minh bị hại bỏ mình. Ta hai mắt cũng bởi vì ngươi đánh lén, từ đó mù, thù mới hận cũ, hôm nay liền cùng một chỗ giải quyết." Tại đến trên đường, Mai Siêu Phong liền nghe nói, Giang Nam thất quái cũng muốn tiến về Thiên Cơ lâu, nguyên nhân chính là như thế, hỏi thứ nhất, mới cố ý cầu vấn Giang Nam thất quái tin tức, muốn buộc bọn họ hiện thân. Tất cả đều như nàng đoán trước như vậy. Đối mặt chỉ trích, Kha Trấn Ác hừ lạnh một tiếng: "Mai Siêu Phong, năm đó ngươi cùng Trần Huyền Phong hai người bí danh Hắc Phong song sát, trong giang hồ đốt giết cướp giật, làm đủ trò xấu. Các ngươi họa loạn giang hồ, giết người vô số, ta Kha Trấn Ác há có thể mặc kệ." Hắn âm thanh quang minh lẫm liệt, lại tràn đầy bất đắc dĩ: "Chỉ là, các ngươi dựa vào Cửu Âm chân kinh công pháp, hại huynh trưởng ta Kha trừ tà, ta đôi mắt này cũng là bị ngươi làm hại." Nói đến đây, Kha Trấn Ác cười lạnh: "Về phần về sau, ta bất quá là đưa ngươi đối phó chúng ta phương pháp, lại trả lại cho các ngươi. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Ngươi làm sao không chịu nổi?" Mai Siêu Phong khẽ vây áo bảo, khinh thường nói: "Bớt nói nhiều lời, các ngươi sáu người có dám cùng ta đi Thiên Cơ lâu bên ngoài quyết nhất tử chiến?" Kha Trấn Ác nắm thật chặt trong tay thiết trượng, âm thanh không sợ chút nào: "Muốn đánh liền đánh, ta Kha Trấn Ác không sợ." Giang Nam thất quái như thể chân tay, vinh nhục cùng hưởng. Lúc này, còn lại năm người cũng là nhao nhao mở miệng: "Mai Siêu Phong, ngươi làm nhiều việc ác, chúng ta vừa vặn cũng đang tìm ngươi đâu. Còn ta Ngũ Ca mệnh đến, vừa vặn hôm nay liền tại thiên hạ này anh hào trước mặt, hoàn toàn đoạn lân đoán." Đang khi nói chuyện, đám người nhao nhao triển khai tư thế, Kha Trấn Ác dặn dò: "Mai Siêu Phong thực lực lúc này không giống ngày xưa, chờ một lúc đều nhỏ tâm điểm, nhìn ta ánh mắt làm việc." Mai Siêu Phong chuyển qua ánh mắt, đối Dương Khang phân phó một tiếng: "Ngươi lưu ở nơi đây giao dịch, hỏi thăm Cửu Âm chân kinh tin tức. Ta đi một chút liền đến." 12 năm trước, nàng Cửu Âm chân kinh còn chưa nhập môn, lúc này mới sẽ ở Giang Nam thất quái trong tay ăn thiệt thòi, nhưng bây giờ, nàng đã sớm đem Cửu Âm bạch cốt trảo luyện thành, tu vi phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Muốn đối phó 6 người kia, dễ dàng. Đang khi nói chuyện, Mai Siêu Phong lúc này quay người, hướng về Thiên Cơ lâu đi ra ngoài. Có gan liền theo tới. Giang Nam lục quái từng cái tâm cao khí ngạo, thụ nhất không được khiêu khích, liền cũng là chuẩn bị theo sau lưng, đi bên ngoài quyết nhất tử chiến. Thấy một màn này, xung quanh các phương võ giả đều choáng váng, không phải, các ngươi là thần đốc, vẫn là thật không sợ chết? Cái kia Mai Siêu Phong đã là đại tông sư, các ngươi biết đại tông sư có ý tứ gì sao? 12 năm trước, người ta là tiên tiên, các ngươi cũng là tiên tiên, hiện tại, người ta đều đại tông sư, các ngươi vẫn là tiên tiên, nào đâu? Tiên tiên tu vi, liền dám khiêu chiến đại tông sư, nói thật, ta đều có chút bội phục các ngươi. Nghe xong Mai Siêu Phong cùng Giang Nam thất quái tranh luận, đám người cũng coi là cơ bản làm rõ giữa bọn hắn ân đoán, chịu Mai Siêu Phong cùng sư minh Trần Huyền Phong làm hại, Kha Trấn Ác huynh trưởng bị giết, con mắt biến mù. Thế là, hắn liền liên hợp mình các huynh đệ, đem Mai Siêu Phong cùng Trần Huyền Phong đây, cuối cùng thành công giết chết Trần Huyền Phong, lại dùng đồng dạng phương pháp, đem Mai Siêu Phong con mắt đục mù. Đoạn ân đoán này ai đúng ai sai, chưa tạm bất luận. Mấu chốt nhất là, dưới mắt, Mai Siêu Phong thực lực đã đặt chân đại tông sư cảnh, mà Giang Nam thất quái vẫn còn dậm chân tại chỗ. Đây muốn đánh lên, kết quả liếc mắt liền biết, nhưng bọn hắn 6 người không chút nào không sợ, là vô tri, vẫn là vô ý. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Giang Nam thất quái đi theo Mai Siêu Phong sau lưng, sắp bước ra Thiên Cơ lâu. Ngay tại đây đúng lúc chỉ mảnh treo trùng, lại là dị biến nảy sinh. Chương 105. Tuyệt thế đại tình chủng, hoàn nhan hùng liệt. Một vị người mặc đạo bào màu xanh lam, quang trường kiếm màu vàng nóng trung niên đạo nhân, xuất hiện tại cửa. Chỉ thấy hắn bước nhanh đi đến cái kia Giang Nam thất quái trước mặt, đưa tay đem 6 người ngăn lại: "Chờ một chút." Tính danh: Khâu Sứ Cơ. Thân phận: Toàn chân thất tử trí nhất. Tu vi: Tông sư viên mãn. Mục đích: Ngăn cản Giang Nam thất quái, mang đi Dương Khang. Đối với đạo nhân này, Giang Nam thất quái có thể nói tương đối quen thuộc, cho dù không thể thấy vật phi thiên biến mức, cũng có thể thông qua âm thanh trong nháy mắt đánh giá ra. Đây trong lúc nhất thời, Kha Trấn Ác âm thanh rõ ràng mang theo vài phần nộ khí: "Khâu Sứ Cơ, ngươi đây là ý gì? Ngươi cảm thấy chúng ta 6 người đánh không thắng Mai Siêu Phong?" Khâu Sứ Cơ rất muốn nói, đây không hiện thấy một cách dễ dàng, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, Giang Nam thất quái tâm cao khí ngạo, thà chết đứng cũng không sống ủy. Lời này vừa nói ra, sợ là lại không cách nào vãn hồi. Đành phải là đang tiếng nói, Kha đại hiệp bảo vệ chính đạo, không sợ sinh tử, thật là khiến người kính nể. Nói đến đây, ngữ khí hơi đổi, bất quá. 18 năm trước, các ngươi cùng bần đạo đánh cược, muốn riêng phần mình tìm được Quách Tiếu Thiên cùng Dương Thiết Tâm chi tử, để bọn hắn tại 18 năm người chậm tiến đi tỉ thí, nhất quyết thắng bại. Bây giờ đánh cược còn chưa thực hiện, chư vị như mất mạng, há không thất tín với người? Phi Thiên Biên bức kha trấn ác, đời này nặng nhất tín nghĩa hai chữ. Chỉ cần tại việc này thượng tố văn chương, hắn chắc chắn sẽ nhượng bộ. Quả nhiên, nghe đến lời này, Kha Trấn Ác trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, ánh mắt bên trong rõ ràng có chút mê mang. Trong lúc nhất thời lại khó mà lựa chọn, khoảng vì nam, nam càng thêm nam. Nếu không đáp ứng cùng Mai Siêu Phong giao đấu, chính là tham sống sợ chết, tham sống sợ chết, nhưng nếu đáp ứng giao đấu, nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chính là thất tín với người, nói không giữ lời. Đây muốn làm sao chọn? Khâu đạo trưởng, ngươi ngược lại là cho ta ra cái nan đề. Nhìn qua ở trong sân hoài nghi nhân sinh Kha Trấn Ác, chúng võ giả rốt cuộc minh bạch, vì sao người này thực lực không mạnh, lại có thể bị người kính trọng. Khá lắm, hắn sở dĩ do dự, cũng không phải là tham sống sợ chết, mà là không muốn thất tín với người. Thực lực mặc dù không mạnh, làm việc lại có nguyên tắc, đích xác khó được. Bất quá, các phương võ giả càng để ý cái kia trung niên đạo nhân, Khâu Sứ Cơ. Không phải là toàn chân giáo vị kia. Nguyên lai là Vương Trùng Dương đạo trưởng cao đồ ở trước mặt, thất kính thất kính. Chúng ta lúc trước không thể nhận ra, nếu có thất lễ, mong được tha thứ. Khâu Sứ Cơ cùng cái kia Tống Viễn Tiểu là đồng dạng, hoặc là nói, toàn chân thất tử cùng võ đang thất hiệp cực kỳ tương tự. Thực lực bản thân không mạnh, dựa vào hợp kích tuyệt kỹ mới có thể trong giang hồ đứng vững gót chân. Nhưng bọn hắn đều có cái phi thường châu bỏ sư phụ. Toàn chân giáo khai phái tổ sư gia Vương Trùng Dương, được xưng bên trong thần thông, là bây giờ Nam Tống võ lâm tiếng tăm lừng lẫy lục địa thần tiên. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới có thể nguyện ý cho Khâu Sứ Cơ ba phần chút tình mọn. Mai Siêu Phong đã tại cửa ra vào chờ đợi rất lâu, khắp khuôn mặt là bực bội, còn muốn đánh nữa hay không? Kha Trấn Ác dãy rủa rất lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, không đánh. Mai Siêu Phong, đối đãi chúng ta hoàn thành cùng Khâu Sứ Cơ đánh cược, tự sẽ đi tìm ngươi. Đến lúc đó sẽ giải quyết quá khứ tất cả ân oán. Đang khi nói chuyện, vị này thất quái đứng đầu chính là bất đắc dĩ quay người, tiếp tục trở lại cái kia bạch ngọc đài trước. Còn lại ngũ quái cũng là nhao nhao tối lui. Mai Siêu Phong khỏe miệng không ngừng run rẩy, trong lòng vẫn hận không thôi, các ngươi muốn chiến liền chiến, muốn lui liền lui, đem ta khi cái gì? Tuy có chút không vui, nhưng nơi này là truyền thuyết bên trong Thiên Cơ lâu, nàng Mai Siêu Phong còn không có tư cách phá hư quy tắc, cuối cùng không thể làm gì. Liền cũng là một lần nữa bước vào Thiên Cơ lâu bên trong, đi đến bạch ngọc đài trước, đối Dương Khang phân phó nói, tiếp tục giao dịch. 7 ngày trước, Thiên Cơ lâu đích xác truyền ra tin tức, nói ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao nội ẩn cất giấu Cửu Âm chân kinh bí tịch. Có thể cái kia bảo tàng vị trí cụ thể, lại không người hỏi thăm. Mai Siêu Phong ngoài ý muốn đạt được nửa bộ sau Cửu Âm chân kinh, gượng ép tu luyện, lại bởi vì không có nửa bộ phần trên, mà dẫn đến tàu hỏa nhập ma, suýt nữa bỏ mình. Nàng nhất định phải tìm tới trên nửa bản. Lúc này, Dương Khang đứng tại bạch ngọc đài trước, thần sắc tràn đầy dãy rủa, có chút nghiêm thân, không muốn để cho người ta nhìn đến mình. Chỉ vì, cái kia toàn chân giáo Khâu Sứ Cơ cũng là hắn sư phụ, lại, người này luôn luôn ghét ác như kiểu. Nếu để cho Khâu Sứ Cơ biết, hắn lặng lẽ đi theo Mai Siêu Phong học tập võ công, hậu quả khó mà lường được. Càng là sợ cái gì, liền càng là đến cái gì. Chỉ nghe nơi xa truyền đến Khâu Sứ Cơ tiếng giống giận dữ, Dương Khang, ngươi đang làm cái gì? Ngươi lại cùng Mai Siêu Phong xen lẫn trong cùng một chỗ. Dương Khang biết, tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Đành phải chuyển qua ánh mắt, đối mặt đầy nộ khí Khâu Sứ Cơ chắp tay cúi đầu, đệ tử Hoàn Nhan Khang, bái kiến sư phụ. Sư phụ, ngài nghe ta giải thích, ta chỉ là đi theo nàng học võ công, chưa làm qua cái gì chuyện sai. Dương Khang biết rõ. Giải thích như vậy tốn công vô ích, cuối cùng phải bị trừng phạt, tâm thần khẽ động, đội vàng nói sang chuyện khác. Sư phụ, ngài vừa rồi gọi ta cái gì? Dương Khang. Vì sao gọi như vậy? Phi Thiên Biên bức Kha Trấn Ác cũng là sắc mặt giật mình, tiểu tặc này đó là Dương Thiết Tâm chi tử, Dương Khang. Làm sao biết? Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Khâu Sứ Cơ biết rõ, quá khứ tất cả lại không cách nào ẩn tàng. Còn nữa, nhìn Dương Khang bộ dáng như vậy, nếu không cáo chi trần tướng, sợ là hội trưởng lệnh ra. Khẽ than, chính là chậm rãi mở miệng, người họ gốc Dương, phụ thân tên Dương Thiết Tâm. Vì Nam Tống hoàng triều người, mẫu thân ngươi mang thai ngươi về sau, bị Kim Quốc Hoàng Nhan Hồng liệt cướp đi, cho nên ngươi tại Kim Quốc xuất sinh. Kỳ thực, ngươi cũng không phải là Kim Quốc tiểu vương gia, trên người ngươi lưu có Nam Tống huyết mạch. Nghe nói lời ấy, Dương Khang như bị sét đánh, lúc này lớn tiếng phản bác, không có khả năng. Ta chính là Kim Quốc tiểu vương gia, sao có thể sẽ là cái gì Dương Thiết Tâm chi tử? Tuyệt không loại này khả năng. Hắn vừa ra đời liền thân phận lộng lẫy, cao cao tại thượng, quyền thế, địa vị có thể đụng tay đến, đủ loại mỹ nhân sẽ chủ động trèo lên trên, chủ động lay động. Mà bây giờ sư phụ đống nhiên nói đây hết thảy đều là giả, đều không nên thuộc về hắn. Hắn là cái chưa từng gặp mặt, cái gì Dương Thiết Tâm chi tử, đây ai có thể tiếp nhận? Khâu Sứ Cơ trên mặt rõ ràng hiện ra vẻ không vui. Khang Nhi, ngươi ngày bình thường tiêu căng ngang ngược, coi trời bằng vùng, ta có thể không tính toán với ngươi. Trước đây ngươi không biết thân phận của mình, nói đi có chút quá kích, cũng đều có thể lý giải. Nhưng bây giờ đã biết được thân thế, há có thể tiếp tục nhận giặc làm cha? Khâu Sứ Cơ thấp giọng giải thích, lời nói thâm thiế, ngươi thân sinh phụ thân Dương Thiết Tâm chính là bị cái kia Hoàn Nhan Hồng Liệt làm hại, các ngươi một nhà tất cả bất hạnh cũng đều là bởi vì Hoàn Nhan Hồng Liệt mà lên. Ngươi không thể lại chấp mê bất ngộ, sai thưa tiểu nhân. Nghe nói lời ấy, Dương Khang đứng dậy, từng bước một lui về sau đi, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Nói bậy, ngươi tại nói bậy. Phụ vương ta đợi ta vô cùng tốt, hắn nguyện ý đem vốn có tất cả toàn bộ đều cho ta, như thế nào là tặc tử? Ta không phải cái gì Dương Thiết Tâm chi tử, ta chính là Kim Quốc tiểu vương gia. Ta phụ thân đó là. Ba Dương Khang lời nói còn chưa nói xong, liền bị Khâu Sứ Cơ một cái tát quạt ở trên mặt. Hiện tại thanh tỉnh sao? Bây giờ thân ở Thiên Cơ lâu bên trong, ngươi cũng không tin ta, sao không lấy giao dịch cơ hội cầu lấy chân tướng? Dương Khang cố nén trên mặt chuyển đến, nóng bỏng đau đớn, lạnh lùng nói, cho dù ngươi không nói, ta cũng biết hỏi như vậy. Chỉ thấy hắn xoay người sang chỗ khác, đối trên Bạch Ngọc Đài có chút chắp tay. Thiên Cơ lâu chủ, hỏi thứ hai. Ta thân sinh phụ thân là ai? Trên Bạch Ngọc Đài, Phong Vô Ngân nhàn nhạt phun ra ba chữ. Dương Thiết Tâm. Năm đó, mẫu thân ngươi Bao Tích Nhược đã có thai, mới vào ở Kim Quốc vương phủ, lại, đây 18 năm qua, Hoàn Nhan Hồng Liệt đều không chạm qua mẫu thân ngươi. Ngươi thần thế, không có sai. Kỳ thực, đơn giản cho ra đáp án liền tốt, nhưng rất hiển nhiên, nói như vậy, có thể thu hoạch tiền cơ điểm số cao hơn. Phong Vô Ngân không ngại nhiều tiến hắn điểm tin tức. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ngay tại Phong Vô Ngân lời nói rơi xuống về sau, toàn bộ Thiên Cơ lâu trong ngoài tất cả mọi người đều đổ. Đủ loại khó có thể tin âm thanh phô thiên cái địa, cái kia Kim Quốc vương gia Hồng Liệt đoạt cái phụ nữ có thai đi, vậy mà cho phép hải tử xuất sinh. Hắn còn đem hải tử kia xem như thân sinh, cho quyền thế địa vị, đủ tiểu sủng ái, tê, thoại bản cũng không dám như vậy biết. Khoa trương nhất là, 18 năm, dòng dã 18 năm à, Hoàn Nhan Hồng Liệt đều không chạm qua nữ nhân kia, hắn mưu đồ gì? Có quyền, có thế, có địa vị một buổi vương gia, yêu mang thai ta. Nhu nổ. Lao nương đã mang thai thất nguyệt, hiện tại đi Kim Quốc tới kịp sao? Hoàn Nhan Hồng Liệt coi trọng người đàn bà chữa phụ, cũng đem đoạt lại vương phủ, đây điểm có thể lý giải. Những cái kia có quyền thế, cao cao tại thượng đại nhân vật, bao nhiêu đều có chút đặc thù đam mê. Liền xem như người bình thường, cũng yêu thích mượn dùng người khác thế tử. Để thiên hạ võ giả không thể lý giải là, Hoàn Nhan Hồng Liệt lại sẽ cho phép hắn bảo thai trong bụng hàng thế. Hơn nữa còn đem hải tử xem như thân sinh. Nhất tuyệt là, hắn còn chưa hề chạm qua túi kia tích nhược. Đây là cái gì tuyệt thế đại tình trùng? Quả nhiên, làm vương gia đều không đơn giản như vậy. Trước đó kia cái gì khăng mẫn, cũng chính là theo sai người, nếu nàng cùng là Hoàn Nhan Hồng Liệt, chắc chắn sẽ không như vậy thê thảm. Đạt được đáp án, Khâu Sứ Cơ âm thanh càng sắc bén, Khang Nhi, hiện tại ngươi có thể nghe rõ ràng. Hiện tại tỉnh ngộ bây giờ không muộn. Ta. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị Dương Khang mở miệng đánh gãy, sư phụ, đường nghiệm. Đầu ta rất đau, thật. Để ta chậm rãi đi sao? Sư phụ nói không thể tin, nhưng hôm nay Cơ lâu chủ tính toán tưởng tận thiên hạ, không gì không biết, vì sao lại có nói ngoa. Nói đúng là, hắn thật có Nam Tống Hoàng Triều huyết mạch, thật gọi Dương Khang, không cứ gọi Hoàn Nhan Khang, đây 18 năm qua, một mực đối với hắn cẩn thận, quan tâm đầy đủ phụ thân, lắc mình biến hóa, trở thành chia rẽ hắn phụ mẫu hung thủ. Đây đối với Dương Khang đến nói, đơn giản đó là trời sập địa liệt, thực sự khó có thể chịu được. Kha Trấn Ác cả đời hiểm nghĩa, không nhìn được nhất nhận giặc làm cha người, lúc này cả giận nói, Dương Khang, ngươi không phải là ngay cả mình tổ tông đều không nhận. Hoàn Nhan Hồng Liệt giết ngươi phụ thân, đoạt mẫu thân ngươi, ngươi bây giờ còn chưa tỉnh ngộ, còn muốn tiếp tục nhận giặc làm cha, định loạn. Càng huống hồ, ở trong đó còn dính líu gia quốc đại nghĩa. Về phần Mai Siêu Phong, từ đầu đến cuối đều chỉ quan tâm một sự kiện. Chỉ nghe nàng đang tiếng nói, Dương Khang, chứ đừng quản những cái kia loạn thất bát ao, tranh thủ thời gian cầu cửu âm chân kinh tin tức. Nghe được xung quanh đủ loại ngôn luận, Dương Khang biểu lộ tràn đầy thống khổ, trên gương mặt che kín lít nha lít nhít mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy đầu đều phải đã đứt ra. Cắn răng một cái, mình giơ tay lên, đi trước đó bị Khâu Sứ Cơ quất sưng trên mặt liên tiếp đánh tới. Ba 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 kịch liệt đau đớn lần nữa truyền đến, đau đến hắn triệt để thanh tỉnh. Dương Khang cắn chặt hàm răng, hai mắt sưng đỏ, nhìn về phía cái kia trên Bạch Ngọc Đài, chắp tay bái nói, Thiên Cơ lâu chủ, một câu sau cùng. Ta muốn biết, phụ hoàng Hoàn Nhan Hồng Liệt, mẫu hậu Bao Tích Nhược cùng cái kia Dương Thiết Tâm giữa, đến tuột cùng có gì ân oán liên lụy? Chương 106. Khâu Sứ Cơ, ngươi thật không thẹn với lương tâm sao? Theo Dương Khang âm thanh rơi xuống, Thiên Cơ lâu bên trong, các phương võ giả cũng là cấp tốc an tĩnh lại, ánh mắt chuyển tới trên Bạch Ngọc Đài, thần sắc hàm ẩn chờ mong. Bọn hắn rất muốn biết, Bao Tích Nhược đến tuột cùng có gì mị lực? Hoàn Nhan Hồng Liệt đến tuột cùng tại mưu đồ gì? Thiên Cơ lâu, lầu 5. Nhìn thấy Mai Siêu Phong hiện thân, Hoàng Dung không khỏi tâm thần ngưng tụ, đây không phải Mai sư tỷ sao? Thở thiếu thời, Mai Siêu Phong từng trở lại Đào Hoa Đạo, vẫn ăn mẫu thân của nàng, lúc ấy vẫn là nàng đánh nhiệm hộ, có chút ấn tượng. Bất quá Hoàng Dung cũng không có quá nhiều để ý, nàng thậm chí có dự cảm, phụ thân Hoàng Dược Sư cũng đã đi vào Thiên Cơ lâu bên trong. Ân trước tạm không nói cho cha, chờ sau này nếu là cùng Phong ca ca có hài tử, lại cho hắn niềm vui bất ngờ. Mỉm cười về sau, Hoàng Dung cầm lấy tân nghiên cứu chế tạo tốt gói thuốc, đi vào Thượng Quan Hải Đường ngoài cửa. Hải Đường tỷ tỷ, nhanh mở cửa, ta chỗ này có đồ tốt. Thượng Quan Hải Đường mở cửa phòng, nhìn thấy là Hoàng Dung về sau, mỉm cười. Xem ra Dung muội muội khôi phục được không tệ, đều có thể xuống đất. Hai ngày trước, vị này nữ đầu bếp muội muội một mực nằm trên giường nghỉ ngơi, thức ăn đều là cái khác cô nương làm. Hoàng Dung nghe được, Thượng Quan Hải Đường trong lời nói có trêu chọc chi ý, lại không thèm quan tâm. Người khác muốn không xuống giường được, đều còn không có cơ hội kia đâu. Nàng đưa trong tay dược phấn chậm rãi giơ lên, nhẹ giọng cười nói, Hải Đường tỷ tỷ, còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi đồ vật sao? Đây chính là Phong ca ca thực lực quá mạnh, muốn đem hắn triệt để bắt lấy, còn cần cỡ nào tìm mấy vị giúp đỡ. Lúc này mới hết ngày dài lại đêm thâu nghiên cứu chế tạo mỹ dược, rốt cuộc công thành. Thượng Quan Hải Đường nhìn đến túi kia bột màu trắng, cười nhạt một tiếng. Ta tự hồ không cần thứ này, lâu chủ đã nói qua sẽ cho ta cơ hội. Lời tuy là nói như vậy, nhưng tay cũng rất trung thực, thuận thế từ Hoàng Dung trong tay tiếp nhận một bao. Dung muội muội, đa tạ. Hoàng Dung tức là cười nhạt một tiếng, quay người rời đi, nàng còn phải đi thêm sản xuất chút. Ngay sau, thứ này chỉ có thể cung không đủ cầu. Vì nghiêm túc học tập thương pháp, Thanh Điểu những ngày này có thể nói tương đương cố gắng, miệng đều sưng lên. Toàn thân sủi lơ, mọi mệnh bất lực. Bất quá, cố gắng cuối cùng không có uổng phí. Nàng tu vi đã thành công đặt chân đại tông sư viên mãn, còn được đến tha thiết ước mơ phá kính đan. Đem đan dược nắm trong tay, trầm mặc phút chốc, Thanh Điểu liền đem hắn trực tiếp nuốt vào. Lục Điệu thần tiên, phá cho ta. Một căn phòng khác, Đông Phương Bất Bại đang dạy dục muội muội Nghi Lâm, thân ở Thiên Cơ lâu bên trong, có lâu chủ phù hộ, tất nhiên là vô ưu, nhưng lâu chủ cũng không thể hộ ngươi cả một đời a. Tự thân có thực lực mới là đạo lý quyết định. Nghi Lâm nhu thuận gật đầu, thế nhưng là tỷ tỷ, cũng không phải là ta không cố gắng tu hành, mà là thiên phú không đủ. Ta cũng không muốn dạng này. Đông Phương Bất Bại chậm rãi nói, không có việc gì, chỉ cần ngươi muốn tu hành, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi. Chờ lần sau tu luyện thì liền dẫn ngươi cùng một chỗ. Như thế nào? Nghi Lâm mặt đầy mừng rỡ, đa tạ tỷ tỷ. Thực lực phương diện, nàng kỳ thực không có quá đại yêu cầu, nhưng tu hành cũng là tu tâm, đây cùng mình lý niệm không chút nào xung đột. Đông Phương Bất Bại ôn hòa cười một tiếng, cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó ngươi không nên đổi ý. Nàng đây cũng không phải là bán muội muội, mà là từ đáy lòng vì muội muội tốt. Chỉ cần Nghi Lâm cảm nhận được ảo diệu trong đó, tự sẽ trầm mê. Một căn phòng khác, A Chu cùng Vương Ngữ Yên hai tỷ muội cũng đang nói thì thầm. Vương Ngữ Yên thấp giọng hỏi, A Chu tỷ tỷ, những ngày này lâu chủ có thể đi tìm ngươi? Nàng cũng A Chu từ nhỏ quen biết, cũng lấy tỷ muội tương xứng, không nghĩ tới các nàng lại thật có liên hệ máu mủ, lại là cùng cha khác mẹ tỷ muội. Duyên phận thật đúng là kỳ diệu. A Chu khẽ lắc đầu, không, trừ dùng cơm thì cơ hồ là không gặp được vị kia lâu chủ mặt. Vương Ngữ Yên a âm thanh, lại không có đáp lời, thần sắc lại là hơi có vẻ cô đơn. Ngay từ đầu nàng coi là lâu chủ sở dĩ cho phép nàng lưu ở nơi đây là đối với nàng có mưu đồ, bao quát trước đó lâu chủ đi khuyên bảo nàng cũng là tại cửa hàng. Thẳng đến những ngày này ở chung xuống tới, mới hoàn toàn để Vương Ngữ Yên tiếp nhận sự thật, Thiên Cơ lâu chính và phụ bắt đầu đến cuối cùng đều không nhìn nhiều nàng liếc mắt, thậm chí đều đã quên Thiên Cơ lâu bên trong có nàng như vậy vị thị nữ. Ta trước đó ý nghĩ thực sự buồn cười, với lại trong lòng vì sao sẽ có một chút như vậy không cam lòng. A Chu chỉ liếc mắt liền nhìn ra muội muội suy nghĩ trong lòng, chính là bình tĩnh nói, lâu chủ chính là trên trời tiên nhân hàng lâm phàm trần, hắn nếu có thể coi trọng chúng ta, tất nhiên là chúng ta vinh hạnh, nhưng nếu hắn chướng mắt chúng ta, đó cũng là mệnh số, không thể cư cầu. A Chu đem ánh mắt nhìn về phía dưới lầu, nhìn chằm chằm vị kia bạch y lầu chủ, tinh xảo trên khuôn mặt lóe qua điểm điểm nụ cười, đợi tại Thiên Cơ lâu bên trong, có thể ngăn cách giang hồ hỗn loạn, có thể áo cơm không lo, có thể thấy được chứng đủ loại ân oán tranh chấp, có thể lắng nghe cửu châu tuyệt mật, còn có thể cùng thiên nhân sớm chiều ở chung. So sánh với trước kia sinh hoạt, đây đã là vô cùng tốt. Làm gì nghĩ nhiều như vậy? A Chu ý nghĩ chỉ đơn giản như vậy, như vị kia lâu chủ thật để ý nàng, nàng liền tận tâm phục thị, lấy báo thu lưu tri ân, như không có cái kia phúc phận, liền an tâm làm tốt chính mình sự tình. Vương Ngữ Yên nặng nề thở dài, cảm ơn ngươi, Á Chu tỷ tỷ, ta đã biết. Mặc dù nói thì nói như thế, có thể nàng quẹt mắt, lại vẫn là lóe vẻ mất mát. Đồng dạng thất lạc đến cực điểm, hoài nghi nhân sinh, còn có Chu Chỉ Nhược, giờ phút này, vị này Nga Mi phái đệ tử nằm tại giường, ngơ ngác nhìn qua đỉnh lầu, mang bộ mặt sầu thảm, suy nghĩ ngàn vạn. Vốn cho rằng vào Tiên Cơ lâu, liền có thể phát sinh điểm thú vị cố sự, có thể đây trong vòng 7 ngày, lâu chủ thủy chung đưa nàng xem như người trong suốt, cũng không nhiều liếc mắt một cái. Đừng nói cố sự, ngay cả sự cố đều không có. Không được, ta không thể như thế đổi phế, ta nhất định phải chủ động xuất kích. Nếu là muốn so thiên phú, tu vi, thực lực, Chu Chỉ Nhược tất nhiên là không có chút nào ưu thế. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, với tư cách tiên nhân lâu chủ, hẳn là càng coi trọng dung mạo, thân hình, tâm tính. So những này, nàng tuy nói không thể nắm vững thắng lợi, nhưng cũng tuyệt đối không rơi xuống hạ phong. Nghĩ tới đây, Chu Chỉ Nhược ánh mắt dần dần kiên định đứng lên. Về phần Yêu Nguyệt, Liên Tinh cùng Giang Ngọc Yến, toàn bộ đều tại nghỉ ngơi, thể nội nửa điểm khí lực đều không có, nào có tâm tư muốn những cái kia loạn thất bát tao. Thiên Cơ lâu, lầu 1. Phong Vô Ngân ánh mắt tùy ý đảo qua, đập vào mắt chỗ, tất cả mọi người trên mặt đều rõ ràng mang theo vẻ chờ mong, đều là đã bị vừa rồi cố sự hấp dẫn. Phong Vô Ngân cố ý đề cập Hoàn Nhan Hồng Liệt Kỳ Hoa tác phong, vì đó là giờ phút này. Đây một phen thao tác xuống tới, thiên cơ điểm số đương nhiên sẽ không thiếu. Hơi dừng lại phút chốc, chính là chậm rãi nói đến, Hoàn Nhan Hồng Liệt là Kim Quốc Lục Vương gia, phong hào Triệu Vương, 16 năm trước, mang binh vây công Khâu Sứ Cơ, lại kém chút bị Khâu Sứ Cơ phản sát. Bản thân bị trọng thương thời khắc, Bao Tích Nhược vừa vặn xuất hiện, đem hắn cứu. Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy nàng này dung mạo cực đẹp, tư thái không tầm thường, liền sinh lòng tàn niệm. Biết được đối phương đã có hôn phu, hơn nữa còn có mang thai, trong lòng phẫn hận không thôi. Hắn trong bóng tối phái người đi vây giết, khiến cho Dương Thiết Tâm bản thân bị trọng thương, tung tích không rõ, lại tại Bao Tích Nhược sắp bỏ mình thời khắc, hiện thân đem cứu. Hoàn Nhan Hồng Liệt không tìm được Dương Thiết Tâm thi thể, lại đối với Bao Tích được nói, nàng phu quân đã bỏ mình, để nàng gây mất nhập tưởng. Bao Tích Nhược không chỗ nương tựa, cộng thêm ân cứu mạng, dưới mắt chỉ có thể tín nhiệm Hoàn Nhan Hồng Liệt, liền tùy theo trở lại Kim Quốc. Liên quan tới đây đoạn quá khứ, người nhân thấy nhân, trí giả thấy trí. Phong Vô Ngân chỉ là đơn giản đem sự tình giảng giải rõ ràng, cũng không tăng thêm bất kỳ cái nhìn. Vẫn là câu nói kia, để thiên hạ võ giả mỗi người mỗi ý, nói thoải mái, mới có thể thu được càng nhiều thiên cơ điểm số. Mà hắn, chỉ cần xem kịch là được. Bạch Ngọc đài trước. Dương Khang nghe nói lời ấy, lập tức tâm thần chấn động, thân thể không ngừng lùi lại, trong miệng hô hào, làm sao biết? Tại sao sẽ là như vậy? Hắn chỉ cảm thấy hai mắt tối đen, không gặp lại bất kỳ ánh sáng. đối với hắn cẩn thận phụ vương, lại thật là sản xuất tất cả kiếp nạn kẻ cầm đầu. Tại sao có thể như vậy? Giờ này khắc này, Thiên Cơ lâu trong ngoài cũng là vang lên đủ loại tranh luận tranh âm thanh, mặc dù, nhưng là, Hoàn Nhan Hồng Liệt đối với Bao Tích Nhược cùng Dương Khang mẹ con, tốt không lời nói. Từ nơi này đến xem, hắn cũng là thâm tình người. Ta nhổ vào, đây Kim Quốc Vương gia quả thực là lại hỏng lại ngu xuẩn lại ngốc, hai vợ chồng người ta trải qua hảo hảo, hắn chạy tới chặn ngang một cước làm gì? Nếu như hắn chơi xong sau đó, tùy ý đem nữ nhân kia vứt bỏ, hoặc trực tiếp giết chết, miễn cưỡng có thể tính cái tiêu hùng. Sát tâm quấy phá, giết người phu quân, nhưng lại còn ra vẻ thâm tình, đơn giản đó là phạm tiện. Hoàn Nhan Hồng Liệt chiếu cố Bao Tích Nhược 18 năm, không được đến cho phép, liền không xâm chiếm mảy may, có thể nói là cho đủ tôn trọng. Đối với Dương Khang cũng là đủ tiểu cương triều, chút nào không chê, chợt nhìn, quả thực là hoàn mỹ nam nhân tốt. Có thể nghĩ kỹ lại, lại không phải như thế. Nếu không có hắn sát tâm nổi lên, mua hung giết người, Bao Tích Nhược, Dương Thiết Tâm cùng Dương Khang một nhà ba người, như thế nào lại bị kiếp nạn này? Hoàn Nhan Hồng Liệt đó là kẻ cầm đầu. Vô luận làm cái gì, đều rửa sạch không xong hắn đã từng phạm phải nghiệp chướng. Buồn nôn nhất là, vị này Kim Quốc Vương gia rõ ràng đó là thèm người thân thể, như kế đạt được xong nhưng lại không thâm nhập nữa giải, còn đem người mắn để lấy, ra vẻ thâm tình. Đơn giản khó có thể lý giải được, buồn nôn cực độ. Bạch Ngọc đài trước, Khâu Sứ Cơ từng bước một hướng về Dương Khang tới gần, âm thanh càng băng lãnh. Có lẽ, cái kia Hoàn Nhan Hồng Liệt thật đối với ngươi rất không tệ, cũng không có tổn thương mẫu thân ngươi, nhưng hắn là kẻ xâm lược, là tạo thành tất cả bi kịch các tặc. Nếu như không có hắn, đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Ngươi quả thực còn chưa tỉnh ngộ, quả thật còn muốn tiếp tục nhận giặc làm cha. Dương Khang đầu đau muốn nức, trong lòng loạn thành một bầy, không ngừng đong đưa đầu. Ta không biết, ta không biết. Thấy Khâu Sứ Cơ còn muốn nói nhiều cái gì, hắn rốt cuộc gáp chế không nổi lửa giận trong lòng, đưa tay chỉ đi, lạnh giọng quát lớn: Khâu Sứ Cơ, ngươi thật không thẹn với lương tâm sao? Nghe được câu này, Khâu Sứ Cơ sững sờ tại chỗ, trong lúc đang suy tư, Dương Khang chất vấn như mưa rơi không ngừng rơi xuống. Năm đó, nếu như không phải ngươi đem người dẫn tới nơi đó, mẹ ta như thế nào lại bị Hoàn Nhan Hồng Liệt để mắt tới? Chúng ta một nhà như thế nào lại bị kiếp nạn này? Ngươi tại 5 năm trước tìm đến ta, lúc ấy vì cái gì không mang theo ta cùng mẹ ta đi? Dù là thật có cái gì nỗi khổ tâm, lại vì sao không nói cho ta biết chân tướng? Vì sao cho đến hôm nay mới nói? Dương Khang âm thanh càng cao vút, càng băng lãnh, cũng càng nộ khí trùng thiên. Khâu Sứ Cơ, ngươi chính là cái ra vẻ đạo mạo tiểu nhân, dối trá đến cực điểm, ngươi đi đầu cử động, thật là khiến người buồn nôn, vô luận ta làm cái gì lựa chọn, ngươi cũng không có tư cách đến chỉ trích ta. Ngươi không xứng làm sư phụ ta. Ba Khâu Sứ Cơ tức giận lên đầu, nâng lên một cái tay khác, đột nhiên vút qua. Lúc này, Dương Khang hai bên gương mặt vừa đỏ vừa sưng, ngược lại là có loại khác đối xứng cảm giác. Hắn nhìn về phía cái kia Bạch Ngọc Đài, mặt đầy bị khuất, phảng phất tại nói, các ngươi có quản hay không? Chương 107. Chu Ba Thông đi phương nào? Khâu Sứ Cơ trong nháy mắt tỉnh táo lại, xúc phạm Thiên Cơ lâu quy tắc tội danh, hắn không chịu được nổi. Mấu chốt là, chốc lát hắn nhận xử phạt, toàn bộ toàn chân giáo đều sẽ bị liên lụy. Lúc này chính là xoay người nhận lỗi, liền âm thanh đều có chút run rẩy. Lâu, lâu chủ, ta. Lời còn chưa nói hết, liền thấy trên Bạch Ngọc Đài Nam Cung Phó Xạ tiện tay vung lên. Không ngại. Thiên Cơ lâu quy tắc chỉ nói, không cho phép động võ, không nói không cho phép đánh người, chỉ cần không sử dụng nội lực, đừng làm rộn quá mức, tùy ý. Đây cũng không phải là Nam Cung Phó Xạ tự tác chủ trương, mà là Thiên Cơ lâu chủ ý tứ. Kỳ thực cũng có thể lý giải, như tất cả vào Thiên Cơ lâu võ giả đều cung cung kính kính, quy củ, bó tay bó chân, không dám động đậy. Vậy bọn hắn có khả năng mang đến biểu diễn, không khỏi cũng quá không thú vị chút. Hơi buông lòng chút, tại không sử dụng vũ lực, không tạo thành quá lớn ảnh hưởng tình huống dưới, tùy ý các phương võ giả tự do phát huy, dạng này mới càng đặc sắc, càng thú vị. Nghe xong Nam Cung Phó Xạ nói, Thiên Cơ lâu bên trong tất cả khách nhân mới chợt hiểu ra, nguyên lai chỉ cần không sử dụng nội lực, không nháo quá nghiêm trọng, liền không sao. Khó trách lúc trước có người dùng khinh công bộ pháp cùng điểm huyệt thủ đoạn, lâu chủ cũng không làm can thiệp. Lâu chủ đích xác chưa hề nói qua, không cho phép quạt người bàn tay, tất cả đều là chính chúng ta phán đoán. Nói đúng là, cướp đoạt giao dịch cơ hội thì phát sinh điểm thân thể xung đột, cũng tại quy tắc bên trong. Thiên Cơ lâu cơ bản quy tắc đầu thứ hai là, tất cả mọi người cấm chỉ động võ. Bọn hắn vô ý thức coi là, chỉ cần vào Thiên Cơ lâu, liền không thể cùng bất luận kẻ nào phát sinh thân thể xung đột. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, chỉ cần không sử dụng nội lực, đích xác không tính là động võ. Khâu Sứ Cơ đánh Dương Khang, cũng đích xác không tại điều quy tắc này hạn chế phạm vi bên trong. Bạch Ngọc đại trước, Khâu Sứ Cơ tâm thần lập tức hòa hoãn lại. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn phảng phất nhìn đến mình quá sữa tại ngoắc. Đến thời khắc này, trên trán đều còn mang theo mồ hôi lạnh, nỗi lòng khó mà bình phục. Vì ngăn ngừa mọi người thấy mình bối rối, hắn chỉ có thể đem lực chú ý chuyển tới Dương Khang trên thân, lần nữa lạnh giọng mở miệng: "Nghịch đồ, ngươi chính là bị tiền tài tài phú cho mê mẩn tâm trí, vi sư hôm nay liền thức tỉnh ngươi." Đang khi nói chuyện, hắn lần nữa giơ bàn tay lên, hướng đến Dương Khang vỗ qua. Dương Khang không còn né tránh, chỉ có chút đưa tay, liền trong nháy mắt bắt Khâu Sứ Cơ cánh tay. Lại tùy ý hất lên, liền đem lao đạo này đẩy đi ra mấy bước, khiu chô gà, lại đến a. Bản vương tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, sao lại sợ ngươi? Khâu Sứ Cơ thật vất vả ổn định thân hình, muốn lần nữa đưa tay đánh tới, lại trung quy là dừng ở tại chỗ, không có nhúc đích. Trong lòng không ngừng suy tư, ta tốt xấu là thai to mặt lớn đại nhân vật, nếu thật liền giống như người bình thường, cùng Dương Khang ở trong sân xoay đánh, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nếu là đánh thua, thật là bực nào mất mặt. Có thể Dương Khang lại không có ý định buông tha Khâu Sứ Cơ, lần nữa đi lên phía trước đến, ngươi nếu thật tâm tư cái gì ra quốc đại nghĩa, không muốn để cho ta nhận giặc làm cha, 5 năm trước vì sao không cáo chi ta chân tướng? Hồi đáp ta, ngươi nếu thật để ý kết nghĩa chi tình, vì sao vài chục năm mới tìm được ta cùng mẹ ta? Hồi đáp ta, thấy Dương Khang tới gần, Khâu Sứ Cơ trong lòng lại ẩn ẩn có chút e ngại, không để lại dấu vết hướng phía sau liền lùi mấy bước, ổn định thân hình, mới đang tiếng nói, vận đạo đích sắc cấp tốc bất đắc dĩ, có chỗ nỗi khổ tâm, chuyện cho tới bây giờ, đã từng tất cả bí mật đều đem vô pháp ẩn tàng. Khẽ than về sau, hắn chậm rãi nói đến, 19 năm trước, ta cùng Dương Thiết Tâm, Quách Tiếu Thiên hai người gặp nhau như cũ, kết làm tri kỷ. Phân biệt là bọn hắn chưa xuất sinh hải tử lấy tên, Dương Khang, Quách Tĩnh. Không nghĩ tới, hai đứa bé còn chưa xuất thế, Quách Minh liền bị giết hại, Dương Minh tung tích không rõ, vì cho bọn hắn báo thủ, ta bốn phía tìm kiếm tin tức, trong lúc đó, cùng Giang Nam thất quái phát sinh xung đột, liền định ra 18 năm ước hẹn. Nghe được lời này, Kha Chấn Ác ở bên cạnh phụ họa, không sai. 18 năm trước, chúng ta cùng Khâu Sứ Cơ định ra đánh cược, riêng phần mình tìm kiếm một hài đồng tiến hành dạy bảo, để bọn hắn tại 18 năm người chậm tiến đi tỉ thí. Cái kia gọi Quách Tĩnh hài tử, chúng ta sớm đã tìm được, bây giờ ngay tại Đại Nguyên Hoàng triều cảnh nội tu hành. Khâu Sứ Cơ thấy không có người tranh luận, liền mở miệng lần nữa, đi qua mười mấy năm vất vả tìm kiếm, 5 năm trước, ta tại Kim Quốc vương phủ, thành công tìm tới đệ muội Bao Tích Nhược, rốt cuộc nhìn thấy con của cố nhân. Ta lúc này liền chuẩn bị đem bọn hắn mẹ con mang về Nam Tống. Nói đến đây, Khâu Sứ Cơ khe khẽ thở dài, khắp khuôn mặt là cô đơn cùng bất đắc dĩ, có thể cái kia vương phủ thủ vệ đông đảo, rất mau đem vần đạo vòng vây đứng lên, ta bị ép cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt đánh cược, cuối cùng bị hắn thiết kế, thua trận giao đấu. Đánh cược nội dung chính là, ta có thể dạy võ công cho ngươi, nhưng không thể mang ngươi trở về Nam Tống, càng không thể đề cập ngươi thân thế. Hành tẩu giang hồ, tính dục đi đầu, đã hứa hẹn, ta lại sao có thể trái với điều ước? Khâu Sứ Cơ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dương Khang, thanh âm bên trong tràn đầy áy náy, trong nội tâm của ta nghĩ đến, chỉ cần cực kỳ dạy bảo, để đưa ngươi bồi dưỡng thành tài. Có thể bởi vì phải xử lý toàn chân giáo sự vụ, bỏ bê trong giữ, mới khiến cho ngươi biến thành bây giờ như vậy, không phải là không phân bộ dáng. Dương huynh đệ, ta thật sự là xin lỗi ngươi a. Nghe xong Khâu Sứ Cơ lần này ngôn luận, thế nhân cuối cùng là biết rõ, trên sân mấy người kia ân oán liên lụy. Trong lúc nhất thời nhao nhao mở miệng, Khâu đạo trưởng, việc này không trách ngươi, ngươi không cần quá nhiều tự trách, ngươi có thể tìm tới mẹ con bọn hắn, cũng cẩn thận dạy bảo mấy năm, liền đã xem như lấy hết tình huynh đệ. Sự tình biến thành bộ dáng như vậy, đều là mệnh số. Lời tuy là nói như vậy, nhưng các phương võ giả khỏe mắt nhưng vẫn là hiện ra vẻ khinh bỉ. Khâu Sứ Cơ nói đến ngược lại là êm tai, rõng rạc, chính nghĩa lâm nhiên, khắp nơi hiển lộ mình bất đắc dĩ. Có thể giang hồ võ giả cũng không phải là đồ đần, rất nhanh liền tìm được hắn trong lời nói thiếu sót. Thứ nhất, bởi vì Khâu Sứ Cơ mình nhân đoán, vì Dương Thiết Tâm cùng Quách Tiếu Thiên mang đến tai họa ngập đầu, việc này không nhắc tới một lời. Thứ hai, biết rõ hung thủ là Hoàn Nhan Hồng Liệt, có thể tìm ra người lại là tìm mười mấy năm, là có hay không để bụng, chỉ có tự mình biết. Thứ ba, cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt đánh cược bị thua, nói là bị người tính kế, trên thực tế còn không phải mình ngu xuẩn. Thứ tư, nói là bề bộn nhiều việc toàn chân sự vụ, bỏ bê quản giáo, nhưng toàn chân giáo trưởng môn là Mã Ngọc, hắn bận bịu cái bữa. Thế nhân trái xem phải xem, bên trên nhìn xem nhìn, đều cảm thấy đây Khâu Sứ Cơ trên thân tản ra hai chữ, dối trá. Nhưng ai để người ta có cái tốt sư phụ, bọn hắn trêu chọc không nổi, trong lời nói, tự nhiên không dám quá nhiều mạo phạm. Bạch Ngọc đại trước, Dương Khang sắc mặt ngưng tụ, đang chuẩn bị nói cái gì, Khâu Sứ Cơ lại trước một bước mở miệng đánh gãy, ngươi sự tình, có thể dùng sau lại luận, vi sư biết, ngươi nhất thời khó mà tiếp nhận, ta cho ngươi thời gian cân nhắc, không nóng nảy. Đã là thân ở Thiên Cơ lâu bên trong, lẽ ra lấy Thiên Cơ lâu giao dịch làm đầu. Đang khi nói chuyện, Khâu Sứ Cơ lập tức đi cái kia trên Bạch Ngọc Đài đưa ra ngân phiếu. Thiên Cơ lâu chủ, ta cùng Dương Khang tuy có sư đồ chi danh, nhưng hắn thân là Kim Quốc tiểu vương gia, dùng là Kim Quốc vương phủ giao dịch cơ hội. Ta có phải hay không, cũng có thể dùng toàn chân giáo giao dịch tư cách. Phong Vô Ngân có chút đưa tay, ra hiệu Nam Cung Phó Xạ đón lấy ngân phiếu, đồng thời đang tiếng nói, có thể. Rất nhiều võ giả ở giữa, có thiên ti vạn lũ liên lụy, chém không đứt, lý còn loạn. Phong Vô Ngân chỉ vì thu hoạch Thiên Cơ điểm số, không cần thiết phân như vậy thanh. Nếu là có người nghi vấn, không có ý tứ, cơ bản quy tắc một đầu cuối cùng, Thiên Cơ lâu có cuối cùng giải thích quyền. Hắn nói cái gì đều là đối với. Ngôn ngữ đến lúc này, Phong Vô Ngân lại bổ sung, đúng, ngươi còn lại hai lần giao dịch cơ hội. Nghe vậy, Khâu Sứ Cơ biến sắc, cái này cũng. Lời còn chưa nói hết, liền lập tức chuyển biến âm thanh, Thiên Cơ lâu chủ, hỏi thứ hai. Sư thúc ta Chu Bá Thông đã biến mất 16 năm hơn. Xin mời cáo chi, hắn những năm này đại khái kinh lịch. Mặc dù chỉ còn hai lần giao dịch cơ hội, nhưng chỉ cần dùng đến tốt, hoàn toàn có thể đạt được muốn đáp án. Thấy một màn này, xung quanh các phương võ giả khắp khuôn mặt là xem thường. Khâu Sứ Cơ trong giang hồ trà trộn mấy chục năm, dưới tình huống bình thường, như thế nào phạm loại sai lầm cấp thấp này? Rất rõ ràng, hắn là muốn mau chóng nói sang chuyện khác, che giấu mình dối trá hành vi, mới nhất thời không có cân nhắc đúng chỗ. Đối với Khâu Sứ Cơ hỏi thứ hai, hiển nhiên không nhiều ít người cảm thấy hứng thú, 16 năm cũng không thấy bất kỳ tin tức gì, nghĩ đến sớm đã không tại nhân thế. Khâu đạo trưởng, nén bi thương a. Toàn chân giáo tổn thất như thế người tài ba, thật là khiến người khó chịu. Tùy tiện qua loa hai câu về sau, bọn hắn cũng không còn tranh luận, chỉ muốn để đây Khâu Sứ Cơ làm nhanh lên xong giao dịch, sau đó xéo đi. Thiên Cơ lâu lầu năm, Hoàng Dung lần nữa trở lại mình gian phòng. Nghe được Khâu Sứ Cơ hỏi thứ hai về sau, không khỏi thần sắc ngưng tụ, cầu Chu Bá Thông tin tức. Vấn đề này, người khác có lẽ không biết, nhưng nàng có thể quá quen thuộc, Chu Bá Thông bị phụ thân nhốt tại trên đảo Hoa đảo 16 năm, chỗ nào cũng đi không được. Đương nhiên, trọng yếu là, đã đề cập Chu Bá Thông, nói không chừng, cha cũng biết hiện thân. Lầu 1. Thấy các phương khách nhân không thế nào cảm thấy hứng thú, Phong Vô Ngân chính là không có dừng lại, thản nhiên nói, Chu Bá Thông biến mất, cùng Cửu Âm Chân Kinh có quan hệ. Câu nói này phảng phất giống như đạo lôi đỉnh, trong đám người nổ tung, trong lúc nhất thời, tất cả võ giả trên mặt đều là hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng. Cửu Âm Chân Kinh môn công pháp này, cho dù là đại tông sư võ giả cũng chạy theo như vịt. Nghe được cái kia Chu Bá Thông cùng Cửu Âm Chân Kinh có quan hệ, thế nhân như thế nào lại bình tĩnh? Cái kia Mai Siêu Phong càng là sắc mặt vui vẻ, rốt cuộc nâng lên Cửu Âm Chân Kinh, chỉ cần đề cập môn công pháp này, cho dù hắn không hỏi, cũng còn sẽ có khác võ giả đi cầu lấy vị trí. Quá tốt rồi. Đây hết thảy đều tại Phong Vô Ngân trong dự liệu. Hắn cũng không cho thế nhân phản ứng cơ hội, ngay sau đó chính là bình tĩnh mở miệng, 16 năm trước, Chu Bá Thông phụng sư Minh Vương Trùng Dương chi mệnh, hộ tống Cửu Âm Chân Kinh trở về toàn chân giáo. Trên đường gặp phải Đông Tà Hoàng Dược Sư cùng vợ Phùng Hành lợi dụng đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, từ Chu Bá Thông trong tay lửa bên dưới nửa bản Cửu Âm Chân Kinh bí tịch. Hoàng Dược Sư yêu cầu trên nửa bản thì Chu Bá Thông phát hiện mánh khóe, chết sống không chịu, liền bị cưỡng ép nắm đến Đào Hoa Đảo đi. Chu Bá Thông trốn ở một chỗ sơn động bên trong, để cạnh nhau ra lời nói, như Hoàng Dược Sư cường công, liền hủy đi công pháp. Hai người liền như vậy lẫn nhau không nhượng bộ, dòng dã rằng có 16 năm. Kỳ thực, đoạn chuyện xưa này bên trong còn có rất nhiều chi tiết, nhưng không trọng yếu. Thế nhân chỉ quan tâm Cửu Âm Chân Kinh công pháp chỗ. Phong Vô Ngân liền cũng không có quá nhiều đề cập, đơn giản giảng giải hoàn tất về sau, liền dừng lại âm thanh. Lần nữa nhìn về phía mọi người dưới đài, các phương võ giả đang chuẩn bị có chỗ tranh luận. Đúng lúc này, Thiên Cơ Lâu bên ngoài chợt truyền ra trận trận bạo động. Chỉ thấy từng mảnh cánh hoa từ bầu trời bên trên bay xuống. Vừa mới bắt đầu còn không người để ý, nhưng chỉ tại trong nháy mắt, liền có đầy trời đào hoa theo gió mà đến, xoay quanh ở trên vòng trời, đẹp không sao tả xiết. Đào hoa, thật nhiều đào hoa. Như thế đại chiến trận, không phải là có địa tiên hàng lâm. Đào hoa đi theo, chẳng lẽ là chương 108. Anh cô cùng nhất đang ân đoán. Chỉ thấy một tay nắm tiêu ngọc, người mặc lục bào trung niên nam tử, lôi cuốn lấy đầy trời đào hoa, chậm chậm mà đến. Tư thế phiêu dật, thần sắc lạnh nhạt, cả người có thể nói tiêu sái đến cực điểm. Tính danh: Hoàng Dược Sư. Thân phận: Đông Tà. Tu vi: Đại tông sư viên mãn. Mục đích: tìm kiếm nữ nhi Hoàng Dung. Tại mọi người nhìn soi mói, Hoàng Dược Sư chậm rãi bước vào Thiên Cơ Lâu. Trong nháy mắt liền có người thổi phồng lấy lòng, nguyên lai là nam tống ngũ tuyệt chi nhất Đông Tà Hoàng Dược Sư ở trước mặt, thất kính thất kính. Đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm, Bích Hải Triều Sinh án ngọc tiêu, tiền bối quả nhiên tiêu sái đến cực điểm. Lục Điệu Thần Tiên không ra, đây Hoàng lão tà chính là võ lâm tuyệt đỉnh, hàn kính trọng chút. Cũng có người hơi có vẻ thất vọng, còn tưởng rằng là Lục Điệu Thần Tiên đâu, không nghĩ tới lại chỉ là cái đại tông sư. Làm tình cảnh lớn như vậy, nào đâu? Liên vừa rồi như vậy chiến trận, rất nhiều võ giả đều coi là một vị nào đó thực lực cao tuyệt Lục Điệu Thần Tiên hiện lộ thân hình, trong lòng tràn đầy chờ mong. Kết quả, lại chỉ là vị đại tông sư, tất nhiên là có chỗ không vui. Hoàng Dược Sư cũng không để ý đám người tranh luận, từng bước một đi đến Bạch Ngọc đài trước, chắp tay làm lễ, gặp qua Thiên Cơ Lâu chủ. Hắn sớm đã rời đi Nam Tống, đi Đại Minh phương hướng mà đến, dọc theo con đường này đều tại bốn phía dò xét nữ nhi Hoàng Dung tin tức. Có thể đây 16 thời kỳ, Dung Nhi một mực đợi tại trên đảo Hoa Đảo, chưa hề vào giang hồ, không ai biết được nàng bộ dáng, tất nhiên là không thể nào tra được. Người này chưa hề đi qua đảo Hoa Đảo, lại đối với trên đảo Hoa Đảo sự tình hiểu rõ như vậy, đích xác rất có năng lực. Có lẽ có thể biết Dung Nhi chỗ. Lúc này, bên cạnh truyền đến câu sứ cơ tràn đầy âm lạnh âm thanh. Hoàng Dược Sư, sư thúc ta cùng ngươi không cựu không đoán, ngươi lại vì đoạt cái kia Cửu Âm Chân Kinh công pháp, đem hắn cầm tù 16 năm. Cử động lần này thực sự làm trái đạo nghĩa giang hồ. Ngươi, lời còn chưa nói hết, liền bị Hoàng Dược Sư tùy ý đánh gãy. Người giang hồ xưng ta Đông Tà, ta cũng chưa từng nói qua mình là người tốt. Ngươi cùng ta giảng đạo nghĩa giang hồ. Buồn cười. Chỉ thấy vị này Đông Tà cười lạnh một tiếng, ngay sau đó chính là nói bổ sung, có bản lĩnh, ngươi toàn chân giáo liền xâm nhập Đào Hoa Đảo, đem người cấp cứu đi ra, không có bản sự cũng đừng ở chỗ này nói nhau nhau. Vương Trùng Dương đã chết, liền các ngươi đám người ô hợp này, ta còn không để vào mắt. Câu sứ cơ bị oán đến á khẩu không trả lời được, sắc mặt xanh đen, liên tiếp lui về phía sau. Vốn nghĩ dùng nhân nghĩa đạo đức đối với Hoàng Dược Sư tiến hành khiển trách, để hắn không chịu nổi áp lực, chủ động đem người phóng thích. Có thể Đông Tà căn bản cũng không dính chiêu này, muốn cứu người, sợ là không dễ dàng. Nghe được sư phụ xuất hiện, Mai Siêu Phong trong nháy mắt sinh lòng sợ hãi, vô ý thức muốn tránh né, vừa vận tại ngày này cơ lâu bên trong, lại có thể trốn đến nơi nào? Đành phải kiên trì đi lên phía trước, hai chân uốn lượn, thẳng tắp quỳ rạp xuống đất, bất hiếu đệ tử Mai Siêu Phong, bái kiến sư phụ. 20 năm trước, nàng cùng sư minh Trần Huyền Phong biến nhau, bởi vì sợ hãi bị sư phụ phát hiện xử phạt, liền cùng một chỗ thoát đi Đào Hoa Đảo. Trước khi đi, nàng bị ma quỷ ám ảnh, đem sư phụ thật vất vả đạt được nửa cuốn Cửu Âm Chân Kinh cho cùng nhau đánh cắp, bởi vậy gây nên Đào Hoa Đảo biến đổi lớn. Thấy sư phụ không có trả lời, Mai Siêu Phong lại nặng nặng dập đầu cái khấu đầu, sư phụ, ta sai rồi, ta thật sai. Chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta, để ta làm cái gì đều được. Những năm này, Mai Siêu Phong trong lòng một mực hối hận vô cùng, hàng đêm dày vò, suốt đời chấp niệm, mà có thể cầu được sư phụ tha thứ, trở lại Đào Hoa Hoàng Dược Sư cũng không đem Mai Siêu Phong đỡ dậy, thậm chí cũng không liếc nhìn nàng một cái, sắc mặt bình tĩnh như trước, ngươi sự tình, cho sau lại luận, một bên đợi đi. Hắn nghiêng ánh mắt, thúc giục nói, Khâu Sứ Cơ, ngươi còn lại một câu sau cùng. chớ có lãng phí mọi người thời gian. Thấy Khâu Sứ Cơ cùng Hoàng Dược Sư lẫn nhau tranh luận, xung quanh các phương võ giả cũng là nghị luận ở mỹ, cùng đồng tả giảng đạo nghĩa. Cái này tương đương với cùng thái giám trò chuyện nữ nhân, không có ý nghĩa.
Cái gì?
Toàn Chân Giáo tổ sư Già Vương Trùng Dương chết. Theo Nam Tống bên kia tin tức, người này đích xác đã bỏ mình, nhưng đến tột cùng là thật là giả, không người biết được. Đường đường lục địa thần tiên, như thế nào tùy tiện bỏ mình? Hẳn là cùng cái kia Minh Giáo Dương đỉnh thiên đồng dạng, bị nữ nhân đùa chơi chết. Hoàng Dược Sư vừa chính vừa tà, cũng không phải là hảo điều, nhưng tương đối mà nói, so với cái kia làm bộ làm tịch, dối trá đến cực điểm Khâu Sứ Cơ, có thể mạnh hơn nhiều lắm. Về phần Toàn Chân Giáo tổ sư Già Vương Trùng Dương sinh tử, giang hồ bên trong đều có thuyết pháp. Trong lúc nhất thời cũng không thể đạt được kết luận, đám người đành phải dừng lại tranh luận, lần nữa nhìn về phía giữa sân. Lúc này, Bạch Ngọc đại trước, Khâu Sứ Cơ trong lòng suy tư ngàn vạn, nếu là tìm hỏi như thế nào cứu trở về sư thúc. Hoàng lão tà ngay tại bên cạnh, sợ là sẽ có biến cố. Chẳng, đột nhiên nghĩ đến thứ gì. Vị này Toàn Chân Giáo đạo nhân mặt đầy bất đắc dĩ mở miệng, bần đạo nghĩ đến, cầu tìm về sư thúc chi pháp. Nhưng trong lòng còn có một việc, so đây càng trọng yếu. Đành phải để sư thúc trước bị khuất chút thời gian. Hắn chuyển qua ánh mắt, đối Bạch Ngọc Đài có chút túi đầu, Thiên Cơ lâu chủ, lúc trước ngài nói, Dương Thiết Tâm huynh đệ chỉ là mất tích cũng, chưa nói cùng với đã qua đời. Một câu sau cùng, ta muốn biết hắn còn sống hay không. Không thể bảo vệ cẩn thận thế nữ, trong nội tâm của ta thực sự hổ thẹn, như Dương huynh đệ còn chưa có chết, vô luận như thế nào ta đều phải tìm được hắn. Khâu Sứ Cơ vốn cho rằng, mình lần giải thích này rơi xuống, tất nhiên lại có thể thu hoạch được các giang hồ võ giả tán thành. Nhưng lần này, thế nhân phản ứng lại là hoàn toàn khác biệt. Xung quanh các phương khách nhân đều là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, mặt đầy trào phúng. Khâu Sứ Cơ, ngươi đừng mẹ nó làm người buồn nôn. Hừ, lão tử huynh đệ kém chút đều phải nôn. Ngươi muốn thật để ý Dương Thiết Tâm, lúc trước vì sao không hỏi? Rồi trá đến cực điểm. Đơn giản đó là Hoàng Dược Sư ở trước mặt, không tốt cầu cứu người chi pháp, diễn cho ai nhìn đâu. Lúc trước sở dĩ mở miệng lấy lòng, là cho trong lúc này Thần Thông Vương Trùng Dương ba phần chút tình mọn. Bây giờ từ Hoàng Dược Sư trong miệng biết được, Vương Trùng Dương đã bỏ mình, vậy bọn hắn còn có hà cố kỵ? Khâu Sứ Cơ căn bản thật mất mặt, đơn giản đó là cái dối trá tiểu nhân, chỉ có thể làm bộ làm tịch. Lần này buồn nôn khuôn mặt, làm cho người buồn nôn. Trên Bạch Ngọc Đài, Phong Vô Ngân bình tĩnh nói, Dương Thiết Tâm đích xác không chết. Giờ này khắc này, thế nhân đều chỉ quan tâm Chu Bá Thông cùng Cửu Âm Chân Kinh, tất nhiên là không người để ý cái kia Dương Thiết Tâm. Còn nữa, Khâu Sứ Cơ chỉ hỏi thăm chết sống, đơn giản cho ra đáp án về sau, Phong Vô Ngân liền dừng lại ngôn luận. Bạch Ngọc Đài trước, nghe nói Dương huynh đệ không chết, đây vốn là một tin tức tốt, nhưng giờ này khắc này, Khâu Sứ Cơ căn bản là cười không nổi, khắp khuôn mặt là âm trầm. Đủ loại chửi rủa, trào phúng chi ngôn, phô thiên cái địa, điên cuồng bạo tới, để hắn trong lòng giận dữ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Khí tức nặng nề nhìn về phía các phương võ giả, muốn mở miệng phản bác, lại là tìm không thấy bất kỳ ngôn ngữ. Chỉ cảm thấy không mặt mũi nào lại đợi ở chỗ này, chính là thấp giọng nói, nguyên lai các ngươi đều là nhìn như vậy đợi bần đạo, bây giờ ta nói cái gì, đều không người tin tưởng. Vậy thì tốt, cái này đi tìm Dương huynh đệ. Đang khi nói chuyện, chính là xoay người, giận dữ rời đi. Đích xác như Phong Vô Ngân đoán trước như vậy, mọi người đều chỉ quan tâm Cửu Âm Chân Kinh, không người để ý Dương Thiết Tâm chết sống, cũng không ai đi xem Khâu Sứ Cơ cái kia ngụy quân tử. Hoàng Dược Sư chờ đúng thời cơ, đưa tay từ trong ngực lấy ra ngân phiếu, liền chuẩn bị tiến lên hỏi thăm Dung Nhi tin tức. Một lát sau, hắn động tác trợn sững sờ tại chỗ, khóe mắt lóe qua vẻ quỷ dị. Lại có người trước hắn một bước đưa ra ngân phiếu, đoạt được giao dịch cơ hội. Đây là vị người mặc áo bào màu xanh lam nữ tử, khuôn mặt nhìn qua coi như tuổi trẻ, rất có tư sắc, lại là mọc ra đầu đầy tóc trắng, hơi có vẻ quái dị. Tính danh, anh cô, Lưu Anh, thân phận, nguyên đại lý quốc quý phi. Tu vi, tông sư trung kỳ. Mục đích, vì tử báo thủ, cầu giết chết Đoàn Chí Hưng chi pháp. Xung quanh các phương võ giả trên mặt cũng đều là hiện ra dị dạng, đường đường đông tà lại bị người mạnh ngược lại là thú vị. Bất quá bọn hắn quan tâm hơn, nàng này đến tột cùng có thể mang đến cái dạng gì giao dịch nội dung. Lâu năm, Hoàng Dung Nguyện chuyển cười một tiếng, từ trước đến nay chỉ có cha nàng khi dễ người khác, cảnh tượng như vậy ngược lại là hiếm thấy. Cha, ta rất hiếu kỳ, khi ngươi biết được nữ nhi là Thiên Cơ lâu chủ chuyên môn nữ đầu bếp sau, sẽ là phản ứng gì? Lâu một, Bạch Ngọc Đài trước, Hoàng Dược Sư cũng không tức giận, mà là bình tĩnh cười một tiếng. Anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông, ngươi so với ta mạnh hơn. Anh cô càng là không thèm để ý chút nào, chỉ cần có thể giết chết bạc tình bạc nghĩa Đoàn Chí Hưng, vì chính mình cái kia chết đi hài nhi báo thủ, nàng cái mạng này hoàn toàn có thể không cần. Hòa Hoan phút chốc, anh cô đột nhiên mở miệng, Nam Tống võ lâm có Đông Tả, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, bên trong thần thông người xưng thiên hạ ngũ tuyệt, trong đó Nam Đế Đoàn Chí Hưng đã xuất ra sản hòa thượng, pháp danh Nhất Đăng. Thế nhân đều coi là Nhất Đăng là vị cứu khổ cứu nạn, Phật pháp cao thâm thần tăng, đối với hắn tôn sùng đầy đủ, tính như thần linh. Nhưng trên thực tế, Nhất Đăng vô tình vô nghĩa, lanh huyết vô tình, thấy chết không cứu, ý chí sắt đá. Hắn biểu hiện ra tất cả đều là ngụy trang, hắn đó là cá nhân mặt thú tâm xú hòa thượng, các ngươi đều bị lừa. Nói xong những lời này, anh cô chính là đối cái kia trên Bạch Ngọc Đài cung kính cúi đầu. Sau đó thấp giọng mở miệng, 19 năm trước, có cái vừa ra đời không lâu em bé bản thân bị trọng thương, cần Đoàn Chí Hưng nhất dương chỉ công phu cứu. Nhưng hắn lại khoanh tay đứng nhìn, lạnh lùng vô tình, trơ mắt nhìn đến cái kia vô tội em bé mất đi tính mạng. Thiên Cơ lâu chủ, xin mời ngài cáo chi thiên hạ người, việc này là thật là giả? Anh cô trong lòng cười lạnh đến cực điểm. Nàng hôm nay mục đích là giết chết Đoàn Chí Hưng, vì chính mình nhi tử báo thù, bất quá ở trước đó, ta muốn để thân ngươi bại tên nước, chịu vạn người thoá mạng, mang theo đầy người tanh hôi mà chết. Phong Vô Ngân yên tĩnh nhìn qua đài bên dưới, nữ nhân này hỏi đến rất khéo léo, rõ ràng đó là tận lực muốn dùng cái này đoạn ngắn dẫn phát dư luận. Bất quá, họ như vậy cũng không trái với quy tắc. Phong Vô Ngân liền không có bất trần, chỉ là yên tĩnh cho ra đáp án, là nói lên đến, nữ nhân này kỳ hoa hành vi, nhất định có thể cho Thiên Cơ Lâu mang đến không ít thu hoạch, lại từ nàng đi. Đạt được đáp án, người xung quanh còn không có phản ứng gì, anh cô chính là dẫn đầu vô cùng kích động hô to, các ngươi đã nghe chưa? Cũng không phải là ta tận lực phỉ báng, hồ ngôn loạn ngữ, mà là hắn Đoàn Chí Hưng, thật sự là cái vô tình vô nghĩa, thấy chết không cứu số hòa thượng. Ta đó mới vừa ra đời một tháng, đáng thương hải tử. Cũng là bởi vì Đoàn Chí Hưng thấy chết không cứu, còn chưa kịp xem thật kỹ một chút cái thế giới này, liền đã bỏ mình. Các ngươi nói, hắn còn xứng với đại sư hai chữ. Vốn cho rằng, xung quanh các phương võ giả sẽ đối với nàng tao ngộ biểu thị đồng tình, đối với cái kia Đoàn Chí Hưng biểu thị phỉ nộ. Có thể tất cả khách nhân phản ứng đều rất là bình tĩnh, người khác không cứu ngươi nhi tử, ngươi liền chạy tới nơi này đến chửi đối, cái gì logic? Cứu người là tình cảm, không cứu là bổn phận, ngươi nào có tư cách ghi hận? Ta còn tưởng rằng là Nhất Đăng đại sư đem ngươi nhi tử giết, nguyên lai chỉ là không có cứu. Cái kia không sao. Thiện nhân đó là giả mồm. Mặc dù bọn hắn cũng không hiểu rõ sự tình mà mượn, nhưng nữ nhân này ngôn ngữ tràn đầy thiếu sót. Thế nhân lại không đốc. Như thế nào bởi vì đôi câu vài lời, liền đi chửi đối cái kia Phật pháp cao thâm, cứu người vô số Nhất Đăng đại sư. Anh cô triệt để sững sờ tại chỗ, thế nhân chẳng những không có đồng tình nàng, ngược lại còn đối nàng ngôn ngữ đa phương chất vấn. Tại sao có thể như vậy? Không đúng, đây không đúng. Không nên là như thế này. Anh cô biểu lộ dần dần dữ tợn, vặn mẹo, sắc mặt dần dần phát cuồng. Dựa vào cái gì? Các ngươi dựa vào cái gì giữ gìn một cái thấy chết không cứu, hư tình giả ý số hòa thượng? Chết nhi tử cũng không phải là các ngươi liền không thèm để ý. Các ngươi liền không sợ. Lời nói còn chưa nói xong, một đạo Phật hiệu đột nhiên từ Thiên Cơ Lâu bên ngoài vang lên, A Di Đà Phật.